Chương 571, đem kiếm trả lại ta, chương 571, đem kiếm trả lại ta, hiện thực cuối cùng vô lý 4. Dù sao thoại bản phải nói tiền căn hậu quả logic, có thể hiện thực từ không cần chăn đệm. Nó hoang đường cùng một nỗi, tổng có thể khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người cho rằng, Lục Trần dựa vào trôi này hung kiếm, liền tính không thắng được Chu Thánh, ít nhất cũng có thể ép đến hắn luôn cuống tay chân một phen. Ai có thể nghĩ, liền tại Lục Trần sắp giết tới Chu Thánh phụ cận mấy mắt, dị biến nảy sinh. Hắn lại giống như là bị người hung hăng kéo lại phần gáy, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó vậy mà như nước trong veo cho Chu Thánh quỳ xuống. Một màn này, thực tế quá mức đột ngột, không hợp thói thường đến thậm chí so hồ biên loạn tạo thoại bản kiểu đoạn, còn muốn cho người không nghĩ ra. Xem lễ trên ghế tĩnh mịch trọn vẹn ba hơi, ngay sau đó liền cùng vỡ tổ đồng dạng triệt để sôi trào đầu phộng. Quỳ, cái này mụ hắn là cái gì thao tác? Không phải, hắn vừa rồi cố kia thôn thiên vệ địa hung thần sức lực đâu? Ha ha ha, cười chết ta rồi, hắn là ngu xuẩn a, chiến vực bên trong. Trên mặt Lục Trần tràn đầy kinh sợ cùng không thể tin. Cũng chỉ bởi vì đối phương một câu nhẹ nhàng quỳ xuống hắn vậy mà thật quỳ xuống. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, xem lễ trên ghế những người kia hoặc kinh ngạc, hoặc trào phúng, hoặc kinh bị ánh mắt. Vô tận khuất nhục nháy mắt đem hắn chìm ngập. Đúng lúc này, âm thanh của Chu Thánh nhẹ nhàng tại hắn bên tai vang lên. "Hiện tại, ngươi nên minh bạch, ta vì cái gì có thể trực tiếp đứng ở chỗ này a?" Lục Trần thân thể run lên bần bật. Cố kia giam cầm hắn hai đầu gối vô hình uy áp, chẳng biết lúc nào đã tiêu tán, hắn thẳng tắp lưng, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt trở xuống trong tay ma kiếm, cố kia sao động lực lượng, lại lần nữa theo cánh tay bay thẳng toàn thân. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo chưa tàn lệ khí. Mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi sẽ không cho rằng ngươi thắng chắc a. Lời còn chưa dứt, chuôi này ma kiếm đột nhiên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bù bù. Một cỗ so trước đó càng lớn hung sát chi khí, giống như tránh thoát gông xiềng hung thú, tuôn trào ra, nháy mắt đem quanh người hắn bao phủ. Lúc trước tán loạn ma thần hư ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ, mà còn so trước đó càng thêm ngưng thực, ngàn trượng thân thể đỉnh tiên lập địa. Lục Trần cổ tay xoay chuyển, ma kiếm nhắm thẳng vào Chu Thánh, lệ tiếng cười rung khắp toàn bộ chiến vực. Thanh Minh Chu gia lại như thế nào? Thiên Chi Kiêu tử thì sao? Tại ta thanh kiếm ma này trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì. Hôm nay ta liền muốn kêu ngươi xem một chút, ta cái này vũng bùn hạng người cũng có thể đạp nát vân tiêu. Nghe vậy, Chu Thánh nhàn nhạt gật đầu. A, vậy ta lệnh ngươi đem kiếm cho ta. Dứt lời, Lục Trần trong mắt lệ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó là một mảnh trống rỗng mờ mịt. Lập tức hắn liền đưa tay đem cái kia ma kiếm thẳng tắp hướng về Chu Thánh đưa tới. Cỏ. Ma kiếm kiếm cách chỗ mặt kia mắt giữ tận đầu, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Lục Trần, con mẹ nó ngươi điên. Thân kiếm kịch liệt rung động, huyết sát chú văn điên cuồng lập lòe, một cỗ cùng bạo sát khí bỗng nhiên nổ tung. Nhưng mà, Chu Thánh đưa tay liền cầm chuôi kiếm. Bất quá trước mắt, cái kia điên cuồng lập lòe huyết sát chú văn liền ảm đạm đi. Trình thanh kiếm thuận theo đến giống như bị thuần phục cấu thú. Đậu phộng. Ngươi. Ma kiếm kiếm cách chỗ đầu lại lần nữa phát ra âm thanh, tựa như có chút không dám tin. Nó dừng một chút, nguyên bản giữ tợn đầu lại có chút run rẩy động. Trong giọng nói tràn đầy kích động, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt run rẩy. Thật nặng sát khí. Con mẹ nó ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Sau đó, đầu chép miệng a miệng. Lục Trần tiểu tử kia liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Con mẹ nó ngươi mới là lão tử nên nhận thức chủ nhân. Lúc này, Lục Trần cũng từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Chu Thánh trong lòng bàn tay ma kiếm, lại nghe thấy kiếm cách đầu nói tới, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh. Kiếm của ta, kiếm của ta. Chu Thánh khẽ môi câu lên một vệt giọng địa mai độ cong. Hiện tại, nó là kiếm của ta. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, không có thanh kiếm này, ngươi cái này vũng bùn hạng người, là thế nào đạp nát vân tiêu. Nghe vậy, Lục Trần hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Hắn như bị điên muốn nhào tới trước, có thể bước chân mới vừa động, lại bị Chu Thánh nhấc chân một chân đạp bay trăm trượng xa. Hắn còn xuống thân thể, gắt gao che lấy đau nhức ngực. Còn cho ta, đem kiếm trả lại ta. Vừa dứt lời, Chu Thánh lòng bàn tay ma kiếm liền phát ra một tiếng cười nhạo. Phế vật, liền ngươi cái này tính tình, cũng xứng để lão tử đi theo ngươi. Lục Trần toàn thân chấn động, giống như là bị rút đi chỗ có sức lực. Chúng ta rõ ràng đã huyết khế, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể phản bội ta? Ngu xuẩn. Ma kiếm âm thanh mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Người nào cùng ngươi chân huyết khế? Lão tử bất quá là cho ngươi mượn máu gần dưỡng tự thân, lừa gạt ngươi cho rằng khóa lại lão tử mà thôi. Lời này giống như một đạo sấm sét, triệt để đánh nát Lục Trần phòng tuyến cuối cùng. Hắn trừng to mắt, khoe miệng không bị khống chế co quắp, trong lồng ngực rời sông lấp biển rốt cuộc cáp chế không nổi. Huyết, một ngụm máu tươi hỗn hợp có bọt mép, trực tiếp phun tung tóe mà ra. Sau đó, thân thể của hắn giống như là bị rút đi tất cả chống đỡ, thẳng tắp ngã về phía sau, mắt nhắm lại, triệt để ngất đi. Một màn này rơi xuống, xem lễ ghế ngồi trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao. Không phải, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Cái này Lục Trần là ngu xuẩn sao? Nhân gia muốn, hắn liền thật cho. Ta còn tưởng rằng hắn còn có cái gì con bài chưa lật đâu, thật sự là lãng phí tình cảm. Cho nên nói, Chu Thánh thắng, cũng chỉ nhẹ nhàng đạp một chân, liền thắng. Tiếng nghị luận xôn xao, nhưng mà ồn ào náo động bên trong cũng không ít mặt người sắc trầm ngưng, không có tham dự. Bọn họ chân mày nhíu chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người bình thường chỉ sợ hai thán phục tại Lục Trần ngu xuẩn, cùng Chu Thánh nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng bọn họ lại rõ ràng, Lục Trần khẳng định không phải thật đốc. Hắn đầu tiên là hướng về Chu Thánh quỳ xuống, phía sau lại đàng hoàng đem ma kiếm giao cho Chu Thánh trong tay. Đây rõ ràng là bị Chu Thánh dùng thủ đoạn nào đó cho khống chế. Huyễn thuật, bị thuật, hay là một loại nào đó thần hồn phương diện bị thuật. Trong đám người, không biết là ai hầu kết đống lúc nhích qua một cái, hạ giọng nói: "Lần này Tinh Hải Luận Võ đại hội, có náo nhiệt nhìn cũng không lâu lắm, có người nhớ tới cái anh phía trước nói tới, lúc này mang theo vài phần chế nhạo, đem ánh mắt quay đầu sang. Cái tông chủ, ngươi cái này bảo bối thân truyền đồ đệ, thua. Hình như cũng không phải rất dễ nhìn a." Cái này vừa nói, quanh mình lập tức vang lên một mảnh kiềm chế tiếng cười nhẹ. Cái anh mặc dù sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, có thể như thế nhiều người đều đang nhìn, hắn cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng nói: "Vừa mới cùng nhau hí kịch ngươi, nhìn so tài." Hắn nói xong, ánh mắt quét về phía Chu Thánh, ánh mắt càng thêm âm độc thấu xương. Đầu tiên là giết hắn thân truyền đệ tử, bây giờ lại tại cái này trên Tinh Hải Luận Võ đại hội, để hắn làm chúng xấu mặt, mặt mũi mất hết. Hắn ở đấy lòng hung tợn gào thét: "Chờ đụng phải Tiêu Thần Thông, nhất định muốn để ngươi trả giá bằng máu." Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng đống nhiên run lên. Túi đầu nhìn lúc, đối diện bên trên Chu Thánh cặp kia lạnh nhạt con mắt. Chu Thánh xa xa mà nhìn xem hắn, há to miệng. Mặc dù nghe không được hắn nói cái gì, có thể cái anh lại dựa vào cái kia rõ ràng khẩu hình, gàn từng chữ xem hiểu: "Ta, cỏ, ni, mã." Chương 572, tháng bại không tới phiên một thanh kiếm tới chi phối. Chương 572, tháng bại không tới phiên một thanh kiếm tới chi phối. Trên thực tế, dù là Chu Thánh chỉ đạp một chân liền nhẹ nhõm thắng được luận võ, có thể hắn không hề là cái thứ nhất thắng được người. Bên kia Tiêu Thần Thông mới vừa tiến vào chiến vực, đối thủ của hắn liền ngay lập tức cao giơ hai tay, dứt khoát nhặt vua. Người này đã là động huyền cảnh ngũ trọng, luận cảnh giới còn cao hơn Tiêu Thần Thông ra hai cái tiểu cảnh giới. Có thể Tiêu Thần Thông càn khôn cảnh giới đệ nhất người danh hiệu, thực sự là để hắn không sinh ra nửa điểm dễ dùa ý nghĩ. Đợi đến Tiêu Thần Thông bị truyền tống xuất chiến một lúc, trùng hợp nhìn thấy Lục Trần cho Chu Thánh quỳ xuống một màn. Cho đến nhìn thấy Chu Thánh thủ thắng, xem lễ trên ghế kích thích một mảnh xôn xao nhiệt nghị, hắn vừa rồi bật cười lắc đầu. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Bên kia, bị truyền đưa ra chiến vực phía sau, trong tay Chu Thánh ma kiếm vẫn còn tại cái kia liễu lo không ngừng. "Chủ nhân, ngài đến cùng giết bao nhiêu người a?" "Có lẽ không dưới 10 vạn a." Chu Thánh cụp mắt suy tư một cái chớp mắt, lập tức khẽ gật đầu. "Ân, kém không nhiều lắm a." "Lợi hại." Ma kiếm âm thanh tràn đầy sợ hãi thán phục, thân kiếm đều đi theo hưng phấn vang lên ong ong. Nghĩ tới ta phệ huyết ma quân ngang dọc cả đời, trên tay nhiễm vong hồn cũng bất quá gần tới 100 vạn. Chủ nhân tuổi còn trẻ, vậy mà liền có như vậy mục đích. Ngài mới là thế gian này, hoàn toàn xứng đáng chân chính ma quân. Chu Thánh nhíu mày nhìn hướng trong tay rung động ma kiếm. Khát máu ma quân. Cho nên, ngươi đến cùng là cái gì? Nghe vậy, ma kiếm trong thanh âm không có vừa rồi phấn khởi, nhiều hơn mấy phần hậm hực cùng buồn bộ cớ. Bổn quân khi còn sống danh hiệu phệ huyết ma quân, tu vi sớm đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, tại cái này sao trong biển, đã từng là dậm chân một cái liền có thể để một phương rung động tồn tại. Chỉ tiếc năm đó bị tiểu nhân ám toán, bị luyện hóa phong vào cái này ma kiếm bên trong, thành bây giờ bộ dáng này. Chu Thánh bước chân chưa ngừng, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "A, đáng đời." Ma kiếm cứng trọn vẹn ba hơi, cái này mới lớn cười ra tiếng. Nó biết, chính mình chủ nhân mới này tầm mắt rất cao, đây là không có cầm nó quá coi ra gì. Chủ nhân hẳn là cho rằng, vừa rồi tại Lục Trần cái kia phế vật trong tay, đã là ta toàn bộ uy năng đi. Kỳ thật ta chân chính thần diệu, là dựa vào sát khí tăng phúc cầm kiếm người thực lực. Cái kia Lục Trần bất quá tay dính vạn cái tính mạng, một thân sát khí mỏng manh đến đáng thương, liền ta một thành uy năng đều không sử dụng ra được. Nếu là chủ nhân lời nói, định có thể sử dụng ta ba phần uy năng, cùng cảnh giới bên trong, tuyệt không người là đối thủ của ngươi. Chu Thánh nghe xong, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. "Ta sẽ không dùng kiếm, sẽ chỉ dùng đao." "Đao? Đao cũng được a. Ta đời thứ hai hình thái chính là đao, chỉ cần chủ nhân đao có thể chém đến đoạn cái này ma kiếm, ta liền có thể cùng chủ nhân đao hòa làm một thể." "A?" Ánh mắt của Chu Thánh ngưng lại. Nhắc tới, hắn cũng không phải là đối cái này ma kiếm nửa điểm không động tâm. Cái kia Lục Trần bất quá động huyền cảnh nhất trọng, ỷ vào cái này ma kiếm, thực lực lại đủ để so sánh động huyền cảnh ngũ lục trọng. Ma kiếm lại nói vẫn chưa tới nó 1/10 uy năng. Vậy cái này ma kiếm uy năng xác thực đáng giá ca ngợi. Nếu là thật sự có thể để cho cái này ma kiếm lực lượng dung nhập vạn binh phệ uyên lời nói, cái kia vạn binh phệ uyên uy lực sợ là còn có thể mạnh lên không ít. Lúc này đã có không ít người đã kết thúc chiến đấu, bị truyền tống về Tinh Hải chiến đài biên giới chỗ. Không chỉ là những này mới vừa truyền tống về đến tiên tiêu, liền cái kia xem lễ trên ghế người, giờ phút này cũng phần lớn chính nhìn chằm chằm Chu Thánh. Đương nhiên, trong đó có không ít người ánh mắt lách qua hắn, rơi vào lòng bàn tay trôi này hiện ra đỏ thâm kia sáng ma kiếm bên trên. Mắt của bọn hắn thần nóng bỏng, không che giấu chút nào cái kia phần ngấp nghé. Đúng lúc này, xem lễ trên ghế có một người đột nhiên đứng lên, hắn giọng một cái, cất cao giọng nói: "Chư vị lại yên lặng một chút, ta có một lời phải nói, trong tay Chu Thánh thanh kiếm này, vốn là vừa rồi bại trận Lục Trần đổ bật. Bây giờ Lục Trần đã bị truyền tống rời sân, Chu Thánh lại còn đem kiếm này nắm trong tay, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Ta cho rằng, kiếm này nên trả lại Lục Trần mới đối." Cái này vừa nói, xem lễ ghế ngồi bên trên lập tức nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, khó được người của Tiêu gia như thế dũng, dám cái thứ nhất lập đoàn. Tự nhiên phụ họa cùng đoàn người cũng không ít. Dù sao cái này ma kiếm vừa rồi cho thấy uy lực, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Kiếm này nếu là nắm tại trong tay Chu Thánh, người khác tất nhiên là không dám có mơ ước suy nghĩ. Nhưng nếu là có thể đem ma kiếm một lần nữa đưa về Lục Trần trong tay, đến lúc đó bọn họ nói không chừng còn có cơ hội giành giật một hồi. Vì vậy, tiếng phụ họa liên tục không ngừng. Tiêu Minh nói cực phải. Binh khí chính là võ giả tài sản riêng, nào có bên thắng cưỡng chiếm đạo lý. Thanh Minh Chu gia nhà đại nghiệp lớn, tổng không đến mức ngấp nghé người khác binh khí, rơi vào cái ỷ thế hiếp người thanh danh a. Lục Trần chính là che nào đó thân truyền đệ tử, vừa rồi hắn mặc dù tài nghệ không bằng người, bại vào Chu Tiểu Hữu chi thủ, nhưng binh khí vô tội, mong rằng Chu Tiểu Hữu đem trả lại lão phu. Tiếng nghị luận bên trong, vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Chu Thánh. Thiên Vương thí luyện những cái kia sau lưng tiên tiêu thế lực, càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ngược lại không phải bởi vì trôi này ma kiếm, chủ yếu là kiếm này uy lực sát thực không thể khinh thường, mà thủ đoạn của Chu Thánh lại như thế thần dị. Liền cái kia Tiêu gia người đều ngồi không yên, cái thứ nhất đi ra lập đoàn. Bọn họ có chút bận tâm, nếu là Chu Thánh thật ỷ vào kiếm này sát, cuối cùng thắng cái kia Tiêu thần thông, vậy bọn hắn báo thủ kế hoạch nhưng là phải dẹp. Nhưng mà, liền tại Chu Thánh còn chưa mở miệng lúc, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Hoang đường. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy khán đài phía tây, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đã đứng dậy. Nói chuyện nữ tử, sinh đến một bộ lạnh buốt cốt tướng. Lông mày phong sắc bén, mắt loại hình hẹp dài. Nàng mới vừa mở miệng, cái kia âm u từ tính giọng nói liền ép qua xem lễ trên ghế tất cả ồn ào náo động. Luận võ đại hội lập quy ngàn năm, chỉ cấm lấy thế đè người, can thiệp chiến cuộc, chưa từng có qua bên thắng cần trả lại kẻ bại binh khí quý cũ. Xem lễ trên ghế mọi người nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cũng không phải bọn họ cho rằng Chu Vân Khởi nói có đạo lý, mà là cái này mụ hắn rõ ràng chính là tại hung hăng cản với a. Là Tinh Hải luận võ đại hội xác thực không có cái quy củ này. Có thể đó là bởi vì từ trước đến nay liền không có cái nào kỳ hoa làm qua cướp đoạt kẻ bại binh khí sự tình a. Hơn nữa còn có một chút, Chu Vân Khởi lời này rõ ràng liền là hướng về phía Tiêu gia đi. Dù sao đây cơ hội chính là vừa rồi Tiêu gia gia chủ nguyên thoại. Cái kia trước hết nhất lập đoàn Tiêu gia người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại hết lần này tới lần khác tìm không ra lời nói đến phản bác. Suy tư một lát sau, hắn lại bỗng nhiên nâng cao âm thanh quát. Có thể thanh kiếm kia thực tế thái cổ quái, có thể khiến người ta chiến lực vô căn cứ tăng vọt một mảng lớn, đã ảnh hưởng tới luận võ đại hội công bằng. Liên tính không cần trả lại, cái kia cũng nên đem kiếm này tạm thời đoạt lại. Chu Vân Khởi nghe vậy, suy cười một tiếng, giữa lông mày giọng địa mai càng lớn. Vừa rồi Lục Trần cầm kiếm, làm sao không thấy ngươi đứng ra nói kiếm này bất công? Ta xem là lúc ấy ngươi rõ ràng lòng tràn đầy mong đợi, hắn có thể ỷ vào cái này kiếm uy lực thắng cháu của ta. Làm sao, hiện tại kiếm rơi xuống cháu của ta trong tay, các ngươi liền cũng lên. Là sợ hắn cầm cái này kiếm, thắng cái kia Tiêu thần thông. Người kia bị chọc đến mặt đỏ tới mang tai, còn muốn giáng chống đỡ mở miệng cãi lại, đã thấy đứng trên đài Tiêu thần thông khẽ lắc đầu. Lập tức, thanh âm của hắn vang lên, mang theo vài phần ngạo nghễ. Luận võ đại hội, vốn là đều bằng bản sự, binh khí cũng tốt, tu vi cũng được, có thể nắm ở trong tay, chính là chính mình ỷ vào. Hắn có chút nước mắt, ánh mắt càng qua đám người, thẳng tắp rơi vào trên người Chu Thánh. Hú hồ, ta cùng hắn ở giữa thắng bại, còn chưa tới phiên một thanh kiếm tới chi phối. Chương 573, Chu Thánh là thật không tốt đánh a chương 573, Chu Thánh là thật không tốt đánh a một câu rơi, toàn trường đều im lặng. Tiêu thần thông lời nói quá mức ngạo khí, lại hết lần này tới lần khác để người tìm không ra nửa phần sai lầm. Hắn là chân quân bảng đệ nhất, được công nhận động huyền cảnh người thứ nhất. Càn khôn cảnh bên dưới không người là đối thủ của hắn. Hắn tất nhiên nói, đó chính là kết luận. Thanh kiếm ma này với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Xem lễ trên ghế, liên tục không ngừng nghị luận vang lên lần nữa. Chân quân bảng đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, phần khí độ này cũng không phải người nào đều có. Đây không phải là khí độ, là tự tin. Nhân gia căn bản là không có đem thanh kiếm này để vào mắt. Trái lại Chu Thánh, chật chật chật, liền một thanh kiếm đều muốn giấu bên dưới, cùng Tiêu thần thông so sánh, lập tức phân cao thấp. Những nghị luận này âm thanh không coi là nhỏ, mỗi chữ mỗi câu bay tới trên chiến đài. Sắc mặt của Chu Vân Khởi trầm xuống, chính muốn phát tác, đã thấy Chu Thánh rất là lễ phép giơ tay lên. Đầu ngón tay hắn nhẹ ép, ra hiệu toàn trường yên tĩnh. Ngượng ngùng, xin hỏi các ngươi có thể mụ hắn ngậm miệng sao? Xem so tài liền xem so tài, các ngươi lẩm bẩm bước lẩm bẩm bước lẩm bẩm, không xong. Cái này vừa nói, toàn trường ồn ào nháy mắt hướng tĩnh mịch. Xem lễ trên ghế những cái kia vừa rồi còn nước miếng băng tung tóe người, từng cái cương tại nguyên chỗ. Chu Vân Khởi đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ tiêu ý không thể không nói, mặc dù Chu Thánh tính cách rất là không được người ta yêu thích, có thể hắn bộ này đoán trời đoán đất bộ dạng, mà lại chính là để người cảm thấy hạ giận. Đến cùng là tuổi trẻ a, chính là nhuệ khí, chính là trương dương. Xem lễ ghế ngồi nơi hẻo lánh bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi mở ra hơi khép hai mắt. Thanh âm của hắn mang theo vài phần khuyên nhủ ý vị, chậm chậm mở miệng. Người trẻ tuổi, quá mức xuất sắc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Thánh nghe tiếng quay đầu, cao giọng đáp lên nói: Người trẻ tuổi không khí thịnh, còn kêu cái gì người trẻ tuổi? Chẳng lẽ muốn giống ngươi cái lão giả đồng dạng? Vừa dứt lời, xem lễ trên ghế lập tức có người nghiêm nghị quát lớn: Tưởng cho ngươi vẫn là người của Thanh Minh Chu gia, chẳng lẽ liền tôn trọng trưởng bối đạo lý cũng không hiểu sao? Chu Thánh sủi cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu: Không hiểu. Không đợi càng lớn xôn xao âm thanh tại xem lễ trên ghế nổ tung, một đạo nặng nghiêm túc như trung đỉnh âm thanh đột nhiên xuyên vào toàn trường. Đủ rồi. Mọi người nghe tiếng run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xem lễ ghế ngồi chủ vị, một vị mặc tinh minh chế tạo trưởng bảo lão giả đã đứng dậy. Hắn chính là Tinh Minh phái chú lần này luận võ đại hội trọng tài dùng. Lão giả ánh mắt đảo qua sao động đám người, không giận tự uy, vừa rồi còn ngao ngoe muốn động tiếng nghị luận, nháy mắt liền hành quân lặng lẽ. Trọng tài dùng ánh mắt rơi vào trên người Chu Thánh. Thanh Minh Chu gia, quả nhiên là nhất mạch tương thừa ngang ngược càn rỡ. Nhưng nơi này là Tinh Hải luận võ đại hội hội trường, không phải ngươi Chu gia Thanh Minh thánh địa, quy củ hai chữ, ngươi vẫn là phải nhớ kỹ. Cuối cùng, hắn phủi phủi trường bào và áo, âm thanh hòa hoãn một ít. Tốt chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống luận võ a. Tiếng nói vừa ra, trên sân căng cứng bầu không khí phút chốc lòng xuống. Không đơn thuần là xem lễ trên ghế người, chính là trên tinh hải chiến đài những cái kia thiên chi tiêu tử bọn họ, nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh cũng là khác nhau. Gặp qua điên cuồng, nhưng bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng. Đây là trường hợp nào? Tinh hải luận võ đại hội, có thể nói là tinh minh cao nhất uy cách võ đạo thịnh hội. Không quản thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, nói chuyện đều phải muốn ước lượng bà phân nặng nhẹ. Hắn lại la ó, một câu trực tiếp đem tất cả mọi người cho chọc. Cũng không biết cái kia Nguyệt Hoa tiên tử biết được hắn nguyên lai là cái tính tình này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó, ánh mắt của mọi người vô ý thức bốn phía băn khoăn, đồng loạt tìm kiếm lên thân ảnh của Đạm Đài Nguyệt Hoa. Lăng Xương nhẹ nhàng giật giật bên cạnh Đạm Đài Nguyệt Hoa ống tay áo, trong giọng nói tràn đầy oán trách. "Sư tỷ, ngươi nhìn hắn, cái này cũng quá thô bỉ a. Vậy mà còn mắng chửi người. Một ít miệng lưỡi tranh mà thôi, không coi là cái gì chuyện thần yếu, tổng không tốt không duyên cớ để cho người khi dễ đi." Lăng Xương nhíu mày, có thể chiếu vào hắn tính tình như thế, về sau sợ là phải vi sư tỷ rước lấy không ít chỉ trích a. Khuyên đến động ngược lại cũng thôi, nếu là không quên nổi, ta cũng không đến mức để hắn một mình ứng đối người khác miệng lưỡi. Lăng Xương nghe vậy, không nhịn được nhếch miệng. Ta thật sự nạp khó chịu, sư tỷ, ngươi đến cùng có thích hay không hắn a? Nàng cũng là nữ nhân, tất nhiên là nhìn ra được, sư tỷ nhìn về phía người kia trong ánh mắt, cũng không có giữa nam nữ ái mộ. Đạm Đài Nguyệt Hoa nhẹ nhàng ngước mắt, ánh mắt nhạt đến giống nước rửa qua lưu ly. Có thích hay không, lại có thể thế nào? Nếu như hắn thật cùng ta kết làm đạo lữ, che chở hắn, chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Không bao lâu, tất cả chiến vực toàn bộ hết thể đều kết thúc, đệ nhất vòng biết võ kết thúc. Lúc này trên sân, liền chỉ còn lại không đến 200 người. Đến mức những cái kia đấu vòng loại cường giả, càng là trực tiếp hao tổn hơn phân nửa. Còn sót lại những người dự thi hoặc ngồi quanh chân tính toán, điều tức ngưng thần, hoặc top 5 top 3, thấp giọng giao lưu. Không bao lâu, giữa không trung lại lần nữa hiện ra phương kia bạch ngọc bảng danh sách. Trên mặt ngọc, thiếp vàng danh tự 22 thành đôi hiện ra, bút tích giống như chính là thứ hai vòng giao đấu danh sách. Các đệ tử nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người cau mày. Còn có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, "Tê, Tiêu Thần Thông, ta tờ mở thật phục." Chu Thánh chập ung dung dương mắt nhìn hướng bạch ngọc bảng danh sách, ánh mắt lướt qua chính mình danh tự, rơi ở bên cạnh hàng chữ nhỏ kia bên trên. Đối thủ tên gọi Mã Phi, tu vi cũng chỉ có động huyền cảnh tam trọng. Chu gia mời cái kia 9 tên tiên tiêu, lúc này liền chỉ còn lại 5 người. Tại nhìn đến Chu Thánh đối thủ, vậy mà lại là cái từ đấu vòng loại giết đi lên đám dân quê phía sau, bọn họ đây là thật ghen ghét. Chu công tử vận khí này, có phải là có chút quá nguy tiên? Còn không phải sao, chúng ta mấy cái đánh đệ nhất vòng đều cùng độ kiếp giống như, Chu công tử ngược lại tốt, hai vòng đều có thể nhặt đến loại này nhẹ nhõm đối thủ. Nào chỉ là đối thủ nhẹ nhõm, Chu công tử đệ nhất vòng thời điểm, đối thủ còn cho hắn đưa cái lợi hại vũ khí. Chu công tử, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, vận khí của ngươi làm sao như thế tốt? Chu Thánh chỉ đưa tay lắc lắc, khẽ cười nói, đơn giản, nhiều làm việc tốt. Cũng không lâu lắm, thứ hai vòng biết võ chính thức bắt đầu. Mã Phi tự biết cùng Chu Thánh tu vi chênh lệch cách xa, thêm nữa gặp qua cái kia Lục Trần biểu hiện, nghĩ đến liền Lục Trần đều không phải là đối thủ của Chu Thánh. Bởi vậy, hắn vừa mới tiến chiến vực, liền ngay lập tức hướng về Chu Thánh chắp tay hành lễ. Chu công tử thực lực chắc tuyệt, tại hạ tự nhận không địch lại, cam bái hạ phong. Đợi đến thứ ba vòng biết võ danh sách công bố lúc, Chu Thánh bên cạnh cái kia mấy tên Chu gia mời tới thiên tiêu, liền chỉ còn lại 3 người. Tại thấy rõ Chu Thánh một vòng này đối thủ là người nào lúc, 3 người lúc trước điểm này ghen ghét, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ vì Chu Thánh đối thủ là Tử Hà Thánh địa Lăng Xương. Nàng tu vi đã đạt động huyền cảnh bắt trọng. Tại cái này giới biết võ người dự thi bên trong, tính toán là trừ cái kia giải rác mấy tên đứng đầu bên ngoài thiên tiêu, thực lực nổi trội nhất mấy người. Mà còn không chỉ là thực lực, mấu chốt cái này Lăng Xương vẫn là Đạm Đài Nguyệt Hoa sư muội. Có cái tầng quan hệ này tại, một trận Chu Thánh là thật không tốt đánh á. Chương 574, giao đấu Tiêu Thần Thông. Chương 574, giao đấu Tiêu Thần Thông. Tinh Hải chiến đài khác một bên. Sư tỷ, là Chu Thánh. Đối thủ của ta là Chu Thánh. Ánh mắt đảo qua bảng danh sách, thấy rõ chính mình cái này vòng luận võ đối thủ phía sau, Lăng Xương hưng phấn cao hô lên âm thanh. Vừa rồi Đạm Đài Nguyệt Hoa nói có thích hay không, lại có thể thế nào? Lúc, nàng trong mắt cái kia chợt lóe lên thẫn thờ, Lăng Xương nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng coi là minh bạch, sư tỷ kỳ thật căn bản là không thích Chu Thánh. Hắn không phải nói muốn chờ lấy được Tinh Hải luận võ đệ nhất, liền muốn cưới ngươi sao? Thử, ta lại không cho hắn như nguyện. Ngươi cùng Chu gia ước định kỳ hạn, còn sót lại không đến 20 năm. Có thể cái này Tinh Hải luận võ, 60 năm mới nâng làm một lần, bỏ qua lần này, hắn đời này đều không có cơ hội dây dưa ngươi. Đạm Đài Nguyệt Hoa khẽ khẽ thở dài. Hắn nhưng là động huyền cảnh điên phong, ngươi nên còn không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Lăng Xương không phục dương lên cái cằm. Thử, vậy cũng không nhất định, hắn phía trước hai vòng đều là vận khí tốt, một cái động huyền cảnh nhất trọng, một cái động huyền cảnh tam trọng. Ta mặc dù thấp hắn một cái tiểu cảnh giới, có thể hắn mới bao nhiêu lớn. Nội tình khẳng định không sánh bằng ta, đụng tới ta, vận khí tốt của hắn xem như là chấm dứt. Đạm Đài Nguyệt Hoa im lặng không nói, ánh mắt càng qua đám người, nhìn về phía đạo kia thiếu niên thân ảnh. Đệ nhất vòng luận võ lúc, nàng cũng không lưu ý Chu Thánh biểu hiện. Có thể đợi đến luận võ kết thúc, nghe những người khác nói tới, nàng vừa rồi biết Chu Thánh đệ nhất vòng biết võ cho thấy thực lực rất kỳ quái. Kết quả thứ hai vòng lúc, nàng có ý đi quan tâm Chu Thánh vị trí chiến vực, lại chỉ thấy đối thủ của hắn trực tiếp đầu hàng. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cũng không rõ ràng Chu Thánh thực lực chân chính đến cùng làm sao. Lăng Xương theo nàng ánh mắt nhìn lại, gặp Chu Thánh từ đầu đến cuối đưa lưng về phía bên này, một bộ thờ ơ bộ dạng, không nhịn được nhếch miệng. Thử, làm ra vẻ, đợi lát nữa ta gọi hắn để mắt. Nghe vậy, Đạm Đài Nguyệt Hoa thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào Lăng Sương tức giận trên mặt. Mọi thứ lưu một đường, nếu là thắng, không muốn tận lực làm được hắn. Nếu là không địch lại, ngươi cũng đừng xính cường cứng rắn chống đỡ, nhận thua chính là, hắn nên sẽ không đối ngươi hạ tử thủ. Một canh giờ sau, hùng hồn nặng nề chuông vang lại lần nữa vang vọng toàn trường. Thứ ba vòng luận võ chính thức bắt đầu. Tiến vào chiến vực ngáy mắt, Lăng Sương liền dương mắt nhìn lên, đang cùng đối diện xa xa đứng lặng Chu Thánh đối đầu ánh mắt. Cặp kia con mắt màu vàng nóng cực kỳ sắc bén, thậm chí còn lộ ra mấy phần khiêu khích trí vị, nhìn đến Lăng Sương càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi có biết hay không, sư tỷ căn bản là không thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm khó? Nghe vậy, Chu Thánh lông mày nháy mắt nhăn lại. Hắn không hiểu, cái kia Đạm Đài Nguyệt Hoa bản thân cảm giác tại sao lại như vậy tốt đẹp. Liên quan sư muội của nàng cũng cùng chó đồng dạng, bắt lấy người liền cắn. Ngu xuẩn. Nghe vậy, Lăng Sương cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ ầm vang nổ tung. Lăng Sương quanh thân linh khí nháy mắt nổi khủng, hóa thành thôn tiên phệ điệu tím xanh trường hạ, thẳng lên cửu tiêu. Ngươi căn bản không xứng với sư tỷ. Không đợi nàng xuất kiếm, cô kia phô thiên cái địa uy áp đã trước một bước nghiền ép mà xuống. Xem lễ trên ghế, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi về phía chân trời đạo kia tím xanh trường hạ, độ nhịp thấp giọng cảm khái. Như vậy thanh thế, tại động huyền cảnh tiểu bối bên trong cũng coi như hàng đầu, lần này luận võ trừ mấy cái kia hạt giống tuyển thủ, sợ là lại không người có thể ép nàng một đầu. Ta nhớ kỹ cái này, Lăng Sương mới tại Trần Quân bảng xếp 64, chiếu cái này tình thế, có lẽ có thể xông vào 50 vị trí đầu. Với bạn, cũng có thể nhìn xem Chu Thánh thực lực chân chính đúng lúc này, tím xanh trường hà ẩm bàng quân xuống, mang theo thôn tiên phệ địa uy thế, hướng về Chu Thánh vị trí phương hướng ngang nhiên chém xuống. Với anh, một tiếng biết thai nhức óc tiếng vang nổ tung, cùng bạo linh lực dư âm bốn phía càn quét. Nhưng mà, để mọi người ngạc nhiên là, chỉ thấy đầy trời quần quần xanh tử linh quang chi bên trong, một thân ảnh đột nhiên bay ra. Mà xung quanh hắn những cái kia linh quang, vậy mà nhộn nhịp hướng về hai bên né tránh. Xem lễ ghế ngồi trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, mọi người lúc trước sợ hai thán phục toàn bộ hóa thành hoảng sợ. Quen thuộc lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc mạnh yếu bọn họ, thực sự là rất khó lý giải loại này siêu thoát lẽ thường cơ chế. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Lúc này, Chu Thánh Thân đã ước hiếp đến trước người Lăng Sương, đưa tay chính là một bàn tay. Lăng Sương con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân linh quang trong chốc lát tăng vọt ra. Vô số đạo màu tím trưởng ảnh tùy theo hiện lên, tầng tầng lớp lớp, như khổng tức khai bình chói lọi lộng lẫy. Chính là Tử Hà Thánh địa đỉnh cấp bí thuật một trong, Thiên Huyễn Tử Anh Thủ. Mà ở Chu Thánh ba trưởng vỗ xuống một cái chớp mắt, tầng tầng lớp lớp màu tím trường ảnh lại giống như là giấy bị nháy mắt đập nát. Chu Thánh bàn tay thế đi không giảm, hung hăng vung tại trên mặt Lăng Sương. Ba. Âm thanh thanh thúy êm hai. Lăng Sương chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo theo hai gò má nổ tung. Nàng cả người như gặp phải trọng kích, giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở chiến vực cấm chế màn sáng bên trên. Xem lễ ghế ngồi trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ ra, Chu Thánh biết rõ Lăng Sương là Đạm Đài Nguyệt Hoa sư muội, vì cái gì còn muốn làm như thế nhiều người mặt, dùng tát một phát loại này gần như làm nhục phương thức, đem nàng đánh thành dạng này. Một tát này đi xuống, không những không cho Tử Hà Thánh địa lưu mặt mũi, càng là nửa điểm không có bận tâm Đạm Đài Nguyệt Hoa. Người của Tử Hà Thánh địa thấy thế, cũng tất cả đều là mặt giận dữ. Khá lắm Chu Thánh, thật làm ta Tử Hà Thánh địa không người không được. Bất quá là ỷ vào mấy phần thực lực, liền như thế không coi ai ra gì. Thật muốn đụng tới cái kia Tiêu Thần Thông, ta nhìn hắn còn dám hay không cuồng vọng như vậy. Ánh mắt Linh Nguyệt chân nhân đảo qua mấy người, trầm giọng nói: "Người này tuyệt không phải Nguyệt Hoa Lương Vối, ta hiện tại liền chuyển tin trưởng môn sư minh, Trần Minh chuyện hôm nay, để hắn một lần nữa cân nhắc cái kia việc hôn ước, không biết chư vị ý như thế nào." Dứt lời, mấy vị trưởng lão lập tức không có âm thanh. Trên miệng mắng mắng thì cũng thôi đi, trong hiện thực ai nguyện ý không duyên cớ đắc tội Thanh Minh Chu gia a, một hồi lâu phía sau, mới có người ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Báo cáo chuyện hôm nay có thể, đến mức cái kia việc hôn ước, ta cảm thấy vẫn là tạm thời trước quan sát lại nói." Dứt lời, còn lại mấy tên trưởng lão nhộn nhịp phụ họa. Linh Nguyệt Chân Nhân ánh mắt hơi trầm xuống, nửa ngày vừa rồi thở dài. Tốt đa chiến vực bên trong, Lăng Sương hung hăng nện ở cấm chế màn sáng bên trên, nàng há miệng liền phun ra một vũng lớn máu tươi. Trượt rơi xuống đất phía sau, nàng chật vật co do thân thể, gắt gao trừng Chu Thánh. Đôi tròng mắt kia bên trong, khuất đục, ngạc nhiên, sợ hãi đan vào một chỗ. Chu Thánh phi thân mà tới, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lăng Sương. "Chu Thánh, ngươi dám như thế đối ta?" Sư tỷ nàng, không được nàng nói hết lời, Chu Thánh nhấc chân liền hung hăng đạp tới. Suốt ngày cái này không xứng cái kia không xứng, ta nhìn sư tỷ của ngươi cùng chó xứng nhất. Loại người như ngươi, chính là ăn đòn thiếu. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, so trên thân kịch liệt đau nhức càng lớn. Lăng Sương con ngươi đột nhiên tan rã, triệt để mất đi ý thức. Sau một khắc, một đạo nhu hòa bạch quang bao trùm nàng sủi lơ thân thể, quang ảnh lóe lên, liền đem nàng chuyển đưa ra chiến vực. Đạm Đài Nguyệt Hoa mắt thấy tất cả những thứ này, đầy mắt đều là không dám tin. Nàng không hiểu Chu Thánh vì sao muốn bên dưới như vậy ngoan thủ, hoàn toàn không để ý Tử Hà Thánh địa mặt mũi, hoàn toàn không cân nhắc cảm thụ của nàng. Luận võ mới vừa kết thúc, Đạm Đài Nguyệt Hoa rời đi chiến vực liền phát giác được, toàn trường ánh mắt toàn bộ đều tập trung đến trên người mình. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật tức giận cùng khó xử, quyết định đi tìm Chu Thánh hỏi thăm rõ ràng. Có phải là hắn nhận định chính mình sẽ không lật lọng, liền như vậy không có sợ hãi, cảm thấy ăn chắc chính mình. Nhưng mà Đạm Đài Nguyệt Hoa vừa mới đạp mạnh bước, liền gặp cái kia bạch ngọc bảng danh sách lại lần nữa giáng lâm. Lúc này đã là thứ tư vòng biết võ, toàn bộ tinh hải chiến đài liền chỉ còn lại không đến 30 người. Nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua bảng danh sách, liền thu tầm mắt lại nhấc chân muốn đi gấp. Có thể bước chân mới vừa phóng ra một cái chớp mắt, nàng lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Sau đó, nàng đầy mặt không dám tin lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bảng danh sách đỉnh cao nhất một nhóm, bất ngờ biết, Tiêu Thần Thông giao đấu Chu Thánh. Vừa rồi còn ồn ào náo động không chỉ tinh hải chiến này, nháy mắt tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 575, ngươi người không xấu, chỉ là có chút xỏa bức. Chương 575, ngươi người không xấu, chỉ là có chút xỏa bức. Nếu nói lần này tinh hải luận võ, mọi người mong đợi nhất trận chiến cuối cùng, tự nhiên không phải là Tiêu Thần Thông cùng Chu Thánh quyết đấu không ai có thể hơn. Cái trước đứng hàng chân quân bảng thủ vị, chính là động huyền cảnh đệ nhất Cao Sơn, công nhận càn khôn cảnh bên dưới không có địch thủ. Cái sau thì là hoành không xuất thế 19 tuổi động huyền đỉnh phong. Võ đạo thiên phú có thể nói vang dội của kim. Nhất là phía trước ba lượt biết võ, Chu Thánh bày ra thủ đoạn rất là quỷ dị, mọi người liền thực lực chân chính của hắn cũng còn không rõ ràng lắm. Như là dựa theo trong tiểu thuyết tiết mục, như vậy đứng đầu tiên tiêu trùng cực quyết đấu, hẳn là đặt ở cuối cùng. Có thể hiện thực cuối cùng không phải hiện thực. Chẳng ai ngờ rằng, trận này đỉnh phong va chạm, đến mức như thế vội vàng, như vậy để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn trường tĩnh mịch về sau, chính là huyên náo xôn xao. Hai người bọn họ vậy mà thứ tư vòng liền đụng phải. Ta cho rằng làm sao cũng phải tiếp qua cái 2-3 vòng đâu. Còn không phải sao, ta vốn còn muốn, tiếp qua 1-2 vòng liền có thể thăm dò thực lực của Chu Thánh sâu cạn, tốt phán đoán hắn cùng Tiêu Thần Thông có bao nhiêu chênh lệch, cái kia nghĩ đến hắn cái này vòng trực tiếp đụng phải Tiêu Thần Thông. Dạng này cũng tốt, cũng tỉnh chúng ta đoán tới đoán lui, chính là không biết chư vị cảm thấy, hai người này người nào phần thắng cao chút. Cái này vừa nói, đám người lập tức xôn xao. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Tiêu Thần Thông a. Chu Thánh lại yêu nghiệt, cũng mới 19 tuổi, Tiêu Thần Thông có thể là đứng hàng chân quân bảng đệ nhất, trong động huyền cảnh, người nào có thể đánh được hắn? Lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn, trước ba vòng Chu Thánh chưa hề toàn lực xuất thủ, ai biết hắn giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Ngươi lại làm sao biết Tiêu Thần Thông không nắm chắc bài? Ngươi gặp qua hắn môn thứ 3 thần thông. Lại nói, vạn nhất hắn còn có môn thứ 4 thần thông đâu? Không sai, mà còn truyền thuyết cái kia Tiêu Thần Thông có thể là đại năng chuyển thế, không chừng còn cất giấu cái gì thủ đoạn thông thiên, ta thực tế nghĩ không ra Chu Thánh làm sao có thể thắng hắn. Mà trận này doanh động toàn trường quyết đấu đỉnh cao, cũng để cho Tiêu gia có chút bất ngờ. Tiêu gia mọi người đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức rất nhanh chấn định lại. Trong tộc các trưởng lão luốt luốt râu dài, ánh mắt trầm ổn, hiển nhiên đối thực lực của Tiêu Thần Thông có 10 phần lòng tin. Nhưng khi hắn bọn họ vô ý thức quay đầu, nhìn hướng cách đó không xa Chu gia trận doanh lúc, lại toàn bộ đều sửng sốt. Bởi vì Chu gia người vậy mà so với bọn họ còn muốn chấn định. Rất về phần bọn hắn vậy mà ăn lên đồ vật. Chờ thấy rõ bọn họ trong miệng ăn là vật gì phía sau, Tiêu gia mọi người càng là suýt nữa ngạc nhiên đến tắt tiếng. Bởi vì, bọn họ ăn vậy mà là hạt dưa. Bực này phàm tục đồ vật, bọn họ đã không biết bao lâu chưa từng thấy, có thể Chu gia người ngược lại tốt, nhân viên một cái, cắn đến quên cả trời đất. Bọn họ đến cùng là ở đâu ra thứ này a? Tiêu gia gia chủ gặp một màn này, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, Chu Thánh tuy là thiên phú dị bẩm, đối mặt thần thông, lại há có thể thật nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này vừa nói, bên cạnh mấy vị tâm thần không yên trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục phụ họa. Gia chủ nói cực phải. Phía trên tinh hải chiến đài, một đám người dự thi ánh mắt gần như toàn bộ đều rơi trên thân Chu Thánh. Bất quá trong đó hơn phân nửa người, trong ánh mắt đều mang theo vài phần xem kịch vui nghiền ngẫm. Không đề cập tới cái kia uy danh hiển hách Tiêu Thần Thông, chỉ nói Chu Thánh, một thân tu vi động huyền cảnh điên phong, cũng đủ để xưng được là trận này tinh hải luận võ hạt giống tuyệt thủ. Nhưng hôm nay vừa mới đến thứ tư vòng, hai vị này cường giả đỉnh cao liền trước thời hạn đủ phải. Chuyện này đối với bọn hắn những người cạnh tranh này mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Hai người bọn họ cái này một tá, không quản ai thắng ai thua, đối chúng ta đến nói đều là chuyện tốt, nếu như cái này Chu Thánh thật có chút bản lĩnh, có thể ép đến Tiêu Thần Thông bị thương nặng, thậm chí bỏ thi đấu, nói không chừng chúng ta cũng có thể tranh một chuyện cái này trước thủ khoa. Ngươi đặt cái này cầu nguyện đâu? Còn ép đến Tiêu Thần Thông bỏ thi đấu. Đừng nói trọng thương, nếu là hắn có thể ép đến Tiêu Thần Thông bị thương đều tính toán hắn lợi hại. Chu Thánh trung quy là tuổi trẻ chút, gặp gỡ Tiêu Thần Thông, cũng chỉ có thể nói là đáng tiếc ga cái này vừa nói, không ít người đều đi theo gật đầu phụ họa. Nhưng mà rất nhanh, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hít khí lạnh âm thanh. "Tê, các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Hắn năm nay mới 19 tuổi, tính xuống, về sau còn có thể lại tham gia 4 lần tinh hải luận võ. Có thể Tiêu Thần Thông, đây đã là một lần cuối cùng dự thi." Người này tiếng nói vừa ra, nguyên bản huyên náo tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Liên tính Chu Thánh lần này bại bởi Tiêu Thần Thông, có thể hắn còn có 4 lần cơ hội. Mà lấy hắn kinh khủng thiên phú tu luyện, nói không chừng tại lần tiếp theo tinh hải luận võ phía trước, liền có thể bước qua càn khôn cảnh cánh cửa. Trái lại những người khác, tối đa cũng liền đến động huyền cảnh điên phong, cái này còn chơi cái giam a. Tương đương với hắn trực tiếp khóa chặt trước thủ khoa, mà lại là liên tục 4 giới khôi thủ. Đây chính là tinh minh từ trước tới nay, lần đầu tiên đầu một lần, tương đương với sáng tạo ra lịch sử. Cũng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên ý thức được một việc. Cái này 19 tuổi liền đã là động huyền cảnh điên phong thiếu niên, là nhất định nghiền ép bọn họ thế hệ này người, mở ra toàn bộ thời đại mới thiên chi tiêu tử. Mà Chu Thánh cùng Tiêu Thần Thông một trận chiến này, cũng đã không phải đơn giản thắng bại tranh. Trước kia, bọn họ hy vọng Tiêu Thần Thông thắng thảm, thậm chí bị đánh tới bỏ thi đấu, cứ như vậy, bọn họ liền có tranh đoạt khôi thủ cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn qua cái kia mặt mày sắc bén thiếu niên, chỉ ở trong lòng từng lần một cầu nguyện. Tiêu Thần Thông nhất định muốn thắng, thắng được dễ dàng, thắng được không tốn sức chút nào, tốt lưu lại bọn họ thế hệ này người sau cùng thể diện. Trong đám người, Đạm Đài Nguyệt Hoa lúc trước một lời khó xử cùng nộ khí, vào lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Vừa rồi Chu Thánh Sở tát Sở Vi, Tử Hà Thánh Địa mất hết thể diện, quanh mình khắc thường ánh mắt, tại lúc này đều thành không quan trọng việc nhỏ. Đi tới Chu Thánh trước mặt phía sau, nàng mặc dù vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt dáng dấp, có thể âm thanh vẫn là rút đi ngày xưa lạnh lạnh. Cái kia Tinh Hải Luận Võ vị trí thứ nhất, không tranh được cũng không sao, ngươi không cần như vậy nghe vậy, Chu Thánh vốn định trực tiếp mắng lên. Lại nghe được Đạm Đài Nguyệt Hoa thanh âm hơi run, vung phong tầm mắt tiếp tục nói: "Kỳ thật, lúc trước nghe ngươi muốn bắt lại Luận Võ đại hội đệ nhất, sau đó chiêu cáo thiên hạ muốn cùng ta thành hôn lúc, ta là có chút vui vẻ." Nàng yên tĩnh chỉ chốc lát, thon dài lông mi che lại trong mắt cảm xúc, chậm rãi ngước mắt nhìn hướng Chu Thánh. "Ta không muốn lừa dối ngươi, kỳ thật ta chưa từng thích qua ngươi. Thế nhưng, ngày sau nếu ta hai người thật kết làm đạo lữ, ta nhất định sẽ tận cùng đạo lữ chức trách, cùng ngươi gần nhau làm bạn, vĩnh viễn không rời bỏ." Cho nên a tiếng nói rơi xuống nửa ngày, nàng cuối cùng là nhịn không được nhíu nhíu mày lại, âm thanh cũng mềm hơn mấy phần. "Ngươi nhất định muốn cẩn thận chút." Chu Thánh hai mắt có chút nheo lại, hắn không có lại mắng lên, chỉ là giật giật khóe môi. "Ngươi người ngược lại là không xấu, chỉ là có chút xóa bức. Đến mức cái kia hồ nước, yên tâm đi, ta cũng chưa từng nhìn đến bên trên ngươi ngay vậy." Đạm Đài Nguyệt Hoa đầu ngón tay mấy không thể xem xét cuộn tròn rút lại, lại rất nhanh bung ra. Sau đó, dung mạo của nàng toàn bộ giãn ra, lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng nụ cười. "Thì ra là thế, ngược lại là ta tự mình đa tình, đa tại Chu công tử." Chương 576, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Chương 576, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ken hùng hồn nặng nề trung vang vang tận mây xanh, sóng âm mênh mông cuộn cuộn. Liên quan xem lễ trên ghế chúng nỗi lòng của người ta đều đi theo một tiếng này trung vang kích động. Thứ tư vòng biết võ chính thức bắt đầu. Lúc này trên sân liền chỉ còn lại mười nhiều chỗ chiến vực. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào Chu Thánh cùng Tiêu Thần Thông hai người vị trí chiến vực bên trong. Những người dự thi khác bị truyền tống vào chiến vực về sau, cũng không lo được cùng riêng phần mình đối thủ Dương Cung Bạt Kiếm giằng co, nhộn nhịp ghé mắt nhìn hướng bên này. Nhưng mà cũng liền tại vạn chúng chú mục phía dưới, đã thấy Tiêu Thần Thông mắt sáng đảo qua bốn phương, âm thanh dường như sấm sét vang vọng toàn trường. "Tiêu Mỗ khẩn cầu ở đây chưa bị làm chứng. Từ nay về sau, ta sinh cũng tốt, chết cũng được, vinh nhục thành bại, mỗi tiếng nói cử động đều là cùng Tiêu gia hảo không liên quan." Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Xem lễ trên ghế Tiêu gia mấy vị trưởng lão sắc mặt nháy mắt xanh xám. Một người đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát: "Thần Thông, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì?" Tiêu Thần Thông ngước mắt nhìn lại, âm thanh lạnh lẽo. Tiêu Mỗ đương nhiên biết, bất quá là muốn cùng Tiêu gia ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi. Tiêu gia gia chủ đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Tiêu Thần Thông, trầm giọng nói: "Thần Thông, ngươi thật là nghĩ kỹ." Trên mặt Tiêu Thần Thông không thấy nửa phần dao động, ngược lại kéo ra một vệt lạnh lẽo cười. "Đại bá hà tất hỏi nhiều, ta đã dám nói, liền không nghĩ qua quay đầu." Nghe vậy, Tiêu gia gia chủ thở dài: "Mà thôi, ngươi đã khăng khăng muốn cùng Tiêu gia ân đoạn nghĩa tuyệt, cái kia ta hôm nay liền thay Tiêu gia đáp ứng. Từ giờ trở đi, ngươi Tiêu Thần Thông không còn là Tiêu gia người, về sau ngươi sống hay chết đều cùng Tiêu gia lại không liên quan." Cái này vừa nói, toàn trường đều yên tĩnh. Mọi người hơi chút suy nghĩ, liền tỉnh táo lại. Tiêu Thần Thông sớm không cùng Tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ, càng muốn chọn tại khai chiến phía trước, vạn chúng chú mục thời điểm. Đó cũng không phải hắn nhất thời xúc động, hắn chính là muốn mượn trận này luận võ, ở trước mặt tất cả mọi người cùng Tiêu gia phủi sạch quan hệ. Nếu chỉ là tại luận võ bên trên thắng Chu Thánh, căn bản không cần như vậy. Thanh Minh Chu gia mặc dù không nói đạo lý, nhưng cũng không đến mức bởi vì một cuộc tỷ thí thắng thua, liền muốn trả thù hắn. Trừ phi, Tiêu Thần Thông tính toán trực tiếp tại luận võ bên trên phế đi Chu Thánh, hay là trực tiếp lấy Chu Thánh tính mệnh. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người tất cả đều là run lên, nhìn hướng ánh mắt của Tiêu Thần Thông tràn đầy ngạc nhiên. Lấy Tử Tiêu Tông tông chủ cái anh cầm đầu mọi người, thì là kích động không thôi, trong mắt tràn đầy đại thù sắp phải báo hưng phấn. Khác một bên chiến vực, Đạm Đài Nguyệt Hoa trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên, Tiêu Thần Thông từ đầu đến cuối đều đang gần nàng, hắn chưa hề tính toán buông tha Chu Thánh. Không biết làm tại sao, Đạm Đài Nguyệt Hoa nhớ tới vừa rồi Chu Thánh nói tới cái kia lời nói. Câu kia đến mức cái kia nước, ta cũng chưa từng nhìn đến bên trên ngươi, khi đó nghe lấy chỉ cảm thấy như chút được cái nặng. Có thể giờ phút này rõ ràng hôn nước đã xong, hai người lại không liên quan, nàng lại hết lần này tới lần khác sinh ra mấy phần không đành lòng cùng lo lắng. Mà ở Đạm Đài Nguyệt Hoa đem ánh mắt rơi vào trên người Chu Thánh lúc, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác đến Chu Thánh căn bản không có đem Tiêu Thần Thông lời nói vừa rồi để ở trong lòng. Chiến vực bên trong, Tiêu Thần Thông đem ánh mắt rơi vào trên người Chu Thánh. Đạo kia ánh mắt trong suốt như tẩy, sắc bén bức người. Chu Thánh đây cũng là lần đầu dò xét cái này càn khôn cảnh dưới đệ nhất người. Tướng mạo coi là tuấn lãng thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Đặt ở đồng dạng trong tiểu thuyết, ổn thỏa là khuấy động phong vân nhân vật chính hình tượng. Tiêu Thần Thông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh tuyến sáng rộng. "Ngươi nên nghe nói qua danh hiệu của ta, ta rất bất ngờ, ngươi vậy mà không sợ ta?" Chu Thánh nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Càn khôn cảnh dưới đệ nhất người. "Cho nên..." Tiêu Thần Thông khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to. "Tốt, tốt một cái cho nên. Lấy ngươi thiên phú, tương lai ta nên là không bằng ngươi, có thể trận chiến ngày hôm nay, ngươi còn tuyệt không phải Tiêu Mỗ đối thủ." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn linh quang lóe lên, nhẫn chứa đồ đột nhiên sáng lên một đạo tử kim lưu quang. Một thanh toàn thân đen nhánh trường thương trực tiếp rơi vào hắn lòng bàn tay. Trường thương vừa mới hiện thế, quanh mình không khí liền phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, một cỗ hùng hồn bá đạo uy áp phô thiên cái địa tản ra. Tiêu Thần Thông cầm thương mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, cất cao giọng nói: "Chu Thánh, đem ngươi trôi này ma kiếm phát sáng ra đi." Chu Thánh vốn không muốn dùng cái gì vũ khí, có có thể hắn là có tiếng thiện tâm, thực tế không đành lòng cự tuyệt một cái trước khi chết người cuối cùng nguyện vọng. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem vạn binh vệ uyên cùng ma kiếm kết hợp sau đó lại có gì trở uy năng. Nương theo Chu Thánh nhẫn chứa đồ linh quang lóe lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là Chu Thánh cũng không lấy ra chuôi này ma kiếm, ngược lại trước lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh trường đao. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người kinh ngạc lên tiếng, Chu Thánh theo sát lấy lại lấy ra chuôi này ma kiếm. Ma kiếm vừa hiện thân, liền quét đến trong tay Chu Thánh vạn binh vệ uyên. Chủ nhân, đây chính là ngươi dùng đao. Thanh âm của nó bên trong sen lẫn không che giấu chút nào ghét bỏ. Đừng nói nó có thể hay không chặt đứt ta, liền tính thật có thể chặt đứt, có thể nó cũng không nhất định có thể gánh chịu ta lực lượng à. Chu Thánh đối với nó ồn ào ngẩng mặt làm ngơ, cổ tay nhẹ xoáy, cầm vạn binh vệ uyên, trực tiếp hướng về ma kiếm chém xuống. Chanh! Một tiếng chói tai sắt thép va chạm vang lên. Cái kia ma kiếm tại vạn binh vệ uyên chạm kích phía dưới, từ trong thân kiếm đoạn trực tiếp đứt gãy. Ngay sau đó, vô số huyết sắc lưu quang từ ma kiếm đứt gãy chỗ phun ra ngoài, giống như thủy triều chuyển vào bên trong vạn binh vệ uyên. Một màn này nhìn đến mọi người trố mắt đứng nhìn, căn bản không hiểu Chu Thánh đây là đang làm cái gì. Bên kia, trước kia đã miễn cưỡng tỉnh dậy Lục Trần, tại thấy cảnh này phía sau, càng là cổ họng ngọt ngọt. Ta kiếm. Phúc. Không bao lâu, hoàn thành lực lượng tiếp nhận vạn binh vệ uyên đột nhiên bộc phát ra một trận xích mang. Mà đao kia cách vị trí, lại cũng chậm rãi hiện ra một tôn khuôn mặt giữ tận đầu. Đầu hốc mắt sáng lên đỏ thâm quỷ hỏa đồng thời, dậm dạp chẳng chịt huyết sắc chú văn cũng theo thân đao lan tràn ra. Cuối cùng, một cỗ khiến người hít thở không thông sát khí, lấy vạn binh vệ uyên làm trung tâm hướng về bốn phương điên cuồng quét tán. Đao cách bên trên đầu đống nhiên mở ra răng nanh miệng lớn, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Ha ha ha, thông bái, không nghĩ tới lao tử còn có bực này cơ duyên. Chủ nhân, ngài trôi đao này quả thực quá tuyệt, tuyệt đối là đời ta thấy qua thần binh tốt nhất. Bên kia, tại cảm nhận được vạn binh vệ uyên tán phát sát khí, so trước đó ma kiếm còn muốn nồng đậm mấy lần phía sau, trên mặt Tiêu Thần Thông cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nguyên lai, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Chương 577, một người trốn, một người truy. Chương 577, một người trốn, một người truy. Con bài chưa lật. Chu Thánh không hiểu có chút muốn cười, hắn nhớ tới chính mình cái kia một mực tại hít bụi chân chính con bài chưa lật. Ngươi còn không có tư cách nhìn thấy lá bài tẩy của ta. Tiêu Thần Thông nghe vậy, lập tức ngửa đầu cười to. Ha ha ha, tốt một cái không có tư cách. Cái kia Tiêu Mỗ còn thực sự mở mang kiến thức một chút. Tiếng cười chưa rơi, thân ảnh của Tiêu Thần Thông tại nguyên chỗ vặn bẹo thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền biến mất không còn tăm tích. Với anh, đinh hai nhức có quanh minh nổ vàng, Chu Thánh đỉnh đầu không trùng, khí lưu điên cuồn cuốn ngược, một thân ảnh cuốn theo thế như vạn tấn ngang nhiên hiện rõ. Chu Thánh, lộ ra lá bài tẩy của ngươi. Sau một khắc, che khuất bầu trời màu vàng thương mang hoành áp mà xuống. Kinh khủng uy áp càn quét bốn phương, dẫn tới toàn bộ chiến vực kịch liệt rung động. Bốn vách tường cấm chế màn sáng toàn bộ đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Trên khán đài mọi người gặp một màn này, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc. T. Cái này sao có thể? Đây chính là có thể gắng gượng chống đỡ càn khôn cảnh một kích toàn lực cấm chế a. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không hổ là động huyền cảnh đệ nhất cao sơn, không hổ là càn khôn cảnh dưới đệ nhất người. Lần này Chu Thánh treo a, cũng không biết lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì, có thể không có thể đỡ nổi một chiêu này chiến vực bên trong. Ngửa đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời khủng bố thương mang, Chu Thánh nhịn không được chật chật lưỡi. Đây cũng không phải là thuần túy linh lực công kích, vạn pháp bất xâm cũng vô dụng. Chính mình nếu chỉ là động nguyên cảnh, thật đúng là không nhất định có thể vô hại đón lấy cái này một kích. Còn tốt chính mình không có khinh địch, trước ở tinh hải luận võ phía trước, tấn thăng đến càn khôn cảnh, nếu không thắng được ít nhiều cũng sẽ có chút chật vật. Tiếng gió phân phật, thương mang áp đỉnh. Chu Thánh nắm chặt vạn binh vệ uyên, một đao chém ngang hướng lên trời. Đen nhánh đao mang phá không lướt đi, đánh thẳng cái kia che khuất bầu trời màu vàng thương mang. Xoẹt, một tiếng chói tai tiếng vang rung khắp chiến vực, chấn động đến trăm dặm đại địa vang lên ong ong. Đạo kia kinh khủng màu vàng thương mang, chỉ một cái chớp mắt liền bị từ trong xé ra, hóa thành đầy trời kim mảnh rơi lạ chã. Mà đạo kia đen nhánh đao mang, tình thế không chút nào giảm. Chặt đứt thương mang về sau, dư uy cuồn cuộn, trực tiếp hướng về không trung Tiêu Thần Thông chẳng đi. Trên khán đài mọi người từng cái nhìn đến chỗ mắt đứng nhìn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Thần Thông cái kia đủ để dung chuyển cấm chế một kích, lại bị Chu Thánh như vậy hời hợt một đao chặt đứt. Thực lực của Chu Thánh mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Có thể quanh người hắn khí tức nhưng như cũ như đầm sâu tịnh thủy, để người hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Nhưng mà, xem lễ trên ghế tuy là một mảnh xôn xao, mọi người lại không lo lắng chút nào Tiêu Thần Thông an nguy. Chỉ thấy đạo kia đen nhánh đao mang liền muốn chạm đến Tiêu Thần Thông nháy mắt, Tiêu Thần Thông thân hình lần nữa biến mất tại chỗ. Đạo kia thế không thể đỡ đao mang trùng điệp bổ ở trên không cấm chế bên trên, ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng, chói mắt ô quang càn quét bốn phương, cuồng bạo linh lực giống như thủy triều đánh thẳng vào cấm chế màn sáng. Nguyên bản vững chắc vô cùng cấm chế, lại dưới một kích này rung động không thôi, gợn sóng đại tác, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cái này uy lực, muốn so Tiêu Thần Thông vừa rồi một thương kia còn muốn càng lớn. Xem lễ trên ghế mọi người, nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh bên trong lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Đáng kinh ngạc than sau khi, mọi người cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, chỉ là công kích cường hoành không đủ a, Tiêu Thần Thông người mang chỉ xích thiên nhai thần thông, nếu là không đụng tới hắn, lợi hại hơn nữa công kích cũng là uổng phí. Nhưng mà một giây sau, để toàn trường vì đó ngạc nhiên là, Chu Thánh thân hình vậy mà cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Tiêu Thần Thông vừa vặn đứng vững, hai đầu lông mày ngưng trọng càng lớn. Sự tình hình như có chút không đúng. Chu Thánh vừa rồi một cái kia, tuyệt không giống như là động huyền cảnh có thể nắm giữ lực lượng. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, một cỗ lạnh leo thấu xương thẳng gọt đỉnh đầu. Trong tay Chu Thánh Trường đao chỉ xéo, đen nhánh thân đao chiếu đến Tiêu Thần Thông đột nhiên biến sắc mặt. Chỉ xích thiên ai, thật là tốt thần thông. Nếu không phải có thiên giáng chính nghĩa tại, mà còn cái này Tiêu Thần Thông vừa lúc đối hắn có sát ý, Chu Thánh thật đúng là bắt hắn không có gì chuyện. Lời còn chưa dứt, đao quang lại nổi lên. Tiêu Thần Thông không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thôi động chỉ xích thiên ai. Thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, khó khăn lắm tránh đi một đao chí mạng này. Nhưng mà Chu Thánh thân hình gần như tại hắn biến mất cùng một giây lát, cũng biến mất theo. Một người trốn, một người truy. Tiêu Thần Thông tiếp liền thi triển chỉ xích thiên ai, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi Chu Thánh. Có thể càng là trốn, trên mặt Tiêu Thần Thông biểu lộ cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì vô luận hắn na di đến nơi nào, Chu Thánh luôn có thể chớp mắt đã tới, hơn nữa nhìn còn giống như là không có gì tiêu hao đồng dạng. Lúc này, xem lễ trên ghế mọi người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới Tiêu Thần Thông lại sẽ có chật vật như thế một ngày? Mà hắn cái kia chỉ xích thiên nhai thần thông, vậy mà lại bị người như vậy hoàn toàn khắc chế. Chiến vực bên trong, ý thức được lại tiếp tục như vậy sẽ chỉ đồ hao tổn linh lực, Tiêu Thần Thông thân hình đột nhiên định tại nguyên chỗ. Vạn binh vệ uyên đã bổ đến trước mắt. Tiêu Thần Thông không những không lui, ngược lại cổ tay bỗng nhiên vặn một cái, mũi thương cuốn theo huy hoàng kim mang, hướng về Chu Thánh ngang nhiên đâm tới. Mũi thương cùng đao mang tại gang tấc ở giữa ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm, linh hai nhức góc tiếng vang nổ tung, kim đen hai vệt thần quang điên cuồng đối hướng, linh lực chiều dâng giống như là biển gầm càn quét ra. Phốc, kêu đau một tiếng vang lên. Tiêu Thần Thông trực tiếp bị gọt đi nửa cái bả vai, nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài. Có thể trên mặt của hắn nhưng cũng không có nửa phần thống khổ, ngược lại thay đổi đến nhẹ nhõm không ít. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình một thương này đâm trúng. Xem lễ trên ghế mọi người thấy thế, cũng nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cũng biết Tiêu Thần Thông môn thứ hai thần thông, Vạn Kiếp Bất Diệt. Đó là một môn cực kỳ bá đạo luyện thể thần thông, cho dù nhục thân gặp trọng thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Vừa rồi cái kia bị gọt đi bả vai trọng thương, rơi đối với người khác trên thân là chí mạng tổn thương. Có thể tại Tiêu Thần Thông mà nói, bất quá mấy hơi thở liền có thể khôi phục lại. Lấy thương đổi thương, thần thông nhiều quả lại chính là tùy hứng a. Có Vạn Kiếp Bất Diệt trong người, điểm này tổn thương không tính là cái gì, cũng không biết Chu Thánh lúc này có hay không khắc chế thủ đoạn. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, mà chiến vực bên trong Tiêu Thần Thông quanh thân khí huyết đột nhiên cuộn cuộn, một cỗ bàng bạc sinh cơ nháy mắt càn quét toàn thân. Nhưng mà một giây sau, để trong lòng hắn kịch chấn chính là, bả vai dâng trào máu tươi, vậy mà không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Một cỗ quỷ quyệt khí tức, chính chiếm cứ tại vết thương của hắn chỗ, điên cuồng từng bước xâm chiếm chạy nhanh mà đến sinh cơ. Vô luận hắn làm sao thôi động thần thông, vết thương kia đều không thể khép lại, ngược lại mơ hồ có thối giữa lan tràn xu thế. Trái lại bên kia Chu Thánh, trên cánh tay bị thương mang mở ra vết thương, lại tại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lần này, sắc mặt của Tiêu Thần Thông cuối cùng thay đổi. Chính mình liên tiếp hai môn thần thông, vậy mà đều bị đối phương gắt gao khắc chế. Nguyên lai, like, đây chính là lá bài tẩy của ngươi chương 578, ôi, muốn giao dịch sao? Chương 578, ôi, muốn giao dịch sao? Chu Thánh vẻ mặt khinh thường. Ta nói, ngươi còn không có tư cách nhìn thấy ta chân chính con bài chưa lật. Nghe vậy, Tiêu Thần Thông giống như là nghe đến chuyện cười lớn, cười nhạo nói: "Bất quá là đã sớm chuẩn bị, đặc biệt nghiên cứu nhằm vào ta thủ đoạn mà thôi, ngươi hẳn là cho rằng Tiêu Mỗ cũng chỉ cái này hai môn thần thông." Lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc cổ sáng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Cũng trong lúc đó, hắn cái kia lúc trước bị gọt đi hơn phân nửa bả vai, cũng bắt đầu phi tốc phục hồi như cũ. Trắng bóc mầm thịt từ xâm vụn xương chỗ xuất hiện, đảo mắt liền lấp kín cái kia kinh khủng lỗ thủng. Mà tân sinh da thịt cũng không phải bình thường da thịt rắn rắp, mà là cấp tốc hiện ra tinh mịn đường vân tầng tầng lớp lớp. Trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh gần sắt một mảnh vảy màu vàng kim. Lân phiến lan tràn tốc độ cực nhanh, bất quá mấy hơi thở, liền theo bả vai bỏ đẩy chỉnh cánh tay, lại hướng lồng ngực, sau lưng tràn đầy đi. Mà mỗi lan tràn ra một tấc lân giáp, Tiêu Thần Thông khí tức liền theo hướng bên trên nhảy lên một đoạn. Đến cuối cùng, cố kia uy áp đã cường hành đến dọa người tình trạng. Mặt khác chiến vực, những cái kia lúc đầu đã khai chiến người, giờ phút này cũng không tự chủ được ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều bị phương thiên địa này dị tượng một mực hút lại, hoặc kinh hãi hoặc sợ, trên mặt huyết sắc chút bỏ hết. Không chỉ là Tiêu Thần Thông khí tức cường hành đến cực điểm, chủ yếu nhất là khí tức của hắn bên trong mang theo chân linh đặc hữu man hoàng cùng bá đạo, mang theo một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên uy áp. Xem lễ ghế ngồi bên trên lập tức một mảnh xôn xao, tốt hơn một chút người đều bị cả kinh vụt đứng dậy. Chân linh huyết mạch, hắn vậy mà luyện hóa chân linh huyết mạch, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng mới động huyền cảnh tam trọng a, hắn dựa vào cái gì có thể luyện hóa chân linh huyết mạch? Hắn lại ở đâu ra chân linh huyết mạch? Thế nhân đều biết chân linh huyết mạch bá đạo đến cực điểm, không phải là động huyền cảnh đỉnh phong, căn bản bất lực luyện hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyết mạch chi lực phản vệ, rơi vào cái bạo thể mà chết hạ tràng. Toàn bộ tinh minh trong lịch sử cũng còn từ không có người tại động huyền cảnh tam trọng liền luyện hóa chân linh huyết mạch tiền lệ. Chiến vực bên trong, lúc này Tiêu Thần Thông khí tức cuối cùng nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn một thân lớp vảy màu vàng nóng, ngạo nghễ mà đứng thân ảnh tựa như một tôn thượng cổ chiến thần. Nhìn hướng Chu Thánh, Tiêu Thần Thông nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ngươi cho rằng ta cũng chỉ cái này ba môn thần thông? Lời còn chưa dứt, một mảnh đậm đặc như ngưng huyết màn sáng lấy hắn làm trung tâm phi tốc mở rộng. Trăm dặm chiến vực, thoáng qua liền bị mảnh này yêu dị đỏ tươi thôn vệ. Một cỗ âm lãnh tà ma uy áp tùy theo chút xuống, mang theo tà ma ngoại đạo đặc hữu lạnh lạnh quỷ quyệt. Cái này, đây là lĩnh vực loại thần thông. Ôi trời ơi, bốn môn thần thông. Tiêu Thần Thông lại có bốn môn thần thông. Chuyến đi này không tệ, thật sự là chuyến đi này không tệ à, càn khôn cảnh bên dưới không có địch thủ nguyên lai không có chút nào khoa trường, trừ phi là mở ra tiểu thiên địa càn khôn cảnh, nếu không tại cái này lĩnh vực bên trong, căn bản không người là đối thủ của hắn. Không chỉ là xem lễ trên ghế người, chính là cái khác người dự thi, tại nhìn đến lĩnh vực triển khai một màn, cũng trực tiếp bối rối. Bọn họ biết Tiêu Thần Thông rất mạnh, lại hoàn toàn không ngờ tới, đối phương vậy mà cường hành đến cái này loại cấp độ. Đây cũng không phải là nghiền ép, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Vô luận như thế nào, Tiêu Thần Thông đều đem lưu danh sử sách, mà hắn cái này động huyền cảnh đệ nhất cao sơn danh hiệu, từ nay về sau, chú định không người có thể dung chuyện. Tiêu Thần Thông chậm rãi thu hồi liếc nhìn toàn trường ánh mắt, lại lần nữa đem ánh mắt trở xuống đến trên người Chu Thánh. Tiêu Mộ kỳ thật còn có một môn thần thông, chỉ là cảm giác không cần thiết nghe vậy, Chu Thánh chỉ là khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bực giận. Tất nhiên ngươi chứa bảo, cũng được, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng a. Nói xong, khí tức của hắn cuối cùng không che giấu nữa, lộ rõ mà ra. Rõ ràng là càn khôn cảnh. Mên ngông bàng bạc khí tức càn quét ra nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhận biết, tất cả đều bị nháy mắt xé nát. Xem lễ trên ghế, lại không người có thể ngồi ngay ngắn. Vô luận là người nào, tất cả đều đống nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh hãi. Càn khôn cảnh. Hắn vậy mà là càn khôn cảnh. 19 tuổi. Càn khôn cảnh. Cái này sao có thể? Càn khôn cảnh tham gia tinh hải luật võ. Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Tử Tiêu Tông tông chủ cái anh đám người gặp một màn này, càng là sợ đến hồn phi phách tán, khắp cả người phát lạnh. 19 tuổi càn khôn cảnh, đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Thêm nữa còn có Thanh Minh Chu gia bối cảnh, có thể nói, Chu Thánh tương lai chứng đạo bất hủ, đang lâm tiên tôn vị trí, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bọn họ vậy mà gan to bằng trời, nghĩ đến trả thù một tôn tương lai tiên tôn. Mà hết thể này nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì vị này tương lai tiên tôn giết bọn hắn một cái văn bối. Một cỗ sâu tận xương thủy hoảng hốt cùng hối hận, nháy mắt tràn đầy bên trên cái anh chờ trong lòng của người ta. Tốt tại chốc lát sau, bọn họ liền phản ứng lại, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Còn tốt Chu Thánh cũng biết, Thiên Lương Thần Đô những cái kia lời đồn đại là bọn họ truyền đi, kỳ hỉ. Chiến vực bên trong, cô kia mênh mông bàng bạc cản khôn cảnh uy áp phô thiên cái điểm mà khi đến. Tiêu Thần Thông vừa rồi cô kia nắm chắc thắng lợi trong tay tiêu căng, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là sâu tận xương thủy tuyệt vọng cùng mờ mịt. Hắn mặc dù tự tin cản khôn cảnh bên dưới không có đối thủ, có thể người trước mắt là một tôn hàng thật giá thật càn khôn cảnh a. Đúng lúc này, Chu Thánh hở hững đưa tay. Trong chốc lát, một mảnh mênh mông vô ngần màn ánh sáng màu vàng lấy Chu Thánh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Đây không phải là Tiêu Thần Thông loại kia lĩnh vực loại thần thông, mà là chân chính càn khôn cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thiên địa chi uy. Là càn khôn cảnh nghiền ép động huyền cảnh chỗ căn bản, hoàn cảnh. Bất quá trong nháy mắt, chiến vực nội đỏ tươi liền bị gột rửa đến không còn một mảnh. Toàn bộ chiến vực đều bị kim quang lấp đầy, huy hoàng hiển hách, uy lâm bốn phương. Tiêu Thần Thông chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, nháy mắt siết chặt tứ chi của hắn bách hải. Trong cơ thể bốc lên linh lực giống như là bị đóng băng triệt để ngưng trệ. Liền xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang. Cho đến giờ phút này, hắn cũng nghĩ minh bạch Chu Thánh vì sao vẫn giấu kín tu vi. Nguyên lai hắn mục đích lại cùng chính mình giống nhau như lúc, đều là muốn đưa lẫn nhau vào chỗ chết. Có thể chính mình huyết tù lĩnh vực có thể ngăn cách truyền tống, Chu Thánh lại là dựa vào cái gì đoạn hắn đường lui? Một giây sau, hắn giống như nghĩ đến cái gì, cụp mắt quét mắt trên cổ tay minh bài. Ngay sau đó, trong mắt của hắn nháy mắt tràn đầy bên trên một tầng hơi lạnh thấu xương. Cùng hắn suy đoán đồng dạng, cái này minh bài sớm đã bị động tay động chân, căn bản không có cách nào chuyển tống rời đi chiến vực. Tiêu Thần Thông đống nhiên ngẩng đầu, nguyên bản kinh hoàng cùng mở miệng toàn bộ rút đi. Không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh, có thể hắn Tiêu Thần Thông sao lại cần tránh lui? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thánh, song trong mắt bắn ra khiếp người hàn quang. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết được ta? Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Quanh mình tất cả, toàn bộ đều quỷ dị dừng lại. Bao gồm đối diện Chu Thánh, bao gồm mặt khác chiến vực người dự thi, cũng bao gồm xem lễ trên ghế mọi người. Liên tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, một đạo thanh âm quen thuộc tại Tiêu Thần Thông sâu trong thức hải chậm rãi vang lên. Ôi, muốn giao dịch sao? Chương 579, bốn lần giao dịch, không thể thừa nhận đại giới. Chương 579, bốn lần giao dịch, không thể thừa nhận đại giới. Ôi, muốn giao dịch sao? Thức hải bên trong, âm thanh kia rơi xuống mấy mắt. Tiêu Thần Thông ký ức đột nhiên tránh về tới một mấy trăm năm phía trước ngày đó. Khi đó, hắn bất quá là Tiêu gia lại so với bình thường còn bình thường hơn bảng chi tử đệ. Tư chất bình thường, tu vi bất quá quan đạo cảnh tam trọng. Khi đó hắn dựa vào một lời cô dũng, một mình bước vào bí cảnh lịch luyện, nghĩ đến tìm kiếm chút tài nguyên tu luyện. Ai có thể nghĩ, một lần tránh né yêu thú truy kích lúc, hắn hoảng hốt chạy bừa ngã vào một chỗ sân huyệt. Để hắn vui mừng chính là, cái kia núi trong huyệt lại chôn lấy một gốc đỉnh cấp linh thảo. Nhưng mà hắn vừa đem cái kia linh thảo đào ra, một tiếng quát chói tai liền từ sơn huyệt truyền ra ngoài đến. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Người đến là mấy cái đồng dạng đến bí cảnh lịch luyện tán tu, bọn họ lần theo yêu thú động tĩnh đuổi theo. Bọn họ bên trong thực lực tối cường, đã là quan đạo cảnh thất trọng tu vi. Tiêu Thần Thông trong lòng siết chặt, hắn biết, lấy chính mình thực lực, căn bản không gánh nổi cái này niềm vui ngoài ý muốn. Tài nguyên tóm lại là không có mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn lập tức đem linh thảo ném hướng đám kia tán tu. Đồ vật cho các ngươi, chỉ cầu các vị đạo hữu thả ta một con đường sống. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, đám kia tán tu cầm đồ vật, nhưng cũng không tính toán buông tha hắn. Tiêu Thần Thông tu vi vốn liền thấp, bất quá 2-3 chiêu, liền cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy một đạo cuốn theo duệ kim chi khí phi kiếm, liền muốn xuyên thủng cổ họng của hắn. nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quanh mình tất cả lại đột ngột dừng lại. Phi kiếm cứng lại ở giữa không trung, liền đám tán tu nhe răng cười, đều ngưng kết trên mặt. Tiêu Thần Thông mở mịt mở mắt ra, chỉ thấy một đạo mơ hồ quang ảnh đang lặng lặng đứng ở trước mắt của hắn. Trong lòng hắn kịch chấn, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Quang ảnh kia chậm rãi xoay người, hình dáng từ mơ hồ thay đổi đến rõ ràng, lại cùng Tiêu Thần Thông dài đến giống nhau như lúc. Duy chỉ có cái kia người ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần trải qua tuế nguyệt tang thương cùng bệ nghệ chúng sinh ngạo nghễ. Ta chính là ngươi. Ngươi Tiêu Thần Thông biết hầu căng lên, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vậy nhân thần sắc chưa thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi liền phải chết, có thể nguyện cùng ta làm một tràng giao dịch. Giao dịch gì? Tiêu Thần Thông hỏi. Ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn, để ngươi tiếp tục sống sót. Tiêu Thần Thông cũng không bị choáng váng đầu óc, tỉnh táo truy hỏi, tất nhiên là giao dịch, ta cần phải bỏ ra cái gì? Người kia khỏe miệng kéo ra một vệt cực kỳ nhạt độ cong. Ngươi tất cả. Tiếng nói kết thúc, hắn nhìn xem Tiêu Thần Thông đột nhiên co lại con ngươi, không nhanh không chậm bổ sung. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy cái này không công bằng, cũng có thể đổi cái phương thức. Lực lượng này, ta có thể cho ngươi mượn 4 lần. 4 lần về sau, hai ta giao dịch thanh toán xong, làm sao? Tiêu Thần Thông hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, hắn liếc mắt dừng tại giữ không trùng phi kiếm, lại đảo qua những tán tu kia giữ tận sắc mặt, cười khổ nói, ta còn có chọn sao? Người kia nhàn nhạt mở miệng, cho nên, ngươi đáp ứng. Liên tại Tiêu Thần Thông gật đầu nháy mắt, trước kia bất động thế giới đột nhiên khôi phục vận chuyển. Dừng tại giữ không trung phi kiếm lại lần nữa bắn nhanh mà đến, những tán tu kia lại tiếp tục thôi động lên pháp quyết. Cơ hồ là cùng một sát na, một nguồn sức mạnh mênh mông đống nhiên từ Tiêu Thần Thông quanh thân nổ tung. Khủng bố sóng khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng càn quét mà đi. Bắn nhanh phi kiếm đụng vào sóng khí nháy mắt vỡ vụn thành một miệng. Những cái kia chính thôi động pháp quyết đám tán tu như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tiêu Thần Thông kinh ngạc nhìn qua mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, chính mình tu vi chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt, trực tiếp từ quan đạo cảnh tam trọng, một đường sông phá giằng buộc, lên như diều gặp gió, vững vàng vọt lên tới vạn tượng cảnh đỉnh phong. Cho dù biết rõ phần này lực lượng chỉ là tạm thời quà tặng, Tiêu Thần Thông vẫn là không nhịn được xa vào trong đó. Mà từ này về sau, Tiêu Thần Thông tư chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây tốc độ tu luyện của hắn rất là bình thường, có thể qua chiến dịch này, cố kia lực lượng mạnh mẽ mặc dù đã tiêu tán, có thể hắn con đường tu hành lại không trở ngại, chân chính xưng được là một ngày nàng giảm. Không những như vậy, liên quan vận khí của hắn đều thay đổi đến nguy tiên, bí cảnh tâm bảo, cổ tịch truyền thừa, các loại chuyện tốt theo nhau mà tới. Từ cái này về sau, Tiêu gia đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng. Trong ngày thường những cái kia xem thường hắn cùng thế hệ tử đệ, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng chỉ còn lại kính sợ cùng lấy lòng. Bất quá, trận kia giao dịch thủy chung là trong lòng Tiêu Thần Thông một cây gai. Lực lượng kia rất mạnh, mạnh đến có thể để cho hắn một bước lên trời, mạnh đến có thể làm cho cả Tiêu gia đều đối hắn cúi đầu nghe theo. Có thể đại giới nhưng cũng để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Về sau hắn ngẫu nhiên biết được đại năng chuyển thế thuyết pháp, trong lòng chấn động mạnh một cái, nháy mắt liền đoán được người kia lai lịch. Mà trong miệng hắn tất cả, liền là chân chân chính chính tất cả, bao gồm thân thể, bao gồm linh hồn. Hồi hộp phía dưới, hắn nguyên bản đã hạ quyết tâm, về sau vô luận gặp gỡ cỡ nào tuyệt cảnh, đều tuyệt sẽ không lại tiếp tục cuộc giao dịch này. Có thể vận mệnh từ trước đến nay đều không phải do hắn làm chủ. Hắn tấn thăng động huyền cảnh không lâu sau, một tràng họa sát thân liền không có dấu hiệu nào giáng lâm. Chu gia vậy mà phái một tôn tạo hóa cảnh cường giả tập sát hắn. Động huyền cùng tạo hóa, trọn vẹn ngăn cách hai cái đại cảnh giới, trong lúc này khoảng cách giống như là trời. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm lần thứ hai giao dịch, tùy ý người kia tiếp quản thân thể, cái này mới có thể từ tạo hóa cảnh cường giả thủ hạ chạy thoát. Việc này sau đó, Tiêu Thần Thông càng phát giác tình cảnh của mình như dẫm trên băng mỏng. 4 lần giao dịch, bây giờ đã dùng xong 2 lần, tính xuống chỉ còn cuối cùng 2 lần cơ hội. Hoặc là nói, chỉ còn 1 lần cuối cùng. Lần thứ 4 giao dịch về sau, hắn sẽ không còn là Tiêu Thần Thông. Quanh mình tĩnh mịch vẫn như cũ. Ánh mắt của Tiêu Thần Thông gắt gao khóa chặt Chu Thánh. Cùng lúc trước 2 lần đồng dạng, lần này, hắn vẫn như cũ không được chọn. Hắn cắn chặt hàm răng, trong miệng gần từng chữ lóe ra 2 chữ. Giao dịch. Lời còn chưa dứt, sâu trong thức hải đạo kia quen thuộc âm thanh tựa như kỳ mà tới. Rất tốt, đây là lần thứ 3. Lần này cảnh giới là càn khôn cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, ta lại kèm theo tặng ngươi nhất lớp bảo hiểm, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không chết. Không chần chờ chút nào, Tiêu Thần Thông đông nhiên gào thét lên tiếng. Thành giao. Trong chốc lát, lúc trước giống như bị đè xuống tạm dừng chốt thế giới đột nhiên khôi phục vận chuyển. Thấy được Chu Thánh trong mắt lóe lên cái kia lau kinh nghi, Tiêu Thần Thông cười. Cười đến quái ý, cười đến tàn nhẫn. Lần này, đến với ta. Chương 580, đến đây, tháng bại đã phân chương 580, đến đây, tháng bại đã phân phát sinh cái gì? Xem lễ trên ghế, những cái kia tu vi đã đưa thần tạo hóa cảnh cường giả đến cao, cuối cùng vẫn là phát giác vừa rồi khác thường. Có người cau mày, có người mặt sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Vừa rồi, nơi này tiên địa khí cơ thật giống như bị cưỡng ép bóp méo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể có như vậy thủ đoạn thông thiên? Hẳn là vị kia tiên tôn xuất thủ. Không, không đối. Tiêu Thần Thông, là Tiêu Thần Thông. Các ngươi mau nhìn, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía chiến vực bên trong. Chỉ thấy vừa rồi còn bị Chu Thánh gắt gao áp chế Tiêu Thần Thông, giờ phút này lại như vực sâu núi cao, khí thế tăng vọt. Quanh thân tản mát uy áp, thoáng qua liền vượt xa Chu Thánh. Tiêu Thần Thông nhàn nhạt ngước mắt, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, cất cao giọng nói: "Chu Thánh, hiện tại đến lượt ngươi lộ ra con bài chưa lật đi. Nghe vậy, Chu Thánh rất là im lặng niết miệng, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy bực bội. Hắn còn tưởng rằng đại năng chuyển thế, con bài chưa lật sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai bạo chồng cũng không gì hơn cái này. Mặc dù Tiêu Thần Thông giờ phút này tản mát khí tức, vô hạn tới gần càn khôn cảnh đỉnh phong, có thể cùng hắn áp đảo tiên tôn bên trên phi thăng cảnh con bài chưa lật so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hắn cái kia kém hơn một bậc con bài chưa lật, còn một mực chưa bao giờ dùng qua đâu. Xem ra, ngươi là quên ta mới vừa nói qua lời nói. Vậy ta liền lại để cho ngươi cảm thụ một chút. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay thanh quang đột nhiên bắn ra. Một phương toàn thân xanh đậm, quanh thân khắc đầy giữ tận dị thú đường vân cổ pháp đại đỉnh, vô căn cứ hiện lên. Cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng a? Cùng lúc đó, Tiêu Thần Thông nhận thức trong biển, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, âm thanh tràn đầy khó có thể tin. Quy Khư luyện giới đỉnh, thứ này làm sao? Làm sao sẽ tại trong tay hắn? Bất quá rất nhanh, thanh âm kia liền vang lên lần nữa, còn cùng với một tiếng rõ ràng xả hơi. Con tốt, lực lượng là ta cho ngươi mượn, ngươi còn không có ngưng tụ tiểu thiên địa, hắn căn bản không luyện hóa được. Không cần lo lắng, lại nhìn hắn muốn làm gì. Tiêu Thần Thông nỗi lòng lo lắng thoáng chốc kết thúc, hắn lại lần nữa dương mắt, trêu tức nhìn về phía Chu Thánh. Chỉ thấy Chu Thánh tiếp tục nhấc tay khẽ bẫy. Sau một khắc, một khối mười mấy mét cao, giống như là từ to lớn kết giới bên trên miễn cưỡng nổ tung xuống tàn bay diễn, ầm vang hạ xuống. Gặp tình hình này, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, đoán không ra hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào. Liền Chu Vân Khởi cũng là một mặt mở mịt. Tại nhìn đến Tiêu Thần Thông khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng vậy mà đến càn khôn cảnh đỉnh phong phía sau, nàng muốn cho rằng kế hoạch thất bại. Dù sao Chu Thánh liền tính lại người tiên, cũng bất quá là mới vừa tấn thăng càn khôn cảnh sơ kỳ, làm sao có thể nghịch phạt một tôn càn khôn cảnh đỉnh phong. Có thể nhìn Chu Thánh cái này một liên xuyến động tác, nàng trong lòng lo nghĩ lại lần xuống tới. Chu gia mấy người còn lại so với nàng còn không bằng, càng không khả năng biết Chu Thánh muốn làm gì. Nàng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một bên Chính Nguyên. Biết hắn muốn làm gì sao? Chính Nguyên vừa định lắc đầu nói không biết, có thể ánh mắt chạm đến cái kia cao hơn 10 mét tàn vai diễn lúc, nàng ký ức đột nhiên bay đến thanh mang tinh trên vận băng nguyên. Nàng chính là tại cái kia bị người phế đi tu vi, tự nhiên rất là khắc cốt ghi tâm. Nàng nhớ lại, cái này tàn vai diễn là vận băng nguyên chỗ kia thượng cổ bí cảnh lối vào. Lúc ấy, Chu Thánh tại từ bí cảnh truyền tống sau khi ra ngoài, chuyện thứ nhất liền đem cái này bí cảnh nhập khẩu thu vào. Cái kia Lôi Kế Thiên về sau còn cầm nàng uy hiếp Chu Thánh, muốn để Chu Thánh đem cái kia bí cảnh giao ra. Ký ức đến đây im bặt mà dừng. Nhưng muốn nói Chu Thánh giờ phút này đem bí cảnh nhập khẩu lấy ra, đến tột cùng là dụng ý gì, nàng là thật đoán không được. Một bên Chu Vân Khởi nhìn nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tàn vai diễn, thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng lo nghĩ càng lớn, nhịn không được truy hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vật kia đến cùng là cái gì? Chính Nguyên cái này mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi nói. Ta cũng không biết tiền bối muốn làm gì, nhưng vật kia là một cái bí cảnh lối vào bí cảnh nhập khẩu. Âm thanh của Chu Vân Khởi đột nhiên nâng cao, cái gì bí cảnh? Hắn đem thứ này làm tới làm gì? Chính Nguyên lắc đầu, ách. Vậy ta cũng không biết. Lại qua một hồi lâu, xem lễ trên ghế tiếng nghị luận càng thêm ồn ào náo động, mọi người nhìn qua tàn vai diễn cùng đại đỉnh, suy đoán thanh âm liên tục không ngừng. Chiến vực bên trong, Tiêu Thần Thông không nhịn được khẽ cười một tiếng. Ta mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng nghĩ làm những gì, có thể chỉ bằng vào những này thủ đoạn, còn không đủ để cho Tiêu Mộ tuyệt vọng. Chu Thánh nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Không gấp, để tiểu thiên địa phi một hồi. Tiêu Thần Thông trong mắt tiêu ý rút đi, thay vào đó là lạnh thấu xương phong mang. Ta cũng không có công phu đổi ngươi rông dài, cũng là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiêu Mộ cuối cùng một môn thần thông dứt lời, Tiêu Thần Thông quanh thân đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Thân hình của hắn phi tốc nâng cao, từ nguyên bản người bình thường thân thể, hóa thành một tôn bụt lên từ mặt đất sơn nhạc nguy nga, hướng về phía chân trời không ngừng kéo lên. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Bất quá trước mắt, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh vàng nóng liền sừng sững giữa thiên địa, tựa như viễn cổ thần linh giáng lâm nhân gian, bệ nghệ bốn phương. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thiên cung bên trên, hai đóa thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng chùm sáng chậm rãi mở ra. Tiêu Thần Thông to lớn đầu che đậy cả bầu trời, ném xuống bóng tối làm cho cả chiến vực đều rơi vào một mảnh u ám. Thanh âm của hắn cuồn cuộn mà xuống, phản phất vạn quân lôi đình nổ vang. Hiện tại, nên tuyệt vọng người, là ngươi. Xem lễ trên ghế, mọi người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Ôi trời ơi, cái này, đây đã là thứ 5 môn thần thông. Có người hay không có thể nói cho ta, cái này lại là cái gì thần thông, như thế nào như vậy khủng bố? Cái này, đây cũng là pháp thiên tượng địa, là trừ tiên tôn chuyên môn đại thần thông bên ngoài, đứng đầu nhất thần thông. Thật không nghĩ tới, Tiêu Thần Thông con bài chưa lật đúng là như vậy tầng tầng lớp lớp. Đến đây, thắng bại đã phân thực sự là quá đặc sắc. Tiêu Thần Thông đây là khai sáng động huyền cảnh lịch phạt càn khôn cảnh tiền lệ, lần này hành động vĩ đại đủ để rung khắp tinh minh, danh thủy bản cổ. Tiếng nghị luận sóng một tầng cao hơn một tầng, xem lễ trên ghế sôi trào khắp trốn. Cho dù xưa nay trầm ổn Chu Vân Khởi, giờ phút này trong mắt cũng quần quần khó mà che giấu hoảng sợ. Tiêu Thần Thông đáng sợ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Chu Thánh đã là càn khôn cảnh tu vi, đối phó một cái động huyền cảnh Tiêu Thần Thông, khẳng định 10 phần chắc chín. Có ai nghĩ được, Tiêu Thần Thông con bài chưa lật lại giống như là không cần tiền đồng dạng, một tấm tiếp lấy một tấm vung đi ra, mỗi một tấm đều lòng trời lở đất. Một bên Chu Vạn Hải rốt cuộc kìm nén không được, nhảy đứng lên. Ta đi làm thịt hắn. Hắn cái này gầm lên giận dữ rơi xuống, quanh mình Chu gia các trưởng lão cũng là cùng nhau đứng lên, từng cái mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, cùng tiến lên. Cái gì có quy củ hay không, mặt mũi không mặt mũi, Chu gia từ trước đến nay cũng liền không quan tâm qua. Đương nhiên, Chu gia cũng không phải người người đều như vậy xúc động. Cùng nhau chưa đến, còn có vị xưa nay lấy bảo thủ cẩn thận chứ danh trưởng lão. Hắn trước khi động thủ, không quên hướng về Chu Vân Khởi nhắc nhở. Mây Khỉ, ngươi không giống, ngươi có tinh minh chức vụ trong người, vẫn là chớ muốn động thủ cho thỏa đáng. Chu Vân Khởi ánh mắt khẽ nhúc đích, môi mím chặt vai diễn giật giật, còn không cần nàng lên tiếng. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối trầm xuống, giống như là bị một khối to lớn tấm màn đen đột nhiên bao phủ. Theo sát phía sau, là xem lễ trên ghế liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh che khuất bầu trời to lớn bóng đen, chính cuốn theo thế như bạt tấn, hướng về tinh hải chiến đài hoành áp mà xuống. Chương 581, cho ta, luyện hóa. Chương 581, cho ta, luyện hóa. Địch tập. Địch tập. Bén nhọn tiếng cảnh báo đâm rách chân trời. Lệ thuộc vào tinh minh đích thiên ương vệ thú bộ, sớm tại vòng đầu tuần tra trạm canh gác phát hiện dị dạng cảnh báo lúc, liền cấp tốc bắt đầu tập kết. Giờ phút này, ngày ương tinh trên bầu trời đã bày ra tầng tầng phòng tuyến. Từng đội thân mang tinh minh chế thức chế ngự cảnh vệ tinh nhuệ, ánh mắt gắt gao tập trung vào chân trời mảnh kia che khuất bầu trời to lớn bóng đen. Mà tại càng trên không hơn phía trên, vô số chủ chiến linh chu lơ lửng mà đứng. Loại này linh chu cùng bình thường xuất hành dùng linh chu khác biệt, từ sinh ra lên liền chuyên vị chiến đấu chế tạo. Thân thuyền viên khắc sát phạt phù văn, linh tháo uy mãnh đủ để so sánh kiền khôn cảnh cường giả một kích toàn lực. Lại hướng bên ngoài, càng có kiền khôn cảnh thậm chí tạo hóa cảnh đại năng sừng sững tại thâm thúy trong tinh không. Ngày ương tinh làm tinh minh hoạch tâm trọng địa. Trong lòng mọi người mặc dù làm sao cũng không dám tin tưởng, lại có người gan to bằng trời dám tập kích ngày ương tinh. Có thể cái kia treo ở chân trời quái vật khổng lồ không giả được. Nó che khuất bầu trời, nguy nga đến làm cho trong lòng người phát run. Sâu trong tinh không, nhất tới gần bóng đen vị kia tạo hóa cảnh đại năng ngưng thần nhìn lại. Khi hắn rốt cục thấy rõ bóng đen toàn cảnh lúc, toàn thân kịch chấn, nghẹn ngào bộc phát ra một câu kinh hô. Cái này đây rốt cuộc là cái gì a? Theo sát phía sau chạy đến mấy vị đại năng, cũng nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Đây là một viên cỡ nhỏ tinh cầu. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Sao băng va chạm? Không không đúng, đây con mẹ nó chính là một cái bí cảnh. Không, cũng không đúng, cảm giác này càng giống vâng tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, con người bỗng nhiên co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia che khuất bầu trời bóng đen. Võ giả tiểu thiên địa. Sắc mặt của mọi người đều trong phút chốc kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Mênh mông như vậy bàng bạc tiểu thiên địa, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà lại, để tiểu thiên địa hiển hóa tại thế, đây là ngoại vực người mới có thủ đoạn. Nói như thế, đây là ngoại vực đại quân đánh tới. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào ngày ương tinh. Sâu trong tinh không, một đám các đại năng cao mày, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, nhưng không có một người dám đánh nhịp quyết định, đến cùng muốn hay không chủ động công kích. Đúng lúc này, có người nhạy cảm phát giác được, cái kia phương che khuất bầu trời tiểu thiên địa, lại cũng không phải là hướng phía ngày ương thần đều mà đi. Quy tích của nó, trực chỉ ngày ương thần đều phía nam. Nơi đó vâng ngay tại tổ chức tinh hải đại hội luận võ tinh hải chiến đài. Cơ hồ là đồng thời, một đám đại năng trong thần thức, đột nhiên vang lên một thanh âm. Đám người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau kỳ biến, vừa rồi còn chần chờ không quyết định thần sắc trong nháy mắt bị chấn động thay thế. Sau một khắc, các đại năng thân ảnh hóa thành đạo đạo lưu quang, nhao nhao lui hướng hai bên, là cái kia phương che khuất bầu trời lục địa nhường ra một đầu thông lộ. Theo sát phía sau, trên bầu trời trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh vệ tinh nhuệ, chủ chiến linh chu, thậm chí tinh không bên ngoài bày ra tầng tầng phòng tuyến, cũng đều tản ra. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia chậm rãi di động cự hình lục địa. Bọn hắn trong lòng nghi ngờ càng dày đặc, có thể làm cho tinh minh tầng cao nhất hạ lệnh cho đi, thứ này đến cùng là cái gì? Nó lại vì cái gì thẳng đến tinh hải chiến đài mà đi? Cũng không thể đây là tinh hải đại hội luận võ cái nào đó người dự thi, làm ra động tinh đi. Tinh hải chiến đài, che khuất bầu trời lục địa hoành ép xuống. Những nơi đi qua, thiên quang tận che đậy, trận trận cuồng mãnh cương phong gào thét quét sạch, cao đến tất cả mọi người người áo bào tung bay. Nguyên bản ồn ào náo động sôi trào ghế xem lễ, giờ phút này tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đáy mắt đều chỉ còn lại thuần túy nhất rung động. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, cái kia to lớn bóng đen đã chạm đến tinh hải phía trên sàn chiến đấu vạn trượng chỗ cấm chế. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, rung khắp thiên địa. Tất cả chiến vực phía trên cấm chế ứng thanh nổ tung, nghìn vạn đạo vỡ vụn phù văn như lưu hỏa giống như tứ tán bày ra, chiếu sáng lên toàn bộ tĩnh mịch thiên cung. Theo sát phía sau, chính là a. Tiếng kinh hô như lôi đình lăn qua chân trời, chấn động đến bốn bề không khí rung động ầm ầm. Trời sập xuống trước hết nhất gặp nạn tự nhiên là thân cao người. Lúc này Tiêu Thần Thông thân hình gần như vạn trượng độ cao, vốn là cách cấm chế kia không bao xa. Dù hắn thần thông cường hãn, cũng hoàn toàn gánh không được trăm vạn dặm chi cự nguy nga đại lục. Chỉ một cái chớp mắt, hắn cái kia khôi ngô như núi thân thể liền bị cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hung hăng ép rơi. Một tiếng ầm vang kẽ quỵ trên đất, tinh điểm phun lên cổ họng, Tiêu Thần Thông gắt gao cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng như máu. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn bộc phát ra một tiếng rung khắp mây xanh gào thét. Lên! Vạn trượng thân thể đột nhiên phát lực, hai tay kình thiên mà lên, Tiêu Thần Thông lại ngạnh sinh sinh đem cái kia trăm vạn dặm đại lục hạ xuống chi thế, cản trở nửa phần. Dưới chân tinh hải chiến đài không chịu nổi gánh nặng, răng rắc tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh. Tiêu Thần Thông mắt sáng như đuốc bắn thẳng đến Sở Thánh, nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo đến cực điểm dáng tươi cười. Sở Thánh, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Sau một khắc, quanh người hắn kim quang tăng vọt, trên hai tay gân xanh như rồng có sừng của vũ, không ngờ đem cái kia hạ xuống đại lục, định trở về cao trăm trượng. Cùng lúc đó, trong cổ của hắn lăn ra một tiếng tràn đầy khinh thường cười nhạo, chữ chữ âm vang chấn động đến thiên địa vang minh. Thử, không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, một đạo cười nhạo từ phía dưới vang lên. Ngu xuẩn, ngươi cùng nó so sánh cái gì? Kình Sở Thánh đứng chắc tay, ý liễu mẹ bị cuồng phong thổi đến liệp liệp tung bay. Chỉ gặp hắn đưa tay giương lên, cái kia về với bụi đất luyện giới đỉnh trong chốc lát quang mang vào trượng, hoàng hoàng quang hoa chiếu sáng lên cả mảnh thiên cung. Cho ta, luyện hóa. Sở Thánh tiếng nói rơi xuống. Về với bụi đất luyện giới đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo sáng chói hào quang, như ngân hà đổ ngược giống như phóng lên tận trời, trực tiếp đem mảnh kia treo ở trên không trăm vạn dặm đại lục toàn bực lượm quát. Miệng đỉnh bên trong, một cỗ thôn tiên phệ địa hấp lực đột nhiên bắn ra. Những cái kia nguyên bản điêu khắc ở trên vết đỉnh, dương anh múa đuốt dị thú đường vân, giờ phút này lại tránh thoát hình dáng trang sức chói buộc, hóa thành từng đạo lưu quang, thuận đầy trời hào quang leo lên trên đại lục. Những nơi đi qua, sông núi ầm vang băng liệt, cỏ cây trong nháy mắt tan rã, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu từng khúc tan rã, bị về với bụi đất luyện giới đỉnh thôn tính mà vào. Đúng lúc này, Tiêu Thần Thông trong thức hải, âm thanh kia đột nhiên nổ vang. Không tốt, cái này lại là một chỗ tiểu thiên địa, tuyệt không thể để hắn luyện hóa. Bằng không hắn đem một bước lên trời, trực tiếp nhảy vào nửa bước tạo hóa cảnh. Nghe vậy, Tiêu Thần Thông sắc mặt đột nhiên đại biến. Có thể hắn giờ phút này bị tiểu thiên địa này gắt gao đè ép, căn bản không thể động đậy. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem phương này ngay tại tan rã tiểu thiên địa lại hướng lên nâng chút cao. Ta làm như thế nào ngăn cản? Trong thức hải âm thanh kia trong nháy mắt ngưng trệ, nửa ngày mới truyền đến thở dài một tiếng. Và ngươi bây giờ kiền khôn cảnh đỉnh phong tu vi, vốn là đủ để nghiền ép hắn, hết lần này tới lần khác muốn biến khéo thành vụng, rơi xuống tình cảnh như vậy bất quá cũng được, cho dù hắn tấn thăng đến nửa bước tạo hóa cảnh, ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Lại nói, dù sao ngươi lại không chết được, hắn căn bản bắt ngươi không có cách nào. Chương 582, nửa bước tạo hóa cảnh chương 582, nửa bước tạo hóa cảnh ông, nương theo lấy về với bụi đất luyện giới đỉnh vang lên. Sở Thánh năng rõ ràng cảm giác được, chính mình tiểu thiên địa, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp quyết trương. Ngàn dặm hóa thành vạn dặm kéo dài tới đến vô ngần. Nguyên bản qua loa đạo tắc, bị dung nhập tinh thâm cảm ngộ rèn luyện đến càng mượt mà thông thấu. Khí tức của hắn cũng theo cương vực quyết trương cùng đạo tắc hoàn thiện, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Kiền khôn cảnh trung kỳ hàng rào, y mắng phá toái. Hậu kỳ giới hạn, như giấy mỏng giống như tán loạn. Cho đến cái kia cố khí thế bằng bạc, hung hăng đụng vào tên là kiền khôn cảnh đỉnh phong bích trướng. Trên ghế xem lễ, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. T, đây là cái gì tấn thăng tốc độ? Trực tiếp từ kiền khôn cảnh sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến hậu kỳ. Mấu chốt là khí tức của hắn không có chút nào phù phiếm cảm giác, đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn. Ai có thể nói cho ta biết, đỉnh kia rốt cuộc là thứ gì? Có thể luyện hóa người khác tiểu thiên địa, bực này chí bảo, đơn giản chưa từng nghe thấy, thật sự là quá tà tính. Như thế nghịch thiên chi vật, tuyệt không thể rơi vào một người chi thủ, huống chi hắn còn trẻ như vậy, tâm tính còn chưa thành thục, ta đề nghị đem đỉnh này thu về tinh minh thống nhất chỗ, nói chuyện chính là một vị tinh minh trưởng lão, lời còn chưa dứt, nửa câu sau liền bị một tiếng ngắn ngủi kinh hô ngạnh sinh sinh cắt đứt. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông uy áp đột nhiên quét sạch toàn trường. Lại nhìn cái kia tinh minh trưởng lão, đã là như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Người xuất thủ là Sở gia vị kia xưa nay lấy bảo thủ cẩn thận chứ danh trưởng lão. Giờ phút này hắn chậm rãi thu tay lại, đáy mắt quần quật lấy không che giấu chút nào lệ khí. Thả ngươi mẹ cậu thí, ta Sở gia đồ bật, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Sở gia trên chỗ ngồi cái kia mấy tên trưởng lão cùng nhau triển lộ khí tức. Thuần một sắc tạo hóa cảnh uy áp kinh khủng phô thiên cái điệu tản ra, như là từng tòa vô hình sơn nhạc, hung hăng đặt ở trong lòng mọi người. Vừa rồi còn ồn ào ghế xem lễ, giờ phút này tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng mà phần này tĩnh mịch cũng không tiếp tục quá lâu, theo về với bụi đất luyện giới đỉnh tiếp tục phát lực, Sở Thánh quanh thân khí tức cũng theo đó lần nữa tăng gọn, khí tức của hắn lại một lần nữa xông phá gông cùng xiềng xích. Kiền khôn cảnh đỉnh phong. Mà cái này còn không có kết thúc. Tạ Vô Kỵ tiểu thiên địa, giờ phút này còn tại như trăm sông hợp thành biển giống như, liên tục không ngừng tràn vào Sở Thánh tự thân trong thiên địa. Sở Thánh quanh thân khí tức chẳng những không có bởi vì đột phá kiền khôn cảnh đỉnh phong mà đình trệ, ngược lại lấy một loại càng khủng bố hơn tình thế điên cuồng kéo lên. Mà rất nhanh, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Cỗ khí tức kia không còn là trước đó hùng hồn ngoại phóng, ngược lại mang theo một tia sinh sôi không ngừng huyền diệu ý cảnh. Trên ghế xem lễ đám người đây là sự thực thấy choáng. Gặp qua tấn thăng nhưng ai có thấy người có thể trực tiếp từ kiền khôn cảnh sơ kỳ một bước lên trời. Thuần thế gõ mở nửa bước tạo hóa cảnh đạo thứ nhất cửa trước, sinh chi cửa trước. Đây là người ta ăn a. Mà muốn nói sốt ruột nhất tự nhiên muốn số những cái kia kiền khôn cảnh trung hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong lão tiền bối. Lúc trước nhìn Sở Thánh bộc lộ tài năng, bọn hắn còn có thể đùa dâu, cười mỉm hô một tiếng tiểu hữu. Kết quả bất quá một trận luận võ công phu, ngươi trực tiếp tới cái siêu cấp gấp bội, thành tiền bối. Giờ phút này, Tiêu Thần Thông sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn thậm chí hoài nghi mình căn bản không phải đại năng chuyển thế, Sở Thánh mới là. Luận tiên phú, hắn kém Sở Thánh vô số. Luận cơ duyên, hắn tức thì bị vung ra cách xa và giảm. Hắn từ bí cảnh kia trở về sau, trăm năm qua tất cả thu hoạch chung vào một chỗ, cũng so ra kém Sở Thánh trong tay cự đỉnh này tới chân quý. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nghĩ hắn Tiêu Thần Thông, từ bí cảnh kia trở về sau, một đường hát vang tiến mạnh, vẫn luôn là trong cùng thế hệ nhân tài kết xuất. Hắn vốn cho rằng mình mới là cái kia mệnh trung chú định thiên chi tiêu tử, là vùng thiên địa này nhân vật chính. Có thể Sở Thánh hoành không xuất thế, lại giống như là một cái vang dội cái tát, hung hăng tát vào mặt hắn. Chẳng lẽ ta không phải nhân vật chính? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền trong nháy mắt đâm rách hắn cho tới nay tự phụ. Cũng may người kia cam đoan qua, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không chết, đây cũng là để hắn nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống. Nhưng mà một giây sau, hắn liếc thấy cách đó không xa chiến vực Đạm Đài Nguyệt Hoa. Đối phương nhìn về phía Sở Thánh ánh mắt, trong nháy mắt lại đem trong lòng hắn lửa giận nhóm lửa. Đó là một loại hắn chưa từng thấy qua, hỗn hợp kinh diễm cùng thưởng thức ánh mắt. Nàng gái kia xưa nay mát lạnh con ngươi giờ phút này sáng đến kinh người, không nháy mắt ngưng chú tại Sở Thánh trên thân. Mà bốn bề ồn ào náo động, tại lúc này tất cả đều thành bối cảnh. Ghen ghét cùng phẫn nộ đan xen, Tiêu Thần Thông quanh thân linh lực cầm vang nổ tung, lạnh đấu xương sát khí xông thẳng lên trời. Sở Thánh, để mạng lại. Quát to một tiếng vang vọng đất trời, Tiêu Thần Thông ngang nhiên đem cái kia vốn là còn sót lại không có mấy tiểu thiên địa cưỡng ép đẩy ra. Ngay sau đó, hắn đưa tay chính là một trường, mang theo pháp thiên tượng địa lực lượng kinh khủng, hướng phía Sở Thánh vào đầu đập xuống. Trường phong chưa đến, uy áp đã trước một bước nghiền ép xuống, che khuất bầu trời, cương phong gào thét. Nhưng mà cũng liền trong cùng một lúc, về với bụi đất luyện giới đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ bù bù. Nương theo lấy cái này âm thanh bù bù, Tạ Vô Kỵ cái kia phương tàn toái tiểu thiên địa, hóa thành điểm điểm lưu quang dung nhập trong đỉnh, tiêu tán thành vô hình. Cơ hồ là luyện hóa hoàn thành sát na. Sở Thánh hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi kim quang trong vắt, tựa như hai vòng hừng hực tiêu dương, đâm rách Tiêu Thần Thông cự trưởng bỏ ra nặng nề màn trời. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng mênh mông hơn khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Khí tức kia chi hùng hậu, lại ẩn ẩn có mấy phần thiên địa cùng minh dị tượng. Nửa bước, tạo hóa. Thi Thảo nói nhỏ đồng thời, Sở Thánh dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào cự trưởng che trời kia phía trên. Vạn binh vệ uyên rơi vào lòng bàn tay. Sở Thánh lấy tay một nắm, thân đao liền bộc phát ra trùng thiên hắc mang, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh ngang qua thiên địa dài vạn trượng đao. Đao nghiên cứu bên trên biên kia đầu lâu dữ tợn, cũng theo đó tăng vọt đến to như núi. Trong hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa, tại lờ mờ màn trời bên dưới lộ ra càng hung lệ. Ta dựa vào, còn có thể biến lớn. Đầu lâu đầu tiên là hưng phấn mà kêu la, lập tức lại chuyển hướng Sở Thánh, quát tầm lên. Chủ nhân, để bọn hắn nhìn xem, ngươi cái kia chém giết 10 vạn người ngập trời sát khí đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cỗ viễn siêu tưởng tượng ngập trời sát khí, đột nhiên từ Sở Thánh thể nội bắn ra. Cái kia sát khí cuồn cuộn như nộ hải cùng đảo, vừa mới xuất hiện liền đem trọn phiến tiên địa nhuộm thành một mảnh ám huyết sắc. Giữa tiên địa âm phong gào thét, nguyên bản bị cự trưởng che đậy lờ mờ màn trời, giờ phút này tăng thêm mấy phần luyện ngục giống như sâm nhiên. Liền ngay cả Tiêu Thần Thông đều bị cái này rung động một màn cả kinh tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn cái kia lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi thế cự trưởng, ngạnh sinh sinh dừng tại giữa không trung, khống chế không nổi run giọng hỏi: "Ta thật sẽ không chết a?" Trong thức hải, âm thanh kia vang lên, rất là chắc chắn. Đương nhiên, ngươi bây giờ chính là tuyệt đối bất tử chi thân, vô luận là loại nào thủ đoạn công kích, đều khó có khả năng giết chết ngươi. Chương 583, nhân chi thường tỉnh, đều có thể lý giải chương 583, nhân chi thường tỉnh, đều có thể lý giải cảm thụ được phô thiên cái địa khủng bố sát khí, vạn binh phệ uyên bên trên cái đầu kia trợn tròn trong mắt, kinh hãi đạo: "Ta thao, chủ nhân, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người a?" Sở Thánh không để ý tới, trong mắt kim mang càng lạnh thấu xương. Mà cái kia bao phủ thiên địa sát khí đỏ thẫm cũng vào lúc này sôi trào, một tôn vạn trượng ma thần hư ảnh ẩm vàng tại phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Ma thần người khoác chiến giáp đỏ lòm, song giáp đâm rách mây xanh, một đôi trống rông trong hốc mắt nhảy lên liệt diễm. Nó bẹn bẹn đứng lặng ở nơi đó, liền có một cỗ giống như diệt thế uy áp chút xuống. Sở Thánh lấy tay nắm chặt chu đao, sau lưng ma thần hư ảnh cũng tùy theo đưa tay, người cùng ảnh động tác hoàn mỹ đồng bộ. Chạm, một chữ rơi xuống. Chuôi kia ngang qua thiên địa vạn trượng hắc đao, lôi cuốn lấy vô tận hung sát chi khí, hướng phía Tiêu Thần Thông ngang nhiên đánh rớt. Đỏ thấm hai màu xé rách màn trời, một đạo sâu không thấy đáy vết nước không gian lan tràn ra, chô kinh chi địa, vạn vật đều im lặng. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích giống như chói hai tranh minh. Vạn binh phệ uyên không nhìn thẳng Tiêu Thần Thông cường hành vô địch nhục thân, đem hắn cả người từ đỉnh đầu đến dưới hông, ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Khí huyết cuồng bạo như xích hồng như thác nước hạ xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ chiến vực. Tiêu Thần Thông cái kia cao vạn trượng lớn thân thể, chậm rãi hướng phía hai bên quỳ đảo. Tất cả mọi người tất cả đều nghẹn ngào. Nhưng mà, coi như bọn hắn coi là trận này kinh thiên quyết đấu đến tận đây kết thúc thời điểm. Ai ngờ một giây sau, trên trận dị biến tái sinh. Chỉ gặp Tiêu Thần Thông cái kia hai nửa thân thể lại như bị một cỗ cự lực vô hình gắt gao níu lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía ở giữa điên cuồng khép lại. Được gây thiết diện bắn ra yêu dị hư quang, xương cốt từng khúc dính liền, huyết nhục kinh mạch như mạng nhện sen lẫn tái sinh. Bất quá mấy tức, hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng trở về nguyên địa. Tiêu Thần Thông đưa tay lau vết máu, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn cùng thiếu. Ha ha ha. Sở Thánh, đừng uổng phí sức lực. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Màn quỷ dị này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Trên ghế xem lễ Tiêu gia đám người, giờ phút này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới thần thông lại còn có như vậy nghịch thiên bất tử chi thần, vừa rồi thật sự là đem ta dọa đến hồn đều nhanh bay. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới cái này Sở gia tiểu tử, vậy mà lại lợi hại như vậy, cũng may thần thông tính mệnh không ngại, thua liền thua đi, bại bởi loại quái vật này không mất mặt. Không thể nói như thế, thần thông có được bất tử chi thần, Sở Thánh cũng bắt hắn không có cách, coi như không thể thắng, chí ít cũng có thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại đi. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít tiếng phụ họa, Tiêu gia trận doanh bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Gia chủ Tiêu gia tay vướt trong râu, ánh mắt nặng nề nhìn về phía chiến vực thân ảnh khổng lồ kia. Tuy nói Tiêu Thần Thông đã công nhiên thoát ly Tiêu gia, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đây bất quá là Tiêu Thần Thông kế tạm thời. Hắn là sợ chính mình phế đi thậm chí là giết Sở Thánh, lại dẫn tới Sở gia trả thù, tiến tới liên lụy toàn bộ Tiêu gia mà thôi. Trận chiến này thần thông biểu hiện mặc dù không bằng Sở Thánh, nhưng cũng coi như được là nghịch thiên đến cực điểm. Luận võ qua đi, thần thông danh vọng chắc chắn nước lên thì thuyền lên, thậm chí được tiên tôn ưu ái cũng không nói chơi. Đến lúc đó, có tiên tôn chỗ dựa, chính là Thanh Minh Sở nhà quái vật khổng lồ như thế cũng liền không đủ gây sợ tiếng nói của hắn rơi xuống. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, nhìn về phía chiến vực trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Không chỉ là Tiêu gia, Tinh Minh rất nhiều thế lực đã sớm khổ Thanh Minh Sở nhà lâu vậy. Có thể trở ngại Sở gia vị kia tiên tôn, rất nhiều thế lực giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống khẩu khí này. Bây giờ, Tiêu Thần Thông thể hiện ra như vậy nghịch thiên chi năng, Tiêu gia đám người làm sao có thể không lòng tràn đầy chờ mong. Chiến vực bên trong, Sở Thánh ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tiêu Thần Thông trên thân. Trong con ngươi không thấy gợn sóng, chỉ có một vòng cực kỳ nhạt suy tư. Bất tử chi thân a, Tiêu Thần Thông nghe vậy, hướng phía Sở Thánh dương dương cái cằm, trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Ngươi nếu không tin, không ngại lại bổ một đao thử một chút. Trận chiến này ta mặc dù không thắng nổi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng ta, hôm nay cuộc tỷ thí này, nhất định là thế hòa không phân thắng bại. Sở Thánh lúc này sớm đã đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong. Rất nhanh, hắn trong mắt vệ kia suy tư, dần dần ngưng tụ thành một đạo sắc bén hàn mang. Hắn thu hồi vạn binh phệ uyên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt liền đã phi thân đi vào Tiêu Thần Thông trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Sở Thánh, Tiêu Thần Thông nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, trong lòng không hiểu luồn lên một hơi khí lạnh. Ngươi muốn làm gì? Tiếng nói của hắn chưa rơi, Sở Thánh liền đã đưa tay, đầu ngón tay điểm hướng Tiêu Thần Thông mi tâm. Trong chốc lát, chói mắt kim mang đột nhiên một phát, hóa thành vô số linh động dây leo, qua trong dây lát liền đem Tiêu Thần Thông bọc thành quang kén màu vàng. Quang kén bên trong, Tiêu Thần Thông chỉ cảm thấy thể nội lực lượng ngay tại thuận những cái kia dây leo màu vàng điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn cái kia nguyên bản hùng hồn khí tức phi tốc hệ bại xuống dưới, liên đối thân hình đều rút nhỏ không ít. Sâu trong thức hải, cái kia đạo cất giấu thanh âm đột nhiên nổ tung, tràn đầy chấn kinh ngạc. Nhanh, cháy mau. Hắn đây là muốn luyện hóa ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần Thông trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn một quyền đánh nát quang kén, chợt liền trực tiếp phát động chỉ xích thiên ai, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại chiến vực biên giới. Còn muốn chạy? Sở Thánh trực tiếp phát động trên trời rơi xuống chính nghĩa, đi vào Tiêu Thần Thông bên người, kim quang như rọi trong xương giống như lần nữa đem hắn bao khỏa. Không có cách nào, vạn linh phệ thần thể chỉ thích dùng cho luyện hóa những cái kia mất đi năng lực phản kháng đối thủ. Cái này quang kén cũng chỉ là dùng để rút ra lực lượng môi giới thôi, căn bản cũng không có trói buộc năng lực. Hết lần này tới lần khác Tiêu Thần Thông lại là bất tử chi thân, có thể không ngừng dãy rủa phản kháng, cho nên chỉ có thể một mực đuổi theo hắn luyện hóa. Âm là âm điểm, mà lại Sở Thánh vốn là không muốn đối với người dùng chiêu này. Dù sao cách đối nhân xử thế, dù sao cũng phải trông coi mấy phần danh giới cuối cùng, luyện hóa người sống, thấy thế nào đều có chút có bộ thiên lý. Nhưng là, Sở Thánh là thật trông mà thèm Tiêu Thần Thông, Thần Thông A cũng không phải cái này bất tử chi thân, chính hắn cũng là thân thể bất tử, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Chân chính để tâm hắn động là cái kia pháp thiên tượng điện. Hắn từ tại Tể Ninh Tinh gặp Long Tiểu Tiểu thi triển môn thần thông này lúc, liền đã trông mà thèm vô cùng. Long Tiểu Tiểu chỉ là bát giai tu vi, thi triển đi ra thân thể liền có thể tăng vọt đến ngàn trượng độ cao, bình thường cửu giai đối đầu đều được ăn thiệt thòi. Bây giờ cái này Tiêu Thần Thông dùng đến, thân thể càng là gần như bạc trượng. Cái kia cố bệ nghệ thiên địa uy áp, so Long Tiểu Tiểu thi triển lúc cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ là tưởng tượng chính mình thi triển ra vạn trượng pháp thân bộ dáng, Sở Thánh trong lòng liền nhịn không được khô nóng đứng lên, danh giới cuối cùng tự nhiên mà vậy liền thấp xuống không ít. Đây cũng là nhân chi thường tình, hẳn là đều có thể lý giải. Cùng lúc đó, chiến vực cấm chế biên giới, Tiêu Thần Thông sâu trong thức hải, âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Đáp ứng lần thứ tư giao dịch, ta có thể lập tức giúp ngươi giết hắn. Nghe vậy, Tiêu Thần Thông không chút suy nghĩ, liền lạnh giọng trả lời. Còn chưa tới một bước kia, lần thứ tư giao dịch đại giới thực sự quá mức nặng nề, không tới hẳn phải chết hoàn cảnh, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Sau đó, Tiêu Thần Thông ánh mắt quét về một bên cấm chế, trong lòng đột nhiên sinh ra cái tự cứu biện pháp. Chỉ cần kinh động cái kia đại hội luận võ trọng tài làm cho đối phương xuất thủ can thiệp, Sở Thánh chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không làm gì được chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần Thông không khỏi bội phục lên chính mình thông minh đầu não. Chương 584, cung thỉnh tiên tôn đại nhân. Chương 584, cung thỉnh tiên tôn đại nhân. Tinh Hải luận võ đại hội người dự thi cũng chỉ là động huyền cảnh tu vi, mà chiến vực biên giới cấm chế thì là có thể ngăn cản bình thường kiền khôn cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này trong con mắt của mọi người đã là dư xài, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lần này Tinh Hải luận võ đại hội lại cùng lúc xuất hiện hai cái quái vật. Tiêu Thần Thông đã là kiền khôn cảnh đỉnh phong, thêm nữa pháp thiên tượng địa thần thông gia trì, một thân chiến lược sớm đã viễn siêu bình thường cùng giai. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, cấm chế kia lại bị hắn một quyền đánh nát. Chiến vực là tương liên, Tiêu Thần Thông trực tiếp xâm nhập bên cạnh chiến vực. Chỗ này chiến vực bên trong hai người sớm đã bị dọa đến ngừng tay. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, trên mặt huyết sắc tận trời. Các ngươi đừng tới đây a. Hai người cũng chỉ là động nguyên cảnh, nào dám dính vào đến kiền khôn cảnh đỉnh phong cùng nửa bước bất hủ cảnh trong tranh đấu. Tiêu Thần Thông căn bản không rảnh bận tâm hai người này, lần nữa phát động chỉ xích thiên nhai đảm mệnh, vừa vặn sau Sở Thánh vẫn như cũ như bóng với hình. Không kiêng kỵ như vậy vượt giới truy đuổi, sớm đã vượt ra khỏi Tinh Hải luận võ đại hội giao đấu phạm chủ. Chủ vị, vị kia thân mang tinh minh chế thức trường bảo trọng tài làm hư lạnh một tiếng, chu thân đột nhiên dâng lên một cỗ quần quần uy áp. Đủ. Lão giả tiếng như hồng trung, chấn động đến mọi người tại đây mảng nhị ông ông tác hưởng. Tinh Hải luận võ, chạm đến là thôi. Các ngươi thật coi bản tọa là bài trí phải không? Chỉ gặp hắn tay áo vung lên, đầy trời huyền quang chợt hiện, một cỗ màu xanh nhạt vực trường đột nhiên trải rộng ra, thẳng hướng lấy chiến vực quét sạch mà đi. Nhưng vào lúc này, ghế quan chiến sở ra trên chỗ ngồi, một đạo tròn trịa thân ảnh đột nhiên đứng lên. Hắn một thân cẩm bào bị thịt mỡ chống tràn đầy, hết lần này tới lần khác hành động ở giữa lại không có chút nào vương hữu. Chu thân da thịt chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong chớp mắt liền có một mảnh huy hoàng kim vực hiện ra. Kim vực bên trong, đại đạo vang minh rung động. Cái này kim vực cùng trọng tài làm vô hình vực trường ầm vang chạm vào nhau. Trọng tài làm sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở ra trên chỗ ngồi cái kia đạo tròn trịa thân ảnh, cuối cùng là kìm nén không được trong lồng ngực lửa giận, nghiêm nghị hét to. Sở Văn Hải, ngươi cũng đã biết ngươi đến cùng đang làm cái gì. Sở Vạn Hải trực tiếp bước lên cuống họng về giống. Biết. Gọn gàng mà linh hoạt hai chữ, nghe đến trọng tài làm trong nháy mắt khẽ giật mình. Lại cứ đụng tới như thế cái gì cũng không sợ ngốc hàng, dù hắn sống nghìn tuổi, cũng là không khỏi nhất thời nghẹn lời. Biết. Biết ngươi còn dám làm việc như vậy. Dung túng sở thánh tại tinh hải luận võ trên đài làm sàng làm bậy, ngươi thật coi tinh minh thiết luật là giống tuyết phải không? Sở Vạn Hải khuynh tay, vòng tay, to mọng thân thể lung lay. Tinh minh thiết luật ta không xem vào, dù sao ai đụng đến ta nhi tử, ta liền với ai liều mạng. Nghe vậy, trọng tài làm càng là giận dữ không thôi, hắn bỗng nhiên chỉ hướng chiến vực, khàn cả giọng gào thét. Hiện tại là con của ngươi muốn mạng của người khác. Hắn mặc dù nhìn không thấu sở thánh kim quang kia đến cùng cất giấu môn đạo gì, có thể cái kia tiêu thần thông khí tức lại là mắt trần có thể thấy càng mệt mỏi, thậm chí thân hình đều nhỏ một vòng. Nếu không phải nhìn kim quang kia trong suốt hừng hực, tràn đầy lấy hạo nhiên chính khí, không có cái gì quỷ quyệt tâm tà dáng vẻ. Thêm nữa đây là tinh hải luận võ đại hội. Trước mắt bao người, hắn cho là sở thánh không có lá gan lớn như vậy, dám sử dụng tinh minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm thuật, không phải vậy, hắn đều muốn hoài nghi. Sở thánh khiến cho nhưng thật ra là một loại nào đó bá đạo luyện hóa thôn phệ phương pháp. Mắt thấy tiêu thần thông khí tức càng ngày càng yếu, trên ghế quan chiến tiêu gia đám người cũng không ngồi yên nữa. Tiêu gia gia chủ đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, một đám trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Sở thánh, ngươi dừng tay cho ta. Một tiếng giống này, giống như là đốt lên kiếp nổ. Sở gia trên chỗ ngồi một đám trưởng lão cũng cùng nhau đứng dậy, chu thân hùng hồn khí tức phô thiên cái địa tản ra. Trong đó nhất là tính tình nóng nảy người trưởng lão kia, càng là bước ra một bước, lãnh mâu như lao, quét ngang tiêu gia đám người. Các ngươi hôm nay nếu ai dám động một cái, ngày sau ta tất tiêu diệt các ngươi tiêu gia cả nhà. Lời còn chưa dứt, hắn vẫn không quên đem băng lạnh ánh mắt quét về phía mặt khác trên ghế xem lễ đám người. Các ngươi cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Nguyên bản còn muốn lên tiếng phụ họa tiêu gia vài phe thế lực, trong nháy mắt câm như hến, nhao nhao cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Ai cũng rõ ràng thanh minh sở nhà ngoan lệ tác phong. Lúc này đừng nói độc thủ, nếu thật là bọn hắn dám thay tiêu gia nói một câu, cũng có thể sẽ cho nhà mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tiêu gia gia chủ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào người trưởng lão kia, bờ môi run rẩy lại nói không ra một câu đầy đủ. Cái này không phải liền là cưỡng bức lấy bọn hắn dùng tiêu thần thông mệnh, đến đổi từ trên xuống dưới tiêu ra tất cả mọi người đường xuống a. Sở ra chiêu này, thật sự là bá đạo đến không nói đạo lý, cũng ngang ngược đến làm cho người biết quất. Hắn trợn mắt nhìn xem nhà mình xuất sắc nhất hậu bối tại kim quang bên trong khí tức yếu dần, lại cũng chỉ có thể cúi đầu siết chặt nắm đấm. Còn kém lưu lại hai hàng khuất đục nước mắt. Trọng tài làm nhìn xem một màn này, sắc mặt càng là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn tiến lên trước một bước, tiếng gầm lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi uy nổ tung. Các ngươi làm việc như vậy, lão phu cũng phải hỏi một chút, thanh minh sở nhà trong mắt, đến cùng còn có hay không tinh minh. Lời này vừa dứt, sở ra trên chỗ ngồi liền vang lên một tiếng cười nhạo. Vừa rồi tên kia buông lời muốn diệt tiêu ra cả nhà tính tình nóng nảy trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy giọng niệm ai. Cần ta giúp ngươi hảo hảo đuốt một đuốt, cái này tinh minh ban đầu là làm sao sáng lập a? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cầm tinh minh tên tuổi, đến chất vấn ta sở ra. Trọng tài làm bị lời nói này đối đến sắc mặt thiết thanh, ngực khí huyết cuộn cuộn, muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không thể nào mở miệng. Cục diện đã mất khống chế, sở ra khí diễm càng là phách lối tới cực điểm. Trọng tài làm biết chuyện hôm nay, bằng hắn sức một mình căn bản là không có cách đè xuống. Hắn cắn răng, đột nhiên cất giọng nói: "Tốt, tốt một cái thanh minh sở nhà. Đã các ngươi ỷ vào tiên tổ công tích, mắt không tinh minh quy củ, vậy lao phu cũng chỉ có thể như vậy." Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo sáng chói linh quang, hướng phía trên bầu trời bắn nhanh mà đi. Linh quang pha không, xé rách tầng mây, tại trên cửu tiêu đống nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hơn một trượng vung màu vàng phù chiếu. Phù chiếu phía trên, phù văn cổ lão lưu chuyển sinh huy, một cỗ chấn nhiếp vạn vực vô thượng uy áp phô thiên cái địa quét sạch ra. Trọng tài làm ngẩng đầu lên, thanh âm vang động núi sông, vang vọng khắp nơi. Cung đình tiên tôn đại nhân, đích thân tới giáng thế, theo lẽ công bằng thánh tài. Chương 585, chỉ là thượng cổ đại năng, có thể giết chương 585, chỉ là thượng cổ đại năng, có thể giết màu vàng phù chiếu đống nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, đâm vào đám người mở mắt không ra. Bất quá trước mắt, phong vân cuốn ngược, thiên khung vỡ ra một đạo ngang qua chân trời khe hở, một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện. Quanh người hắn giống như quanh quẩn lấy thanh huy, rõ ràng hình dáng nhìn không rõ ràng, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tự thành uy nghi. Vô thượng uy áp từ thiên khung chút xuống trong nháy mắt, sở thánh như bị sét đánh, toàn thân bỗng nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia đạo treo cao chân trời thân ảnh mơ hồ, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động, hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo hòa vào thanh huy thân ảnh, ánh mắt chính rơi vào trên người mình. Đạm mạc, thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hắn hết thảy. Mà lại đối phương chỉ cần động một chút niệm, liền có thể để hắn thân tử đạo tiêu. Về phần hắn bất diệt thánh thể, tại bực này tồn tại chí cao vô thượng trước mặt, có thể hay không phát huy tác dụng, cũng là một ẩn số. Đây cũng là tiên tôn chi uy, đây cũng là giới này chân chính võ đạo đỉnh cao nhất. Nguyên lai thế gian này, lại có như thế cấp độ lực lượng. Nguyên lai hắn con đường võ đạo còn có dài như vậy khoảng cách muốn đi. Sở Thánh đáy mắt giấy lên trước này chưa có nóng bỏng qua mang, đó là đối với đỉnh phong khát vọng, là đối với lực lượng càng mạnh hơn chấp niệm, càng là đối với chính nghĩa quyết chí thể không đổi truy cầu. Giờ phút này trực diện cố này vô thượng uy áp, Sở Thánh trực tiếp mở ra bảng hệ thống. Màu lam nhạt màn ánh sáng tại trước mắt hắn đột nhiên triển khai. Lướt qua rất nhiều quen thuộc điều mục, Sở Thánh ánh mắt rơi thẳng vào phía dưới cùng, ghi chú đạo cụ đặc thù một cột bên trong. Tiên chân cựu mộng Sở Thánh thâm hít một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo hòa vào thanh huy thân ảnh. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, hoàn toàn không giống bốn bề đám người như vậy tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mà giờ khắc này, trên bầu trời đạo thân ảnh mơ hồ kia quanh thân quanh quần thanh huy, lại cũng có chút nổi lên bọn sóng. Ngay tại cái này vi diệu bầu không khí bên trong, một đạo mang theo khó nén thanh âm run rẩy bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp tên kia trọng tài làm ôm quyền không người, tư thái kính cẩn, cao giọng bẩm: "Tham kiến tiên tôn đại nhân." Thanh Minh Sở nhà ỷ vào tiên tổ công tích, mắt không tinh minh quy củ, tại luận võ trên đài tùy ý làm bậy, còn xin tiên tôn đại nhân theo lẽ công bằng phán quyết. Thoại âm rơi xuống, lớn như vậy luận võ đài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người đều là nín hơi mà đợi. Có thể đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng yên, chu thân thanh huy chậm rãi lưu chuyển, từ đầu đến cuối yên lặng im mắng. Tiêu Thần Thông gặp tình hình này, đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân hét lớn: "Tiên tôn đại nhân, ta thân phụ thượng cổ đại năng truyền thừa, ngày khác nhất định có thể khám phá bất hủ, bảo hộ vạn vật tương sinh. Cầu ngài cứu ta một mạng." Tiếng nói của hắn chưa rơi, trên ghế xem lễ Tiêu gia đám người nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, kêu khóc phụ họa. Thần thông là Tiêu gia ta hy vọng, càng là vạn vực tương lai phúc phận, tuyệt đối không thể như vậy chết ta. Trọng tài làm cũng liền bận bịu rèn sắt khi còn nóng, không người bổ sung: "Tiên tôn đại nhân minh giám, Tiêu Thần Thông tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, nhưng so sánh, như vậy chết, thật là tinh minh chi tiết." A lời nói này rơi xuống, toàn trường ánh mắt đều tập trung trên bầu trời. Mà cái kia đạo cùng thiên địa tương dung thân ảnh, lại là Chu Thân Thanh Huy đột nhiên thu vào, hóa thành đầy trời lưu quang, y mắng tiêu tán ở khung thương ở giữa. Chỉ còn lại một đạo lôi cuốn lấy vô thượng uy áp tiếng nói, từ chín ngày ầm vang hạ xuống. Chỉ là thượng cổ đại năng, có thể giết. Nghe vậy, trọng tài làm trên mặt kính cẩn thoáng chốc cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống. Tiêu gia đám người càng lại như bị sét đánh, mặt xám như tro. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có cái kia đạo vô thượng tiếng nói, còn tại giữa thiên địa vang vọng thật lâu. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Thần Thông như vậy thân phụ thượng cổ truyền thừa kỳ tài ngút trời, tại đạo thân ảnh kia trong mắt, đúng là như vậy coi khinh. Càng không có nghĩ tới, vị này tiên tôn lại sẽ như vậy ngay thẳng thiên vị Sở Thánh, ngay cả tinh minh quyết định luận võ đài quy củ đều thành dấu tuyết. Chốc lát sau, kịp phản ứng Tiêu Thần Thông, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại tiêu đốt. Tiên tôn thiên vị, toàn trường im lặng, không một không tại nói cho hắn biết, chính mình sớm đã thành mặc người chém giết thịt cá. Một cú bị toàn bộ thế giới ruồn bỏ phẫn nộ bay thẳng đỉnh đầu, hắn hai mắt xích hồng như máu, đột nhiên gào thét lên tiếng: "Giao dịch!" Thanh âm kia thê lương lại điên cuồng: "Ta muốn để tất cả mọi người cho ta chôn cùng." Nhưng mà sâu trong thức hải thanh âm quen thuộc kia vang lên, lại mang theo trước nay chưa có bất đắc dĩ. Đã chậm, vừa rồi người kia đã phong vùng thiên địa này. Tiêu Thần Thông toàn thân chấn động, đáy mắt huyết sắc trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Có ý tứ gì? Âm thanh kia trầm mặc một cái trước mắt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng: "Giao dịch của chúng ta như vậy hủy bỏ. Chứ bất tử chi thần, trước đó những cái kia quà tặng ta sẽ không thu hồi, ta muốn đi tìm kế tiếp truyền thừa giả, sau này không gặp lại." Một giây sau, điểm ánh bạch quang mang từ hắn đỉnh đầu lộ ra, hướng phía chân trời mau chóng bay đi, qua trong giây lát liền biến mất vô tung. Mặc cho Tiêu Thần Thông như thế nào tại trong thức hải khàn cả giọng hò hét, cầu khẩn, đều lại không nửa phần đáp lại. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao khóa chặt một chỗ khác chiến vực. Nơi đó, Đạm Đài Nguyệt Hoa chính đứng yên quan chiến, trắng thuần tay áo tại trong gió nhẹ dương nhẹ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy thương hại. Ánh mắt kia rơi vào Tiêu Thần Thông đáy mắt, so đám người hờ hững càng đâm người, so tiên tôn thiên vị tăng thêm chu tâm. Giống một cây châm, hung hăng đâm rách hắn cuối cùng một tia thể diện. Tiêu Thần Thông đáy mắt quần quật lấy thực cốt toán động. Ưa thích một người, đến cùng có lỗi gì? Nếu không phải vì Đạm Đài Nguyệt Hoa, hắn như thế nào lại đi treo chọc Sở Thánh, như thế nào luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Đạm Đài Nguyệt Hoa, tất cả không cam lòng, tất cả tuyệt vọng, tại thời khắc này đều hóa thành chỉ hướng Đạm Đài Nguyệt Hoa sát ý: "Ngươi dựa vào cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Hắn giống như điên dại, tiếng gào thét xe rách tĩnh mịch trời cao: "Ta rơi vào kết cục như thế, tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Hôm nay ta muốn để ngươi cùng ta cùng chết." Dứt lời, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở hai nơi chiến vực tương liên cấm chế trước, giơ tay chính là hai cái trọng quyền đánh ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cấm chế ứng thanh vỡ vụn. Không có trở ngại, Tiêu Thần Thông lần nữa phát động chỉ xích thiên ai, trong nháy mắt xuất hiện ở Đạm Đài Nguyệt Hoa trước người. Cái kia đủ để che ngàn trượng cự quyền màu vàng, mang theo phá phong chi thế, hướng phía nhỏ bé như sâu kiến Đạm Đài Nguyệt Hoa đập xuống giữa đầu. Quyền phong chưa đến, cái kia cô bảng bạc uy áp đã trước một bước đem Đạm Đài Nguyệt Hoa bao phủ. Nàng bất quá động huyền cảnh đỉnh phong, tại cái này có thể so với kiền khôn cảnh đỉnh phong uy thế khủng bố bên dưới, không có chút nào sức chống cự. Trong tuyệt vọng, nàng khó khăn chuyển động cái cổ, đưa ánh mắt về phía nơi xa đứng yên Sở Thánh trên thân. Khi nhìn đến thiếu niên thân ảnh đột nhiên biến mất sát na, Đạm Đài Nguyệt Hoa đáy lòng chỗ sâu, không hiểu dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động. Giống như là sắp chết người bắt lấy một sợi ánh sáng nhạt, ngay cả căng cứng đến cực hạn hô hấp đều đi theo vướng víu một cái chớp mắt. Chương 586, vì tinh hải đệ nhất thiên tiêu trúc. Chương 586, vì tinh hải đệ nhất thiên tiêu trúc. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Thần Thông đầu kia vung lên cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, ầm vang hướng phía nơi xa ném đi ra ngoài. Ngay sau đó, dài vạn trượng đao lần nữa vạch phá bầu trời, phong mang lướt qua chỗ, máu bắn tung tóe. Hai chân bị cùng nhau chặt đứt, trong chốc lát, hắn thân thể cao lớn kia mất đi chèo chống, như sơn nhạc sụp đổ giống như ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Lại là một đạo đao quang phá không mà tới, chém vào bộ ngực của hắn. Nóng hổi máu tươi tựa như trường hà giống như phun ra ngoài. Một giây sau, Tiêu Thần Thông thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thu nhỏ, cuối cùng chật vật biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn toàn thân đẫm máu, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, trước ngực vết thương còn tại ào ạt chảy máu. Nhìn thấy trước người Sở Thánh, Tiêu Thần Thông trong cổ họng phát ra ôi ôi gầm nhẹ. Còn không chờ hắn giận mắng lên tiếng, Sở Thánh nhấc chân liền giẫm tại trên mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, còn có chạy hay không. Tiêu Thần Thông trong nháy mắt hai mắt trợn lên, trong cổ họng gầm nhẹ trong nháy mắt biến thành nghẹn ngào. Vô biên khuất nhục cùng hận ý gặm nuốt lấy trái tim của hắn, để hắn hận không thể lập tức chết đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngay cả muốn chết đều làm không được. Đúng lúc này, Sở Thánh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vô số dây leo màu vàng lần nữa đem hắn một mực bao khỏa. Tiêu Thần Thông thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong mắt quang mang một chút xíu ảm đạm. Sở Thánh chỉ là lặng lặng đứng lặng, thẳng đến Tiêu Thần Thông khí tức triệt để tiêu tán, mới chậm rãi thu ấn quyết. Đinh Dung hợp đặt nền móng chi linh thành công. Trước mắt vạn linh phệ thần thể đẳng cấp, tam giai đã thu nhận sử dụng nhân tộc võ giả Tiêu Thần Thông hoạch tâm đặc tính. Cường độ nhục thân cơ sở tăng phúc tăng lên đến 400 có thể rút ra hoạch tâm năng lực như sau: chú, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó rút ra vạn kiếp bất diệt, lấy nhục thân chống đỡ các loại kiếp nạn, cho dù gân cốt đứt từng khúc, tạng phủ tổn hại, cũng có thể bằng cường hành khí huyết cấp tốc tự lành. Chỉ xích tiên ngay, xúc địa thành thốn, một ý niệm liền có thể vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Huyền lân hộ thể, bên ngoài thân sinh ra một tầng lớp vảy màu vàng nóng, có thể đối cứng thần binh lợi khí cùng thuật pháp đánh kích, phòng ngự cường độ theo nhục thân tu vi đồng bộ tăng lên, lại không nhìn tất cả pháp tắc phía dưới mặt trái trạng thái. Máu tù lĩnh vực, lấy tự thân khí huyết làm dẫn, bố trí xuống một phương giam cầm lĩnh vực, bước vào trong lĩnh vực địch nhân, linh lực vận chuyển tốc độ diện rộng hạ thấp, nhục thân hành động trở nên vướng víu chậm chạp, lại trong lĩnh vực, tất cả chuyển tông có thể hết lực đều là mất đi hiệu lực. Pháp thiên tượng địa, vận chuyển lúc có thể hiện hóa pháp thiên tượng địa thân thể, cảnh giới càng là cao thâm, pháp thân uy năng càng là bằng bạc. Đảo qua trên bảng 5 hạng năng lực, Sở Thánh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp khóa chặt cuối cùng một hạng. Đương nhiên, liền xem như muốn, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn pháp thiên tượng địa. Phía trước 4 cái với hắn mà nói, hoặc là cùng hắn bản thân năng lực trùng hợp, hoặc là tính thực dụng hoàn toàn so ra kém pháp thiên tượng địa. Không cần thiết lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội. Tâm niệm rơi xuống trong nháy mắt, thanh âm hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Rút ra thành công. Pháp thiên tượng địa năng lực đã khóa lại, có thể tùy thời thôi động. Một giây sau, Sở Thánh thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ lực lượng cuồng bạo. Quanh người hắn khí huyết quần quật như nội hải, thần quang màu vàng từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Sở Thánh vô ý thức nhắm mắt ngưng thần, chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đoạn huyền ảo không gì sánh được truyền thừa ân ký. Pháp thiên tượng địa vận chuyển pháp môn, dẫn động tiên địa chi lực bí quyết, như là bẩm sinh bản năng giống như là cấn tại thần hồn chỗ sâu. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó quy tắc sinh ra vi diệu của mình. Phản phất chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động thiên địa bí lực. Thật lâu, kim quang chậm rãi liễm nhập thể nội, quần quần khí huyết cũng bình tĩnh lại, Sở Thánh chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, một mực bao vây lấy Tiêu Thần Thông thi thể hào quang màu vàng, cũng giống như thủy triều rút đi. Nguyên điệu chỉ còn lại một bộ khô quắt thân thể co quắp trên mặt đất, lại không nửa phần ngày xưa động huyền cảnh đệ nhất cao sơn phong thái. Tiêu diệt một tên kiền khôn cảnh đỉnh phong siêu cấp ác nhân chính nghĩa điểm 800000000 trận chiến này mặc dù đánh cho có chút gian khổ, nhưng thu hoạch cũng thật sự là cực kỳ khả quan. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng mềm thanh âm tự thân bên cạnh vang lên. Tạ ơn Sở Thánh nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp Đạm Đài Nguyệt Hoa Tiếu Lập tại cách đó không xa, thanh lệ giữa lông mày mang theo vài phần có gấp. Sở Thánh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có lại nhiều nói, quay người liền muốn rời đi chiến vực. Chờ chút, Đạm Đài Nguyệt Hoa thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Nàng bước nhanh về phía trước, trắng non gương mặt nổi lên một vòng mỏng đỏ, vốn là cục xúc thần sắc tăng thêm mấy phần bối rối. Hôm đó tấn thăng kiền khôn cảnh nhưng thật ra là ngươi, đúng hay không? Sở Thánh hai đầu lông mày nhiễm lên mấy phần không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đạm Đài Nguyệt Hoa bị nhiếp đến nao nao, thanh âm cũng biến thành có chút nói năng lộn xộn. Đúng có lỗi với, ta trước đó ta thật không biết là ngươi, ta không biết. Nàng càng nói càng loạn, đầu cũng chôn đến càng ngày càng thấp. Đợi nàng thật vất vả lấy dũng khí lúc ngẩng đầu, trước mắt sớm đã không có Sở Thánh thân ảnh. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, đáy mắt khắp tầng trên nhàn nhạt buồn vô cớ. Vừa rồi điểm này bối rối cùng ấy nấy, cũng tất cả đều hóa thành không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc. Cùng lúc đó, trên ghế xem lễ đã là yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cố kia khô quắt thân thể. Tiêu Thần Thông chết, hơn nữa còn là rơi vào cái bi thảm như vậy kiểu chết, ở đây người tất nhiên là nhìn ra, Sở Thánh dùng chính là đã sớm bị tinh minh liệt vào cấm thuật thôn phệ bí thuật. Loại thuật pháp này tai họa ngầm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, càng sâu thêm sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu. Càng quan trọng hơn là, thuật này một khi lưu truyền ra đến, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số dã tâm hạng người chạy theo như vịt. Đến lúc đó giết chóc chắc chắn nổi lên bốn phía, tinh minh duy trì trật tự cũng sẽ bởi vậy trở nên dung chuyển không chịu nổi. Cho nên, tinh minh sớm đã tam lệnh ngũ thần, nghiêm cấm tu luyện loại này tà thuật. Có thể Sở Thánh tiên cứ như vậy quang minh chính đại dùng, hay là tại Tinh Hải đại hội luận võ bực này vạn chúng chú mục trên hội trường. Nhưng là, toàn trường lại không một người dám đứng ra, nói nửa cái không chữ. Dù sao vừa rồi liền ngay cả cái kia tiên tôn đối với hắn thiên vị có thừa, bọn hắn những người này lại ở đâu ra lá gan, dám nhảy ra chỉ trích sở thánh. Không muốn sống nữa. Trọng tài làm cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, thay đổi liên tục. Khi nhìn đến sở ra đám người quăng tới ánh mắt sau, rốt cục hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, ngạnh sinh sinh gạt ra một vòng dáng tươi cười, cất giọng hô to. Trận chiến này, sở thánh thắng. Thoại âm rơi xuống, hắn lại tiếp tục bổ sung. Mặt khác, xét thấy sở thánh đã là nửa bước tạo hóa cảnh, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, năm nay tinh hải luận võ vị trí khôi thủ, hoàn toàn xứng đáng. Dứt lời, lập tức liền có một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng người lên, kéo cuống họng âm thanh gấp gáp cao giọng nói. Là sở thánh hạ. Là khôi thủ trúc. Là tinh hải thiên tiêu số một trúc. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đều là sức sở. Người này không phải người bên ngoài, chính là trước đó cái kia khuyên đủ sở thánh người trẻ tuổi không cần quá mức xuất sắc lão giả. Mặc dù đám người phần lớn âm thầm đoán thầm, lão già này trở mặt tốc độ so lật sách đều nhanh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đồng loạt đứng người lên, đi theo cùng kêu lên hét to. Là sở thánh hạ, là khôi thủ trúc, là tinh hải thiên tiêu số một trúc. Trong lúc nhất thời, như núi kêu biển gầm trúc âm thanh quét sạch toàn bộ luận võ hội trường. Chương 587, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Chương 587, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nghe đám người chúc mừng, từ Hà Thánh Địa một đám trưởng lão cũng mặt lộ giống như vinh yên thần sắc. Có thể đợi đến chúc mừng âm thanh dần dần lắng lại. Qua một hồi lâu, gặp sở thánh bên kia vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Trong đó một tên trưởng lão nhịn không được thấp giọng cô. Cái này không đúng sao? Hắn không phải cầm tới luận võ đệ nhất ta, làm sao còn không công bố cùng Nguyệt Hoa hôn sự? Còn lại mấy tên trưởng lão nghe tiếng, cũng nao nao như mày, châu đầu ghé thai đứng lên. Lẽ ra giờ phút này chính là đầu ngọn gió thịnh nhất thời điểm, làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ hắn phải chờ tới đại hội luận võ chính thức kết thúc lại chiều cáo thiên hạ? Nói như vậy, phô trương ngược lại là càng lớn chút. Lời tuy là như vậy bản thân an ủi, có thể mấy vị trưởng lão hai đầu lông mày lại đều lộ ra mấy phần không thể che hết lo lắng. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Linh Nguyệt chân nhân. Linh Nguyệt, ngươi có biết đây là có chuyện gì? Nghe vậy, Linh Nguyệt chân nhân thu hồi rơi vào đạm đài nguyệt hoa trên người thường tiếp ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, lập tức thở dài một tiếng. Việc này hay là không cần nhắc lại là Nguyệt Hoa nhìn sai rồi, ta cũng nhìn sai rồi. Một tên trưởng lão kìm nén không được, vội vàng truy vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là nhìn sai rồi? Chẳng lẽ sở thánh hiện tại tầm mắt cao, trướng mắt chúng ta Nguyệt Hoa? Linh Nguyệt chân nhân lần nữa lắc đầu, trong thanh âm bọc lấy nồng đậm hối hận. Kỳ thật từ đầu đến cuối, đều không phải là sở thánh trướng mắt Nguyệt Hoa, mà là Nguyệt Hoa chưa bao giờ để ý hắn, liền ngay cả ta, lúc trước cũng giống vậy cái gì? Trướng mắt sở thánh. Bên cạnh người trưởng lão kia trong nháy mắt cất cao âm điệu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là 19 tuổi nửa bước tạo hóa cảnh, tinh hải tiên tiêu số 1. Nhân vật như vậy, các ngươi lại còn trướng mắt? Linh Nguyệt chân nhân trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Ai có thể biết hắn có thể nghịch thiên như vậy à, lúc đó hắn cũng bất quá động huyền cảnh đỉnh phong mà thôi à. Nguyệt Hoa trước đây lại đi qua nơi đó lịch luyện, tầm mắt vốn là cao, lúc trước tự nhiên là trướng mắt hắn. Bên cạnh các trưởng lao nghe được trận mắt hốt mồm, lập tức từng cái trận mắt tròn xoe, sắc mặt một trận thanh bạch. Những nội tình này, bọn hắn trước đây đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Trước đây gặp đạm đài Nguyệt Hoa giữ gìn sở thánh, bọn hắn còn tưởng rằng là thiếu nữ phương tâm ám hứa, đối với cái kia sở thánh tình căn thâm trùng. Tốt một cái tầm mắt cao. Thì ra chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Chỉ nói là sở thánh bây giờ không nhìn chúng ta, không ngờ rằng đúng là trái lại. Khó trách ngươi trước đó muốn giải trừ hôn ước này. Thì ra các ngươi trước đây căn bản là không nhìn chúng người ta, hiện tại tốt, người ta thành tinh hải thiên kiêu số 1, chúng ta đổ thành trò cười. Linh Nguyệt chân nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi ngập ngừng nói, lại một chữ cũng phản bác không ra. Nàng xa xa nhìn qua đệ tử rủ xuống tầm mắt, chỉ cảm thấy tim giống như là bị cái gì ngăn chặn, im lìm đến thấy đau. Nàng hối hận, lại làm sao so đạm đài Nguyệt Hoa gần một nửa phân. Bốn bề các trưởng lão tiếng thở dài còn tại bên tai xoay quanh. Nơi xa truyền đến từng tiếng chúc mừng, rơi vào Tử Hà Thánh Địa trong thai mọi người, lại so sắc nhọn nhất trào phúng còn muốn chói tai. Dù sao trước đó, sớm có truyền ngôn nói sở thánh đợi cầm xuống tinh hải luận võ khôi thủ, liền chiêu cáo thiên hạ cùng đạm đài Nguyệt Hoa thành hôn. Vấn đề này truyền đi xôn xao, toàn bộ ngày đương thần đều cơ hồ không ai không biết. Bây giờ sở thánh lấy 19 tuổi chi linh đăng lâm nửa bước tạo hóa cảnh, hái được khôi thủ vòng nguyệt quế. Người bên ngoài chỉ coi cái này cái cọp ông trời tác hợp cho ván đã đóng thuyền, tự nhiên tranh nhau chen lấn mà vào tới, đối với Tử Hà người của thánh địa miệng đầy chúc mừng. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Một vị trưởng lao tóc trắng thái dương gân xanh thình thịch trực nhẹ, trong giọng nói tràn đầy xấu hổ giận dữ. Như vậy mất mặt xấu hổ tràn diện, lão phu là không tiếp tục chờ được nữa. Sau đó, hắn hung hăng phất ống tay áo một cái, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại xông rời hội trường. Các trưởng lao khác thấy thế, cũng nao nao mặt lộ vẻ xấu hổ, liếc nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Bất thình lình một màn, để bốn bề chúc mừng người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu. Đám người chỉ nói Tử Hà Thánh Địa được sở thánh bực này dễ hiền, nên vui vô cùng mới đối, như thế nào là quang cảnh như vậy? Có người nhịn không được xì xào bàn tán, phỏng lấy Tử Hà Thánh Địa chư vị trưởng lao khác thường, lại cuối cùng đoán không ra trong đó ngọn nguồn. Cho đến tinh hải luận võ chính thức kết thúc, quyết ra trừ khôi thủ sau còn lại thứ tự, sở ra đám người toàn bộ rời tiệc qua đi, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ gặp không chỉ có sở ra chư vị trưởng lão, từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, chưa từng hướng Tử Hà Thánh Địa phương hướng liếc qua một chút. Liền ngay cả một thân binh quang sở thánh, cũng chỉ là lạnh nhạt rời sân, từ đầu tới đuôi cũng không có đề cập qua cùng đạm đài Nguyệt Hoa hôn sự. Lưu lại nguyên địa Tử Hà Thánh Địa đám người, mặt mũi tràn đầy khó coi. Trong đám người lập tức lên một trận không nhỏ bạo động. Đạm Đài Nguyệt Hoa chậm rãi đi đến Linh Nguyệt Chân Nhân bên người. Mặc dù tại trận này Tinh Hải Luận Võ bên trong cầm xuống thứ hai, vốn nên là phong quang vô hạn thời khắc, có thể nàng trong ngày thường bộ kia thẳng tắp như tùng lưng, giờ phút này lại có chút cong lưng. Liên đối giữa lông mày quang đều trở nên cực kỳ ảm đạm. Sư phụ Linh Nguyệt Chân Nhân nhìn xem nàng bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đạm Đài Nguyệt Hoa thanh âm nhỏ như mũi bẩn, sư phụ, Đồ Nhi không hối hận chỉ là Linh Nguyệt Chân Nhân buông tay, nhẹ nhàng đỡ lấy đệ tử có chút phát run cánh tay, liên thanh an ủi. Đều đi qua một tên trưởng lão cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng cháy bỏng, tiến lên một bước truy vấn. Nguyệt Hoa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cùng cái kia Sở Thánh còn có thể a? Hắn có biết hay không ngươi ai lời đến quẹ miệng, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Đạm Đài Nguyệt Hoa ngước mắt nhìn nói chuyện vị trưởng lão kia, trong cổ phun lên một trận đắng chát. Ta đã cùng hắn nói qua những lời kia, xác nhận lại không thể có thể. Người trưởng lão kia trùng điệp thở dài, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không thể làm gì. Thôi, đường là chính ngươi chọn, bây giờ cũng chỉ có thể nhận. Rời đi trước chỗ thị phi này đi, đợi tiếp nữa, bất quá là để cho người ta nhìn càng nhiều trò cười. Trung quanh mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao trầm mặt xuống, nhìn về phía Đạm Đài Nguyệt Hoa trong ánh mắt thiếu đi ngày xưa mong đợi, nhiều hơn mấy phần tiếc hận. Đường Đường Tử Hà Thánh Địa Thiên Chi Tiêu Nữ, luận tu vi có thể tại Quần Tinh Hội tụ Tinh Hải Luận Võ bên trong hái được bằng nhãn, luận dung mạo càng là toàn bộ tinh minh nổi tiếng tuyệt sắc. Hết lần này tới lần khác tại biết người trong chuyện này ngã được triệt để như vậy. Tử Hà Thánh Địa một đoàn người trầm mặc quen người, tại vô số đạo ánh mắt dò xét bên trong cô đơn rời đi. Chương 588, khó làm. Vậy dứt khoát đừng làm. Chương 588, khó làm. Vậy dứt khoát đừng làm. Tinh Hải Đại Hội Luận Võ Khôi Thủ Ban Thưởng là một cái giới nguyên hạt giống. Vật này chính là tinh minh bách vực công nhận đúc giới trí bảo. Coi đây là cơ mở tự thân tiểu thiên địa, nó phẩm giai độ cao, chỉ so với lấy chân linh huyết mạch đúc giới yếu hơn một bậc. Hạt giống này, đối với những cái kia còn tại động huyền cảnh thiên kiêu mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ trí bảo. Chỉ tiếc đối với đã đưa thân nửa bước tạo hóa cảnh Sở Thánh tới nói, không dùng được. Cho nên, hắn trực tiếp ném cho Sở Vân Nghị, xem như hoàn lại cái kia mấy triệu linh tinh tiền nợ. Như loại này có thể trả nhân tình, Sở Thánh tự nhiên sẽ còn. Về phần những cái kia không có khả năng trả lại, hắn cũng chắc chắn sẽ không còn. Trên đường trở về, Sở Vạn Hải xử tại Sở Thánh bên cạnh. Thánh con a. Tử Hà kia Thánh Địa Đạm Đài Nguyệt Hoa, luận dung mạo tu vi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như nhân tài kiệt xuất, nếu có thể đưa nàng cưới vào cửa hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Thánh trực tiếp đánh gãy. Ta liền xem như cưới một kẻ ngốc bức, cũng sẽ không cưới nàng. Một bên, Chính Nguyên giật mình, trên mặt lập tức hiện lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Sở Vạn Hải không chút suy nghĩ, tiếp tục nói, không cưới cũng được a, dù sao lại không ảnh hưởng sinh con. Ngươi phải biết, võ giả cảnh giới càng cao, càng là khó mà thai nghén hậu đại, thừa dịp ngươi bây giờ còn trẻ, chính là lưu hậu tốt nhất thời điểm, mà lại ngươi cùng cái kia Đạm Đài Nguyệt Hoa thiên tư đều hàng đầu, sinh ra hài tử, căn cốt chỉ định không kém được. Bất quá ngu xuẩn không được, sẽ ảnh hưởng hậu đại. Nghe vậy, Sở Thánh mặt người, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Vạn Hải. Còn có thuyết pháp này? Vậy là ngươi làm sao sinh? Sở Vạn Hải bị hỏi đến nhất ngộng, gãi cúi đầu nửa ngày. Ai, đúng vậy a. Ngươi không nói ta đều không có cảm thấy, chúng ta lúc đó là thế nào sinh ngươi tới? Sở Thánh mạch rắc gân xanh nhảy lên. Ngươi hỏi ta? Sở Vạn Hải cau mày, một mặt trầm tư bộ dáng. Đúng lúc này, tùy hành một tên Sở gia trưởng lão dò xét lấy thân thể lại gần. Nhỏ tiểu thanh a, vừa rồi luận võ trên trận, ngươi tế gia tôn kia đại đỉnh, không biết lai lịch ra sao? Sở Thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm gì? Trưởng lão kia xoa xoa tay cười hắc hắc. Ngươi bây giờ đã là nửa bước tạo hóa cảnh, về sau cũng không dùng được đỉnh kia, không biết có thể mượn trong nhà dùng một lát. Nghe vậy, Sở Thánh lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Làm sao lại vô dụng? Trưởng lão kia bị hắn phản ứng này làm ngộng, quay đầu nhìn về phía một bên Sở Vân Nghị, ngươi không có đã nói với hắn tạo hóa cảnh sự tình. Sở Vân Nghị giật giật khoe miệng, trên mặt viết đầy vô ngữ. Hắn ba ngày trước mới vừa vận tấn thăng tiền quân cảnh, ta muốn lấy hắn cách tạo hóa cảnh còn sớm, liền không có nói với hắn những chuyện này, ai biết Sở Thánh nghe được không hiểu ra sao. Hắn sở dĩ biết mình là nửa bước tạo hóa cảnh, thuần túy là bởi vì có hệ thống nhắc nhở. Trừ cái đó ra, cái này nửa bước tạo hóa cảnh ý vị như thế nào, đến tiếp sau lại nên như thế nào tiến tiến, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết. Gặp Sở Thánh một mặt mờ mịt bộ dáng, Sở Vân Nghị chậm rãi mở miệng giải thích. Ngươi bây giờ đã là nửa bước tạo hóa cảnh, mà cái này nửa bước cảnh, kỳ thật còn chia nhỏ là tứ trọng cửa trước. Tứ trọng cửa trước tiến hành theo chất lượng, phân biệt đối ứng sinh, diệt, tạo, hóa bốn tầng. Cái gọi là sinh quan, liền để cho ngươi tiểu thiên địa dựng dục ra có linh trí sinh linh, những sinh linh này sinh ra, lại trái lại dẫn dắt tiểu thiên địa mạch lạc quyết trương. Sinh linh càng nhiều, linh vận càng thịnh, tiểu thiên địa cương vực liền sẽ tùy theo kéo dài phát triển, một cách tự nhiên càng hùng vĩ. Một khi tiểu thiên địa quyết trương đến sinh quan cực hạn, liền có thể lấy dùng tay quay kích đệ nhị trọng diệt chi cửa trước. Sở Vân Nghị nói đến đây, lông mày cau lại, nhìn về phía Sở Thánh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng rồi, ngươi triệu hoán đến cái kia phương trăm vạn dặm cương vực tiểu thiên địa là chuyện gì xảy ra? Theo lẽ thường tới nói, tiểu thiên địa khuyết trương đến nước này, đã sớm nên chạm đến sinh quan trần nhà, lấy tay chuẩn bị đột phá diệt đóng. Sở Thánh trong lòng tối mỉm cười, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tạ Vô Kỵ ngay cả nửa bước tạo hóa cảnh tứ trọng cửa trước là cái gì cũng không biết. Huống chi hắn đã sớm chết, tiểu thiên địa này vẫn là hắn kiếp trước kia tháo rời ra, dùng cho đột phá tạo hóa cảnh thí nghiệm hắn đột phá cái lông gà. Sở Thánh cũng không giải thích, tiếp tục hỏi: "Ngươi nói đệ nhị trọng Diệt Quan, lại là chuyện gì xảy ra?" Sở Vân Nghị sớm thành thói quen tính tình của hắn, không có lại truy vấn, tiếp tục giải thích nói: "Cái này Diệt Quan, chính là tứ trọng cửa trước bên trong hung hiểm nhất vừa đóng, ngươi cần tự tay hủy diệt chính mình tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa băng diệt, lại phóng xuất ra ngươi tự tu luyện đến nay góp nhặt tất cả lực lượng bản nguyên. Đến lúc đó ngươi nhất định phải lấy thân thể là lô, lấy đạo tự thân cơ là hỏa, đem những bản nguyên chi lực này đều dung luyện hấp thu, mới tính vượt qua Diệt Quan. Chỉ là quá trình này hung hiểm đến cực điểm, tiểu thiên địa băng diệt sát na sẽ sinh ra một cỗ phản vệ chi lực. Ngươi nếu là gánh không được, liền sẽ trực tiếp rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu." Dứt lời, Sở Vân Nghị đốn bỗng nhiên, ngữ khí thêm mấy phần trịnh trọng: "Mà lại tại luyện hóa lực lượng bản nguyên trong quá trình, sẽ có một đoạn thực lực chân không kỳ. Thời điểm đó ngươi, tu vi lại trên diện rộng bị hao tổn, so với động huyền cảnh cũng không bằng." Nghe được cái này, Sở Thánh cũng coi là minh bạch vì cái gì nói cái kia về với bụi đất luyện giới đỉnh với hắn mà nói, đã là không có tác dụng gì. Thì ra hắn tiểu thiên địa này mở mới bất quá 3 ngày, đảo mắt liền muốn cho nó đánh nát. Cái này mẹ hắn không phải cởi quần đánh giám sao? Sở Vân Nghị trinh lăng một lát, chợt mặt mũi tràn đầy vô ngữ, tức giận mở miệng: "Ngươi có biết bình thường kiền khôn cảnh võ giả, từ mở tiểu thiên địa đến chạm đến diệt chi cửa trước, cần hao phí bao nhiêu thời gian? 200 năm, cái kia đều coi là ngàn dặm mới tìm được một tư chất ngũ trời. Ngươi ngược lại tốt, mới 3 ngày. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ ngay vậy." Sở Thánh khẽ bước cằm, hắn kém chút quên thế giới này còn có người bình thường. Đúng vào lúc này, lúc trước vị trưởng lão kia lại tiến tới góp mặt: "Tiểu Thánh à, hiện tại ngươi cũng biết nguyên do, không biết đỉnh kia có thể tạm mượn trong nhà dùng một lát." Sở Thánh không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: "Không mượn. Đỉnh này thực sự quá mức tà ác, ta không thể để cho nó họa loạn thế gian." Trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, kinh ngạc nói: "Có thể trước ngươi không phải dùng à?" Sở Thánh liếc hắn một chút: "Cái kia có thể một dạng a. Ta vừa rồi một không giết người, hai không có hại người, nếu là đem đỉnh cho các ngươi mượn, sợ là không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn." Trưởng lão kia trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, đáy lòng lại nhịn không được oán thầm, chưa thấy qua như thế tiêu chuẩn kép. Thì ra hắn dùng liền có thể, người khác dùng lại không được. Lúc này, Sở Vân Nghị tiến lên một bước, hòa giải đạo: "Đúng rồi tiểu thánh, cái kia an toàn tổng thự đôn đốc quan việc cần làm, ngươi tạm thời vẫn là đừng đi nhậm chức. Diệt quan hung hiểm, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt dùng là trước đột phá cái này trọng nguyên quan, các loại thực lực triệt để vững chắc sau, lại đi giải chức cũng không muộn." Sở Thánh không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: "Không được, ta phải đi. Cũng không đủ chính nghĩa điểm, hắn làm sao đột phá diệt quan? Thật chẳng lẽ dựa vào khổ tu a? Đúng rồi, ta còn muốn loại kia không hạn chế quyền sở hữu, có thể tự do chấp pháp quyền lực, cùng loại khâm sai loại kia." Sở Vân Nghị nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng đã đem Thiên Phượng thí luyện những thiên kiêu kia thế lực sau lưng danh sách giao cho Sở Thánh. Những thế lực kia trải rộng tinh minh các vực. Nàng biết, Sở Thánh đây là dự định mượn công chức thân phận đi lên cửa thu sổ sách. Trầm ngâm một lát sau, Sở Vân Nghị ngữ khí nhiều hơn mấy phần thận trọng: "Chuyện này hay là có nhất định nguy hiểm, những thế lực kia có thể tại tinh minh đặt chân, bao nhiêu đều có chút nội tình cùng chỗ dựa. Bằng không, ngươi tùy ý chọn một vị trưởng lão cùng ngươi đồng hành, để hắn coi ngươi người hộ đạo như thế nào?" Cái kia mấy tên trưởng lão liên tục gật đầu, trên mặt đều chất lên ý cười, hiển nhiên đều vui lòng bán nhân tình này. Có thể Sở Thánh phản ứng lại thật to vượt ra khỏi đám người đó trước. Chỉ gặp hắn đầu tiên là bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó sầm mặt lại, lập tức lạnh giọng cự tuyệt: "Ta không cần người hộ đạo." Sở Vân Nghị gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không còn quan nhiều: "Cũng được, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, trong danh sách có cái gọi Tử Tiêu Tông thế lực. Bọn hắn tông chủ phu nhân là Tử Hà người của thánh địa, mà lại Tử Tiêu Tông cách Tử Hà thánh địa cũng không coi là xa xôi. Tử Hà kia thánh địa có hai tôn tạo hóa cảnh đỉnh phong lão già tọa trấn, ngươi nếu là động Tử Tiêu Tông, khó đảm bảo sẽ không kinh động bọn hắn. Đến lúc đó, sự tình coi như có chút khó làm." Nghe vậy, Sở Thánh nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong: "Khó làm? Vậy dứt khoát cũng đừng làm. Dám cản trở ta chấp pháp, ta cùng nhau xúc chính là." Không đợi Sở Vân Nghị mở miệng, Sở Thánh lại bồi thêm một câu: "Các ngươi cho ta chửi đi." Nghe vậy, Sở Vân Nghị tức giận liếc mắt, một đôi hẹp dài con ngươi chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Một bên Sở Vạn Hải lại nghe được hai mắt tỏa ánh sáng: "Hào tiểu tử, đủ bá khí, cùng cha ngươi ta lúc tuổi còn trẻ một cái dạng." Sở Thánh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống: "Lan." Chương 589, Tử Tiêu Tông thân truyền đệ tử. Chương 589, Tử Tiêu Tông thân truyền đệ tử. Hai ngày sau, Thiên Ương Thần Đều, Sở gia biệt viện. Tại lại đổ thừa qua một ngày ngọt ngào thân tử thời gian sau, Sở gia cái kia mấy tên trưởng lão mới rốt cục hợp lực đem Sở Vạn Hải áp tại Thanh Minh Thánh Điện. Cũng cho đến lúc này, Sở Vân Nghị vừa rồi vòng trở lại, trực tiếp tìm tới Sở Thánh, đem một viên nhẫn chứa vật đưa tới: "Trong này là ngươi muốn Tinh Minh đứng đầu nhất chủ chiến linh chu, đây là ta vận dụng người trong nhà mạch, mới từ Tinh Minh kho quân giới điều tới trấn kho chi bảo. Trên linh chu chủ pháo tụ lực đằng sau, uy năng đủ để so sánh tạo hóa cảnh sơ kỳ một kích toàn lực." Sở Thánh thỏa mãn nhận lấy, chủ này chiến linh thuyền là hắn cố ý yêu cầu. Dù sao hiện tại hắn là nửa bước tạo hóa cảnh, mặt trời rực cháy hào tính năng căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Sau đó, Sở Vân Nghị lại móc ra một viên lệnh bài, đưa tới trước mắt hắn: "Đây là thân phận lệnh bài của ngươi, chức vị là Tinh Minh đặc cấp đôn đốc quan." Sở Thánh tiếp nhận lệnh bài, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc: "Ta nhớ được lần trước tiếp ta người kia nói, đôn đốc quan hệ thống bên trong, cơ sở là cấp 4, lại hướng lên chính là cao cấp, đặc cấp là cái gì?" Sở Vân Nghị giải thích nói: "Tổng tự thông thường biên chế bên trong, xác thực không có cấp bậc này. nhưng không phải ngươi yêu cầu à, cùng loại khâm sai thân phận, đây chính là chuyên môn cho ngươi đo thân mà làm. Nắm lệnh này, tại bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng có thể triển khai chấp pháp điều tra, mà lại Tinh Minh Hạ Hạt tất cả cơ cấu đều sẽ cho ngươi mở đèn xanh, toàn lực phối hợp chỉ thị của ngươi. Nghe vậy, Sở Thánh lập tức khẽ cười nói, nhìn không ra, các ngươi Sở gia còn có bản lãnh lớn như vậy. Sở Vân Nghị trong con ngươi lần nữa chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Đây cũng không phải là an toàn tổng thự nội bộ có thể đã định sự tình, còn phải trải qua Tinh Minh Nghị hội đồng ý, cũng chính là nhất định phải chấp ấn tiên tôn tự mình gật đầu mới được. Gặp Sở Thánh một mặt mờ mịt, nàng lại tiếp tục giải thích nói, Tinh Minh mấy vị tiên tôn từ trước đến nay là thay phiên chấp trưởng ấn tỷ, mỗi một vị trực luân phiên tiên tôn, tại nhiệm trong lúc đó đều tay cầm Tinh Minh cao nhất quyền nói chuyện. Ta nói cho ngươi vị này chấp ấn tiên tôn, chính là hôm trước Tinh Hải luận võ hội trưởng lộ diện vị kia. Sở Thánh lông mày cau lại, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, hôm trước hắn giúp ta, hôm nay lại giúp ta một lần, hắn cùng các ngươi Sở gia có giao tình? Sở Vân ỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nên là không có giao tình gì, mà lại hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là xuất từ nhất mạch thượng cổ di mạch chủng tộc. Dừng một chút, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó quan trọng bí mật, lại bổ sung, mặt khác, hắn đại thần thông gọi là động chiếu chân kiếp. Tiên tôn đại thần thông từ trước đến nay là tinh minh cơ mật cao cấp, liền ngay cả danh tự đều cực ít có người biết được, về phần cụ thể huyền diệu ta cũng không biết. Sở Thánh nghe vậy, mắt sát thâm trầm mấy phần. Động chiếu chân kiếp, bốn chữ này nghe có vẻ như cùng thôi diện bói toán loại hình môn đạo dính điểm bên cạnh. Hắn liên tiếp hai lần giúp mình, chẳng lẽ lại cùng môn thần thông này có quan hệ, hay là nguyên nhân gì khác? Sở Vân Nghị gặp hắn nửa ngày không nói, liền nói khẽ, tiên tôn tâm tư cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta những người này có thể đoán được, ngươi cũng không cần quá mức truy đến cùng. Sở Thánh lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ cô, ta cũng nên động thân. Sở Vân Nghị liếc mắt nhìn hắn, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ngươi căn bản là không có đem những này để ở trong lòng. Sở Thánh trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, chỉ thản nhiên nói, chân linh sự tình ngươi cứ việc yên tâm, ta là có tiếng nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời. Sở Vân Nghị nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần danh mãnh. Nếu như là thực sự, đây cũng là ngươi số lượng không nhiều ưu điểm. Lời gì? Ta một thân chính khí, làm sao không tính ưu điểm? Chính khí? Vậy ngươi lần này ra ngoài ngược lại là đừng giết người a. Sở Thánh không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, vậy không được. Sở Vân Nghị cười nhạo một tiếng, dối trá. Lão băng thái. Sở Vân Nghị nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nếu là người khác nói, nàng độ không có cảm giác gì, nhiều nhất sẽ chỉ cười cười. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Thánh không được. Hắn là thật ghét bỏ. Nhìn xem Sở Thánh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sắt trời bên trong, Sở Vân Nghị mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Con tưởng rằng ngươi lại dò La Tể Ninh tinh sự tình đâu, thật sự là lương bạc a. Tinh Hải luận võ đại hội hạ màn kết thúc, các vực võ giả nhao nhao đạp vào trở về chi lộ. Mấy ngày liên tiếp ồn ào náo động rung trời thiên ương thần đều, rốt cục dần dần khôi phục ngày xưa trật tự. Giờ phút này, ồn ào náo động tan hết, nhưng vẫn là có không ít người nghị luận lần này Tinh Hải luận võ sự tình. Đề tài của bọn họ đều cuốn không ra giới này đại hội khôi thủ, Sở Thánh. Từ Tinh Minh tổ chức Tinh Hải luận võ đến nay, duy nhất một tôn lấy nửa bước tạo hóa cảnh đăng đỉnh khôi thủ. Nó hàm kim lượng độ cao, đủ để nghiền ép giới trước tất cả bên thắng. Mà mọi người đối với thiên tài cũng có một cái nhận thức mới. Có thể vượt biên chém giết cường địch không tính là gì thiên tài, cảnh giới tài cao là chân chính thiên tài. Người khác đều còn tại động huyền cảnh sở soạn lần mò, ngươi trực tiếp hất ra một cái trai trai cảnh giới, lấy nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, nghiền ép một đám động huyền cảnh võ giả, đây mới gọi là chân chính người tiên. Có thể đến Tinh Hải luận võ phần lớn là có thể vượt biên nhân vật hung ác, có thể ngươi để bọn hắn càng một cái đại cảnh giới thử một chút. Người ta thổ lộ khí tức, ngươi không quỳ xuống, cái kia đều được khen ngươi một tiếng tốt. Mà nhất làm cho người da đầu run lên chính là, Sở Thánh mới 19 tuổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dựa theo Tinh Hải luận võ 60 năm một giới quý củ, hắn đằng sau còn có thể tham gia trọn vẹn 4 lần đại hội. Ai có thể cam đoan, 60 năm sau hắn sẽ không thuận lợi tấn thăng đến tạo hóa cảnh, thậm chí là đăng lâm tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nếu là tiếp qua cái 60 năm đâu, hắn có thể hay không đã chứng đạo không lứt, thành tựu tiên tôn vị trí, trở thành nhìn xuống chư thiên chí cường giả. Tiên tôn đại nhân tới tham gia Tinh Hải luận võ đại hội, ngẫm lại cũng có chút không hiểu chiêu cười, đương nhiên, những cái kia chưa đầy 240 tuổi thiên kiêu khẳng định là cười không nổi. Mà cái này lớn như vậy thiên ương thần đều bên trong, còn có một người, đồng dạng cười không nổi. Thử Tiêu Tông tông chủ cái anh đặt chân ngoài biệt viện. "Sư phụ, sư phụ, ngài không có khả năng dạng này a. Ngài trước đó rõ ràng nói qua, muốn thu ta đích thân truyền đệ tử, ngài không thể nói chuyện không giữ lời a." Thời khắc này Lục Trần búi tóc tán loạn, cả người chật vật không chịu nổi. Hắn gắt gao đào lấy biệt viện cửa lớn, đầu chống đỡ tại trên cánh cửa, khàn cả giọng kêu khóc. Cái anh vốn đã thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị khởi hành rời đi thiên ương thần đều. Nghe nói ngoài cửa kêu khóc, hắn cau mày, vốn định làm gió thoảng bên tai trực tiếp rời đi. Nhưng khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Lục Trần sau lưng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp Lục Trần trên lưng, một thanh cự kiếm bị vải thô tầng tầng quấn quanh, hình dạng và cấu tạo rõ ràng là thanh ma kiếm kia. Cái anh con ngươi đột nhiên co lại, tiếng kinh hô đạo: "Sở Thánh đem cái kia ma kiếm trả lại cho ngươi." Vừa dứt lời, hắn lại bỗng nhiên phát giác không đúng, bởi vì ngày đó hắn rõ ràng tận mắt thấy, Sở Thánh chặt đứt thanh kiếm ma này, thân kiếm đều cắt thành hai đoạn. Làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại vác tại Lục Trần trên thân? Lục Trần tiếng khóc ngừng, hắn nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nghẹn ngào mở miệng: "Sư phụ ta hôm trước thừa dịp không ai, vụ trộm chạy về đi thanh kiếm nhặt được trở về, tìm người cho một lần nữa đúc tiếp ở cùng nhau." Nghe vậy, Cái anh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, nhấc chân đối với Lục Trần ngực liền đạp tới. "Lan, đồ phế vật." Động tĩnh này huyên náo không nhỏ, bốn bề vốn là có không ít xem náo nhiệt võ giả, giờ phút này càng là nhao nhao ghé mắt. Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm gạt mở đám người chuyển tới. Người tới chính là ngày hôm trước tại Tinh Hải luận võ trên khán đài, trước mặt mọi người chế nhạo cái anh ngươi đệ tử này thua cũng không phải rất dễ nhìn người kia. "Đóng tông chủ, ngươi cái này có chút không chính tông đi. Ngày hôm trước tại Tinh Hải kia đại hội luận võ bên trên, ngươi thế nhưng là chính miệng nói, các loại đại hội kết thúc, liền thu tiểu tử này đích thân truyền đệ tử. Làm sao? Lúc này mới qua hai ngày, liền không nhận nợ." Lời này vừa ra, trung quanh lập tức vang lên một mảnh trầm thấp cười vang. Cái anh hắn gắt gao nhìn chằm chằm người kia, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy nói đến phản bác. Ngày hôm trước lời nói kia, hắn đúng là ngay trước không ít người mặt nói ra khỏi miệng. Người kia thấy thế, cười càng vui vẻ hơn. Đóng tông chủ là cảm thấy tiểu tử này bại bởi Sở Thánh, làm mất mặt ngươi mặt. Vẫn cảm thấy hắn thanh ma kiếm kia bị hủy không có giá trị. Người này thoại âm rơi xuống, chung quanh tiếng nghị luận cũng theo đó càng lúc càng lớn. Cái anh hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên đất Lục Trần, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét. "Ngươi khẳng định muốn coi ta Tử Tiêu Tông đệ tử thân truyền, không hối hận." Thanh âm của hắn mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Lục Trần quản hắn cái này cái kia lập tức liên tục không ngừng hướng lấy cái anh đập lên đầu, thanh âm vô cùng kiên định đạo: "Đệ tử tuyệt không hối hận, cầu sư phụ thành toàn." Cái quỷ này, gọn gàng mà linh hoạt, trêu đến chung quanh lại là một trận trầm thấp thổn thức âm thanh. Cái anh sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Lục Trần, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Tốt, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy thì từ từ hôm nay, nhập ta Tử Tiêu Tông môn tưởng, làm ta tọa hạ đệ tử thân truyền. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, tiến vào ta Tử Tiêu Tông cửa, liền phải thủ ta Tử Tiêu Tông quy củ. Về sau nếu là còn dám làm mất mặt ta, ta định đưa ngươi trục xuất sư môn." Lục Trần nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, lại liên tiếp dập đầu ba cái: "Đệ tử tuân mệnh, tạ sư phụ ân điển." Cái anh hừ lạnh một tiếng, lười nhác lại nhìn hắn, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa, phất tay áo liền đi. Lục Trần đứng người lên, khoe miệng giơ lên một vòng mang theo lệ quan quật cường ý cười. Hắn biết chính mình một bước này, chung quy là bước ra đi. Tử Tiêu Tông tuy chỉ là tinh minh cảnh nội chuẩn nhất lưu thế lực, tông chủ cái anh cũng bất quá là nửa bước tạo hóa cảnh đệ nhị trọng cửa trước tu vi. Có thể tông môn này phía sau lại cùng Tử Hà Thánh Địa có liên hệ. Hắn bái nhập cái anh môn hạ, vì chính là đem Tử Tiêu Tông coi như một khối băng cầu, nhờ vào đó leo lên trên Tử Hà Thánh Địa cây to này. Nắm chặt nắm đấm, Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sở Thánh ngươi lợi đấy cho ta lấy. Chương 590, để hắn tự mình nói với các ngươi chương 590, để hắn tự mình nói với các ngươi trạm thứ nhất, Tử Vi Tinh Vực, Lân Cận Minh Tinh, Tu Di Tự Xí Dương Hào bên trên, Sở Thánh đối chiếu giấy tờ thấp giọng lẩm bẩm. Sở Vân Nghị rất là thân mật, không chỉ có đem tham dự Thiên Phượng thí luyện những thiên tiêu kia thế lực sau lưng bày ra đi ra, thậm chí còn giúp Sở Thánh hoạch định xong thu sổ sách lộ tuyến. Mặt khác, còn có an toàn tổng tự nắm giữ một chút có quan hệ những thế lực này phạm tội tư liệu. Tu Di Tự một tờ kia, phía trên ghi chú bọn hắn tàn sát nhiều tòa phạm nhân thành trì luyện huyết tế khí. Quả thực là một đám xuất sinh, hắn tiện tay đem giấy tờ là giấy, vừa dự định xem xét trạm thứ hai mục tiêu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phút chốc dừng lại, sau đó lại trở xuống tờ thứ nhất. Tử Vi Tinh Vực, Lân Cận Minh Tinh, hắn đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân. Nói như vậy cũng là không quá chuẩn xác, hẳn là một vị cho nên gấu mới đối. Tại Thanh Mang kia tinh trong bí cảnh đầu, gặp cái kia Huyền Hắc đạo hữu. Cái kia gấu tính cách chân chất, là cái hiếm có tốt gấu. Sở Thánh nhớ mang máng, nó đề cập qua chính mình chính là Tử Vi Tinh Vực Lân Cận Minh Tinh người, mà lại cũng là xuất thân từ một cái chùa miếu. Chỉ là thời gian qua đi đã lâu, cụ thể chùa tên hắn sớm đã nhớ không rõ. Không biết Huyền Hắc có thể hay không chính là cái này Tu Di Tự người, nếu như là lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trận. Sở Thánh suy nghĩ lại bay xa chút, nhớ tới mặt khác hai chuyện. Một là cái kia Xí Dương Thánh Tử phía sau Huy Diệu Giáo Đình, còn ký ban đầu ở trong bí cảnh, đám kia Huy Diệu Giáo Đình người thị phi không phân, tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ vì Xí Dương Thánh Tử chết, bọn hắn liền muốn phát dồ tàn sát trong bí cảnh tất cả vô tội võ giả, chỉ để lại bọn hắn Thánh Tử báo thù. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ ngăn cản, không biết muốn thêm bao nhiêu chết đối lý oan hồn. Khoản này huyết ỉu cũng là thời điểm nên thanh toán một chút. Thứ hai là ban đầu ở trong bí cảnh cho hắn mượn con người, người kia chủ động dâng ra sinh mệnh của mình, chỉ phó thác chính mình một sự kiện, chính là đem hắn thư nhà mang về. Chỉ tiếc người kia không có nói với chính mình nhà hắn ở đâu. Về phần cái kia phong thư nhà, cũng sớm đã bị Sở Thánh khi rác rưởi cho ném đi. Bất quá thư nhà bên trên đại khái nội dung, hắn ngược lại là còn nhớ rõ một chút. Phía trên viết là một cái xuất thân nhỏ yếu gia tộc thiếu niên, một lời cô dũng lập chí ra ngoài sông sáo, mà hắn về sau cũng sát thực xông ra một phen trò. Ở bên ngoài lịch luyện nhiều năm, tu vi sớm đã viễn siêu trong tộc trưởng bối, đủ để bảo hộ tộc nhân không hề bị người bên ngoài ức hiếp. Hắn bản kế hoạch vinh quy quê cũ, đem những năm này đoạt được đều mang về. Ai có thể nghĩ, lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại chỗ bí cảnh kia bên trong. Trước kia, đối mặt người kia thời khắc hấp hối phó thác, Sở Thánh đáp ứng cũng chỉ là tận lực hai chữ. Có thể hiện nay, mình đã có tung hoành tinh hải bộ liếng, ngược lại là có thể giúp bên trên một đám. Ngu xuẩn, ta cho lúc trước ngươi xem qua lá thư này, ngươi còn có ấn tượng a? Người kia tên gọi là gì tới? Đầu kia, chính nguyên rõ ràng giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Tiền bối nói chính là cái kia phong thư nhà a. Ta nhớ được rất rõ ràng, người kia gọi Trần Đình Ngọc. Lúc đó nhìn trên thư viết những lời kia, ta sắp khóc hắn quá đáng thương. Sở Thánh nghe vậy, cười nạo một tiếng. ngươi đa sầu đa cảm như vậy, muốn hay không cho ngươi ban cái thưởng a? Trịnh Nguyên lập tức bị nẹn đến không có thanh âm, hơn nửa ngày mới hầm được đạo. Tiền bối cũng đừng trêu ghẹo ta, cái kia trên thư viết là thật đâm người, đúng rồi tiền bối, cái kia tin ngài lại cho ta nhìn xem thôi. Sở Thánh nghe vậy, tức giận liếc mắt. Ngươi có phải hay không quên tại Viễn Sa Tinh thời điểm, vì cho nhẫn chữ vật đằng địa phương, ta đem trừ linh thạch linh tinh bên ngoài đồ vật cho hết ném đi, lá thư này ta thuận tay cũng cho ném đi. Trịnh Nguyên thanh âm tràn đầy không hiểu. A, một phong thư mới có thể chiếm nhiều thiếu địa phương, mà lại ngài không phải nói, đó là người khác nhờ ngươi giao cho trong nhà sao? Sở Thánh rất là lý trực khí chẳng nói. Hắn là xin nhờ ta, ta lại không nói nhất định đưa đến, ai bảo hắn lúc đó không nói nhà mình ở đâu, ngay cả cái chuẩn xác địa chỉ đều không có, ta làm sao đưa? Tiền bối kia hiện tại hỏi, là muốn hỗ trợ trông nom việc nhà sách đưa trở về. Có thể thư nhà đã bị ngươi cho ném đi à? Ngươi không phải nói nhớ rõ à, đến lúc đó thật tìm được người nhà của hắn, ngươi đem trong thư nội dung thuật lại cho bọn hắn nghe là được. Nhưng là chúng ta chỉ biết là Trần Đình Ngọc cái tên này, đây quả thực là mò kim đáy biển à, tiền bối chẳng lẽ là dự định để Sở gia hỗ trợ tìm à? Chính Nguyên lời này vừa ra, Sở Thánh lập tức rơi vào trầm mặc. Mặc dù Sở gia chưa bao giờ chủ động hỏi đến, có thể Sở Thánh tâm lý rõ ràng, Sở gia khẳng định đã tìm hiểu nội tình của hắn. Nói không chừng, bọn hắn đã sớm đem sự tình của riêng mình tìm hiểu cái út sấp. Nhưng bọn hắn tìm hiểu về tìm hiểu, Sở Thánh lại không muốn chủ động đi bàn giao thứ gì. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng. Không cần, ta không muốn cùng bọn hắn đánh quá nhiều quan hệ, không phải vậy lại được cùng con rồng kia. Sở Thánh kịp thời thu lại câu chuyện, đáy mắt lướt qua một tia bực bội. Để cái kia Đường Thư Yến đi thăm dò đi. Tinh La Thương hội dưới tay cũng có tình báo lưới, mà lại Đường Thư Yến cũng tại Thanh Mang Tinh đợi qua. Ngươi để nàng đi trước tra chỗ bí cảnh kia nối liền cái nào tinh cầu, lại thuận những tinh cầu này đi nghe ngóng Trần Đình Ngọc người này. Những địa phương này hẳn là cũng chỉ là trung đê cấp tinh vực, vạn tượng cảnh tu vi ở nơi đó không tính thấp, tra được đến cũng không tính nhiều khó khăn. Chính Nguyên nghe được liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian đáp. Minh Bạch tiền bối, ta cái này đi đưa tin Đường hội trưởng. Trong miệng nàng đưa tin, dựa vào là chính là Sở Thánh đưa nàng viên kia trung cấp linh tấn ngọc bài. Ngọc bài này vốn là Tinh La Thương hội Đường Thư Yến tặng cho Sở Thánh. Về sau Sở Thánh được Sở Vân ỉ cho cao cấp linh tấn ngọc bài, liền đem viên này trung cấp tiện tay đưa cho Chính Nguyên. Ở trên trời ương thần đều lúc, Sở Vân ỉ sớm đã đem cái này hai viên ngọc bài linh tấn phí tổn đều sớm nạp tiền tốt, không cần phải lo lắng tư phí vấn đề. Cẩm Tú Tinh vực, Lưu Kim Tinh, Tinh La Thương hội trụ sở. Thương hội lầu 2 trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế. Dài mảnh bàn gỗ tử đàn hai bên ngồi đầy thương hội cao tầng quan sự. Những này chấp trưởng thương hội hạch tâm quyền hành nhân vật, phần lớn là đường gia trong tộc trưởng bối. Bên cạnh vị ngồi lấy một vị nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, dưới cảm xúc lấy một sợi râu ngắn, chính là Đường Thư Yến tam thúc phụ, Đường Liễu. Giờ phút này hắn đang chìm nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm khắc, chữ chữ như truy. Đầu tiên là Thanh Mang Tinh sự tình, ngươi không thể hảo hảo giải thích thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi lại còn dám một mình vận dụng thương hội mạng lưới tình báo, đi nghe ngóng chân linh huyết mạch sự tình. Ngươi có biết việc này một khi truyền đi, sẽ cho Tinh La Thương hội đưa tới bao lớn mầm thai bạn? Ngươi là muốn đem toàn bộ thương hội đều lôi xuống nước sao? Đường Thư Yến túi thấp đầu, chậm rãi mở miệng nói. Tam thúc phụ bất giận, Thư Yến minh bạch trong đó lợi hại, nhưng việc này ta cũng là nhận ủy thác của người, thực sự không cách nào cự tuyệt. Đường Liễu nghe vậy, sắc mặt trầm hơn, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Bị ngươi nhờ vả, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai mặt mũi có thể lớn đến để cho ngươi không tiếc đánh cược toàn bộ Tinh La Thương hội? Người kia cũng không bàn giao phải chăng cho phép ta bảo hắn biết thân phận, Thư Yến không dám tự tiện chủ trương. Một bên khác, một tên phụ nhân xinh đẹp đột nhiên đứng dậy, chính là Đường Thư Yến ruột thịt cô mẫu, Đường Thanh Nhị. Nàng mắt hạnh trợn lên, thanh âm sắc nhọn. Không dám tự tiện chủ trương. Ta nhìn ngươi gan lớn lắm. Ngươi cũng dám đem ngươi phụ thân cả một đời dốc sức làm xuống thương hội trôn vùi rơi, ngươi còn có cái gì không dám? Vừa dứt lời, lại có một người đứng dậy, là Đường Thư Yến bà con xa thúc phụ. Trên mặt hắn treo nhìn như cười ôn hòa ý, Thư Yến à, ngươi muốn che chở người kia, chúng ta đều có thể lý giải. Có thể thương hội này là phụ thân ngươi một tay khai sáng, chúng ta những này làm trưởng bối cũng không thể nhìn xem ngươi làm ẩu như vậy à? Dứt lời, đám người lập tức nhao nhao gật đầu phụ họa, một năm miệng mười tiếng chỉ trích liên tiếp. Đủ. Đường Thư Yến đông nhiên đứng người lên, vung phóng đầu lâu đông nhiên nâng lên, đáy mắt đọc lại ẩn nhẫn đều hóa thành băng lãnh phong mang. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ở đây Đường gia trưởng bối, chữ chữ âm vang. Các ngươi còn biết cái này Tinh La Thương hội là phụ thân ta một tay khai sáng? Phụ thân ta lúc còn sống, các ngươi bọn này sâu mọt cái nào không phải dựa vào lấy hắn che chở, mới có thể an ổn ngồi hưởng thương hội tiền lãi. Bây giờ hắn đi, các ngươi liền mượn là thương hội tốt tên tuổi, khắp nơi làm khó dễ ta, xa lánh ta. Ta một mình vận dụng mạng lưới tình báo, ta che chở người kia. Đường Thư Yến cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Ta chỉ sợ thân phận của người kia, ta dám nói, các ngươi cũng không dám nghe. Trong phòng nghị sự trong nháy mắt tĩnh mịch, những cái kia phụ họa chỉ trích trưởng bối, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngay tại cái này ngưng trệ trong trầm mặc, Đường Thanh Nhị đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn cười nhạo. Không dám nghe. Thư Yến, ngươi cũng quá để ý mình. Ta cũng không tin có ai tên tuổi, là chúng ta nghe cũng không dám nghe. Có bản lĩnh ngươi liền nói. Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, cái này Tinh La Thương hội liền không còn nguyên nơi sống yên ổn. Dừng một chút, nàng quét mắt bên cạnh mấy vị thần sắc phụ họa quản sự, ngựa khí tăng thêm mấy phần lực lượng. Đây không phải cá nhân ta ý tứ, là ta đi theo tòa trừ vị thương lượng xong, ngươi như khăng khăng hồ đồ, liền đừng trách chúng ta không nhớ thân tộc tình cảm. Vừa dứt lời, Đường Thư Yến bên hông linh tấn ngọc bài đột nhiên gấp rút chấn động, ông tiếng vang tại tĩnh mịch trong phòng nghị sự đặc biệt đột ngột. Nàng trong mắt nhìn lướt qua trên ngọc bài tin tức, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Dương mắt lúc, ánh mắt của nàng sắc bén như dao, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, đem bọn hắn hoặc là ý, hoặc cười trên nỗi đau của người khác thần sắc thu hết vào mắt. "Tốt, đã các ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy ta liền để hắn tự mình nói với các ngươi, chương 591, lão phu tọa trấn, không cần lo lắng chương 591, lão phu tọa trấn, không cần lo lắng." Đường Thư Yến đầu ngón tay điểm nhẹ linh tấn ngọc bài, đầu kia lập tức chuyển đến một đạo trong trẻo giọng nữ. "Đường hội trưởng, tiền bối để cho ngươi hỗ trợ trà một người." Nghe vậy, Đường Thư Yến đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, thanh âm này chính là đi theo Sở Thánh bên cạnh nữ tử kia. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, một bên Đường Thanh Nghị liền kìm nén không được, nghiêm nghị chen vào nói: "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Ngọc bài đầu kia Trịnh Nguyên tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức đại đại liệt liệt đáp: "A, ta là Trịnh Nguyên a." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh như chết. "Trịnh Nguyên?" Mọi người tại đây lập tức hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy mờ mịt. Lật khắp trong đầu liên quan tới tinh minh thế lực khắp nơi danh sách, từ đỉnh tiêm môn phiệt thiên kim cho tới có chút danh khí con em thế gia. Bọn hắn sửng sốt không có một người nghe qua Trịnh Nguyên nhân vật này. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đường Thanh Nghị dẫn đầu cười nhạo lên tiếng, nhìn về phía Đường Thư Yến trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. "À, đây chính là trong những ngươi, vậy ngay cả danh tự cũng không dám để cho chúng ta nghe đại nhân vật." Đường Thư Yến không để ý đến, chỉ là đối với Linh Tấn Ngọc bài nhẹ giọng hỏi: "Sở công tử ở đó không? Có thể hay không để cho hắn tiếp một chút thông tin?" Ngọc bài đầu kia Trịnh Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng đáp: "Chờ một lát nha Đường hội trưởng, tiền bối ngay tại xử lý chút ít sự tình, ta cái này đi gọi hắn." Bất quá một lát, bên kia liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, lôi cuốn lấy một đạo giàn mua ai thán, đứt quãng tung bay tới. "Ta tiểu thiên địa vũ chủ nhân, ngươi ai u trong thanh âm kia tràn đầy tê tâm liệt phế bất lực." Rơi vào phòng nghị sự trong thai của mọi người, lập tức để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Đường Thanh Nghị trên mặt lông mày không tự giác nhíu lên. Nàng còn tại lẩm bẩm vừa rồi Đường Thư Yến trong miệng Sở công tử. Trong óc của nàng phi tốc lướt qua, tinh minh cảnh nội tất cả có tên tuổi họ Sở thế gia. Một cái danh hiệu không hề có điểm báo trước nhảy ra ngoài, Thanh Minh Sở nhà. Chỉ vì tinh hải kia đại hội luận võ mới vừa vận hạ màn kết thúc, Thanh Minh Sở nhà chính là đầu ngọn gió vô lượng thời điểm. Sẽ lên, Sở gia vị kia dòng chính thiếu chủ hành không xuất thế. Năm gần 19 tuổi, liền đã là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi. Không chỉ muốn nghiền ép chi thế quét ngang các lộ thiên tài, càng là tại trước mắt bao người, chém giết đã từng tinh hải thiên tiêu số một tiêu thần thông. Chẳng lẽ Đường Thư Yến trong miệng Sở công tử là Thanh Minh Sở nhà người? Suy đoán này vừa ra, Đường Thanh Nghị phía sau lưng trong nháy mắt kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, tay chân đều có chút phát lạnh. Đừng nói là dòng chính, coi như chỉ là Sở gia bảng chi tử đệ, cũng tuyệt không phải bọn hắn chỉ là tinh la thương hội có thể đắc tội nổi. Nàng dùng sức siết chặt trong lòng bàn tay, liều mạng đè xuống đáy lòng quần quận sợ hãi, âm thầm tự an ủi mình. Không biết, nhất định sẽ không như thế trùng hợp. Thanh Minh Sở nhà là dạng gì tồn tại? Cao cao tại thượng, quan sát tinh minh, những tử đệ kia bọn họ ngày bình thường tiếp xúc đều là thế lực đỉnh tiêm nhân vật, làm sao lại cùng Đường Thư Yến dính líu quan hệ? Như thế nào lại để bọn hắn tinh la thương hội hỗ trợ cái gì? Cũng liền tại lúc này, Linh Tấn Ngọc bài đầu kia truyền đến một đạo mát lạnh thanh âm thiếu niên. "Tìm ta có chuyện gì?" Đường Thư Yến nghe tiếng, có chút liễm liễm thần sắc, cung kính nói: "Công tử lúc trước để cho ta hỗ trợ tra chân linh huyết mạch một chuyện, dưới mắt còn tại truy tra bên trong. Bất quá trong thương hội sự tình cũng không phải là một mình ta có thể làm chủ, Thư Yến thực sự không dám đem thân phận của ngài tùy tiện báo cáo trong nhà, còn xin công tử báo cho biết." Một lát yên lặng sau, cái kia đạo mát lạnh thiếu niên âm lại lần nữa vang lên. "Đều đi qua thời gian dài như vậy, ngươi làm sao không còn sớm hỏi?" Đường Thư Yến nghe tiếng, ngữ khí càng cung kính. Thư Yến sợ quấy rầy công tử chuẩn bị chiến đấu tinh hải luận võ, một mực không dám tùy tiện quấy rầy. "Ha ha, vậy ngươi ngược lại là có lòng." Ngọc bài đầu kia truyền đến thiếu niên một tiếng cười khẽ. "Bất quá các ngươi tinh la thương hội hiệu suất làm việc, ta không phải rất hài lòng, Sở mộ thân phận cũng không phải cái gì bí mật, ngươi một mực nói cho bọn hắn chính là." Đường Thư Yến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng đáp: "Là, đa tạ công tử thông cảm." Cho đến lúc này, Đường Thanh Nghị rốt cục có thể xác định, đối phương khẳng định không phải Thanh Minh Sở nhà người. Thật sự là tính tình quá tốt rồi. Suy nghĩ vừa dứt, nàng liền làm tức giơ lên cuống họng hướng cái kia Linh Tấn Ngọc bài hô. "Tuổi quá trẻ, khẩu khí ngược lại là rất lớn, còn dám ghét bỏ chúng ta Tinh La Thương hội hiệu suất làm việc thấp, có ngươi như thế cầu người làm việc thái độ sao? Muốn báo thân phận liền trực tiếp nói, làm gì để Thư Yến thay chuyển đạt, giả thần giả quỷ." Thoại âm rơi xuống, Đường Thư Yến sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Nàng thế nhưng là biết Sở Thánh đều làm những gì sự tình, một cái đồ mấy triệu sinh linh ngon nhân, tính tình bất thường hoàn tuyệt đến cực hạn. Chống đối hắn, đây không phải là muốn chết ta. Mấu chốt là nàng chết còn không có cái gì, nếu là liên lụy toàn bộ Tinh La Thương hội vậy liền xong. Trong phòng nghị sự những người khác còn không có phẩm ra ở trong đó hung hiểm. Gặp Ngọc Bài bên kia rơi vào trầm mặc, Đường Thanh Nghị càng là cứng cổ, hướng phía Ngọc Bài hô: "Làm sao? Không phản đối?" "Ta liền nói." Nàng không có thể nói xong, liền bị Ngọc Bài đầu kia bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ đánh gãy. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt quét sạch cả tòa phòng nghị sự. "Đường Thư Yến, xem ra ngươi tại Tinh La Thương hội tình cảnh không phải quá tốt, cái này còn thế nào giúp ta làm việc?" Đường Thư Yến thân thể run lên bần bật, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi. "Công tử thứ tội, là vãn bối vô năng, để cho người ta mạo phạm công tử." Nàng vừa nói, một bên hung hăng trừng mắt về phía bên cạnh Đường Thanh Nghị. Ngọc bài đầu kia thiếu niên không để ý nàng bội tội: "Đem các ngươi trong thương hội đầu phế bật, tất cả đều cho ta xử lý sạch sẽ, thẳng đến ngươi có thể làm chủ mới thôi." Về phần vừa rồi tên phế vật kia hiện tại liền cho ta làm thịt. Lời này rơi xuống trong ngáy mắt, cả tòa phòng nghị sự tĩnh mịch một mảnh. Lập tức buộc phát ra một trận không đè nén được cười nhạo. Phải biết Tinh La Thương hội mặc dù không tính là nhất lưu thế lực, nhưng ở nhị lưu thế lực bên trong, tuyệt đối là xếp hàng đầu tồn tại. Đơn thuần thương hội đỉnh tiêm chiến lực, càng là có kiền khôn cảnh đỉnh phong võ giả tọa trấn, bình thường thế lực căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Chưa từng bị người như vậy chỉ vào cái mũi ra lệnh. Chớ nói chi là hay là một câu nhẹ nhàng liền muốn lấy tính mạng người ta cuồng vọng nói. Đường Thanh Nhị âm thanh giễu cợt nói, "Làm thì ta, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ." Đường Liêu sắc mặt cũng trầm xuống, tay vuốt tròm râu hừ lạnh một tiếng. "Các hạ khẩu khí thật lớn, thật coi ta Tinh La Thương hội không người phải không?" Liền ngay cả bên cạnh mấy cái thương hội trưởng lão cũng nhao nhao mặt lộ vẻ giận, châu đầu ghé thai ở giữa tràn đầy miệng ai. Đúng lúc này, ngọc bài đầu kia, thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa. "Vừa rồi người cười, hiện tại cho hết ta làm thịt, cho ngươi 3 phút đồng hồ, không phải vậy, ta tự mình đi một chuyến." Đường Thư Yến toàn thân run lên, không kịp nghĩ nhiều, lúc này quay đầu nhìn về bên ngoài phòng nghiêm nghị giống to. "Mạc lão, động thủ." Bị gọi là Mạc lão lao giả, chính là Tinh La Thương hội trấn giữ kiền khôn cảnh đỉnh phong cung phụ. Hắn nghe tiếng chậm rãi đi vào trong sảnh, cau mày, mặt mũi tràn đầy chần chờ. Dù sao đang ngồi đều là thương hội nòng cốt, rất nhiều người càng là Đường Thư Yến chí thân trưởng bối. "Thư Yến, việc này không ổn. Những người này đều là thương hội căn cơ, chỉ bằng vào một câu nói kia liền đại khai sát giới, chuyến đi sợ là muốn rét lạnh trái tim tất cả mọi người." Nói xong lời cuối cùng, Mạc lão đáy mắt lướt qua một tia kiền khôn cảnh đỉnh phong võ giả ngạo khí, hừ lạnh một tiếng. "Mà lại người kia một tới, theo hắn đến chính là có lão phu ở đây tọa trấn, không cần lo lắng." Lời này vừa ra, trong sảnh mọi người nhất thời giống như là ăn thuốc an thần, lúc trước điểm này không có ý nghĩa kiêng kỵ trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đây chính là kiền khôn cảnh đỉnh phong cho bọn hắn lực lượng. Chương 592, giúp Sở Thánh làm việc, là bản phận chương 592, giúp Sở Thánh làm việc, là bản phận Mạc lão. Đó là Sở Thánh Sở công tử. Đường Thư Yến kêu một tiếng này, dường như sấm sét trong nháy mắt tại phòng nghị sự nổ vang. Mạc lão la thất thanh, "Sở Thánh? Cái nào Sở Thánh? Còn có thể là cái nào Sở Thánh?" Đương nhiên là vừa mới cầm xuống Tinh Hải Luận Võ Khôi thủ Sở Thánh Sở công tử a. Đường Thư Yến khàn giọng hô. Nghe vậy, Mạc lão con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, lại nhất thời bị dọa đến tắt tiếng. "Sở Thánh? Tinh minh thế lực đỉnh cấp Thanh Minh Sở nhà đích hệ huyết mạch, lực chém lên cổ đại năng chuyển thế thân thể thiên mệnh chi tử. Tinh Hải công nhận, hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số 1. Có hy vọng đăng lâm tiên tôn vị trí, đúc thành vô thượng sự nghiệp to lớn tương lai chí cao. Nhân vật tuyệt thế bậc này, đưa tay liền có thể hủy diệt bọn hắn Tinh La Thương hội, chính mình chỉ là kiền khôn cảnh đỉnh phong, vậy mà tuyên bố muốn hắn tới, chính mình chờ lấy hắn. Điên rồi. Sở công tử có lệnh, vãn bối sao dám lãnh đạo?" Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Mạc lão thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía trong sảnh đám người. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Đường Thanh Nhị trực tiếp bị Mạc lão một trường vô ở đầu bay, máu tươi cuồn cuộn mà ra, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Đường Liêu sợ hãi không thôi, cao giọng la hét, "Mạc lão, tha mạng!" Mạc lão lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp giữ lại cổ của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Đường Liêu đầu lâu liền nghiêng về một bên, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Lúc trước còn mặt mũi tràn đầy mỉa mai các trưởng lão, giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn hướng phía bên ngoài phòng bỏ chạy. Mạc lão sao lại cho bọn hắn cơ hội? Kính bực quét sạch ra, như là vô hình lồng giam, đem trọn tòa phòng nghị sự bao phủ. Những trưởng lão kia chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống, bước chân như là rót chỉ giống như, cho nên ngay cả nhúc nhích chút nào đều làm không được. Mạc lão mặt không biểu tình, thân ảnh ở trong đám người xuyên thẳng qua, trường phong gào thét, quyền ảnh tung bay. Mỗi một lần xuất thủ, tất có một người ngã xuống đất, hoặc là xương gãy đứt gãy, hoặc là trái tim bị chấn nát, không có một tia dây dưa dài dòng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc đan vào một chỗ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, vừa rồi còn tại cười nhạo đám người, liền đã nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Mạc lão chậm rãi thu trường, xoay người, đối với Linh Tấn Ngọc Bài cùng kính nói: "Sở công tử, mạo phạm người của ngài, đã đều lên tội." Ngọc Bài đầu kia, Sở Thánh thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ đi." Mạc lão nghe vậy khẽ giật mình, chợt cung kính túi đầu đáp: "Về công tử, vạn bối sống ngủ thời gian, đã hơn 1000 tuế, bất quá khó khăn lắm đến kiền khôn cảnh đỉnh phong mà thôi, cùng công tử so, thật sự là không đáng giá nhắc tới." "Quả nhiên là lão giả, thôi, liền không tìm làm phiền ngươi." Mạc lão tâm bỗng nhiên buông lỏng, treo cổ họng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Đa tạ công tử khoan dung độ lượng từ bi, Sở Thánh không lại để ý Mạc lão, lời nói xoay chuyển, hỏi Đường Thư Yến đạo: "Hiện tại Tinh La Thương hội sự tình, ngươi hẳn là có thể làm chủ đi." Đường Thư Yến toàn thân chấn động, đội bằng đáp: "Về công tử, từ nay về sau, thương hội trên dưới đều là nghe công tử hiệu lệnh." Thư Yến ổn thỏa tận tâm tận lực, chân linh kia huyết mạch sự tình, không đợi nàng nói hết lời, Sở Thánh thanh âm đạm mạc đã từ ngọc bài đầu kia truyền đến, trực tiếp đánh gãy nàng: "Chân linh huyết mạch sự tình hiện tại không cần phải gấp, trước giúp ta tra cá nhân, cụ thể sự tình, đợi chút nữa để Trịnh Nguyên cùng ngươi nói tỉ mỉ." Thoại âm rơi xuống, đầu kia liền không có tiếng vang. Ước chừng sau một lúc lâu, linh tấn trong ngọc bài liền lần nữa truyền đến Trịnh Nguyên thanh âm, nàng đem Trần Đình Ngọc sự tình từng cái cáo chi. Đường Thư Yến ngưng thần nghe xong, lúc này trịnh trọng đáp: "Việc này ta chắc chắn mau chóng truy tra rõ ràng." Thông tin chặt đứt, ngọc bài triệt để khôi phục yên lặng. Phòng nghị sự đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, vùng đi không được. Trước kia hơn 20 tên quản sự, giờ phút này chỉ còn lại có giải rác 2 người. Một cái là Đường Thư Yến Tâm Phúc, hắn đương nhiên sẽ không hủy đi Đường Thư Yến này. Một người quản sự khác, thì là trời sinh không yêu cười. Cũng bởi vì cái tính tình này, người này không ít bị trong thương hội người nói riêng một chút đạo, nói hắn cứng nhắc, không thú vị, là khối không hiểu phong tình đầu gỗ. Nhưng mà chưa từng nghĩ, cũng bởi vì tật xấu này, hắn vậy mà may mắn trốn khỏi một kiếp. Ngẫm lại, chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Nhìn xem đầy đất đang nằm thi thể, Đường Thư Yến trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Những người này, mặc dù ngày bình thường không ít trong bóng tối xa lánh nàng, có thể bàn về bối phận, đều là trưởng bối của nàng. Phụ thân lúc còn sống, trong nhà còn có chủ tâm cốt, bọn hắn đối với nàng cũng coi như hòa hòa khí khí. Từ phụ thân buông tay nhân gian sau, lòng người mới chậm rãi tản, những người này dã tâm cũng dần dần lộ ra, đối với nàng khắp nơi cản trở, từng bước ép sát. Đường Thư Yến nhắm lại mắt, đem đáy mắt quần quần tâm tình rất phức tạp đều đè xuống, lại mở ra lúc, đã là một mảnh lạnh lẽo thanh minh. Nàng thu liêm cảm xúc, nhìn về phía một bên Mặc lão cùng hai gã khác quản sự, trầm giọng nói: "Lập tức chết nhiều người như vậy, dấu diếm khẳng định là không đạt được. Tin tức một khi truyền ra, chúng ta trong nội bộ thương hội lòng người bàng hoàng không nói, đến lúc đó Mặc khác thương hội khẳng định cũng sẽ thừa cơ nổi lên, chúng ta chỉ cần sớm làm tốt ứng đối mới được." Mặc lão tay vớt chòm râu mở miệng nói: "Thương hội bây giờ lưng tựa Sở công tử cây to này, chỗ nào còn cần đến hao tâm tổn trí ứng đối? Chỉ cần đem Sở công tử tên tuổi lộ ra đến, ta xem bọn hắn cái nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ." Đường Thư Yến nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu. "Mặc lão, ngươi muốn đơn giản. Sở ra mạng lưới tình báo, so với chúng ta Tinh La thương hội mạnh lên gấp trăm lần không chỉ, hắn vừa lại không cần để cho chúng ta giúp hắn làm việc. Cho nên ta đoán, Sở công tử cử động lần này, xác nhận không muốn để cho trong nhà biết được việc này. Không phải vậy ngươi cho rằng, ta lúc trước vì cái gì không dám lộ ra thân phận của hắn?" Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, thần sắc càng nghiêm trọng. "Cho nên, Sở công tử sự tình, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đối ngoại tuyên dương, nát tại mấy người chúng ta trong bụng liền có thể." Mặc lão phân biệt rõ chỉ chốc lát, mới một mặt giật mình trầm giọng nói: "Ngươi nói đúng, là lão phu mất lo lắng." Đứng ở một bên Tâm Phúc quản sự sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được thấp giọng nói: "Lập tức chết nhiều như vậy cao tầng, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, đã muốn ổn định nội bộ, lại phải ứng đối bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm thương hội, độ khó này cũng quá lớn." Một tên khác quản sự, cũng chính là không yêu cười người kia, xông Đường Thư Yến đạo: "Không phải vậy, ngươi hỏi lại hỏi cái kia Sở công tử, để hắn giúp đỡ chút. Dù sao chúng ta là đang giúp hắn làm việc, bây giờ lâm vào khốn cảnh, hắn dù sao cũng nên xuất thủ tương trợ." Đường Thư Yến nghe vậy, lần nữa chậm rãi lắc đầu: "Các ngươi không có cùng hắn tiếp xúc qua, không biết cách làm người của hắn. Sở công tử cũng sẽ không nhớ tới điểm ấy hỗ trợ tình cảm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn thấy chúng ta giúp hắn làm việc, ngược lại giống như là bản phận." Lời này vừa ra, trong phòng nghị sự mấy người đều trầm mặc. Bọn hắn thật đúng là lần đầu nghe nói, trên đời lại còn có dạng này đạm mạc lãnh tình người. Bất quá nghĩ lại, đám người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Thiên tài thôi, thiên tài là như vậy. Hơn nữa còn là toàn bộ Tinh Minh công nhận đệ nhất thiên tài. Người bình thường tình vắng lai, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới cũng đúng là bình thường. Đường Thư Yến lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào tên kia Tâm Phúc quản sự trên thân. "Sở công tử lời nhắn nhủ sự tình, liền giao cho ngươi đi làm nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Nếu là chuyện này có thể làm được xinh đẹp, hắn chưa hẳn sẽ không nhìn ở trong mắt, không thể nói trước đến lúc đó, hắn nhớ tới chúng ta tác dụng, có thể đưa tay kéo chúng ta một thanh." Lập tức hao tổn nhiều như vậy quản sự, mà lại những người này ở đây thương hội thế lực cành lá đan chen khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Không được bao lâu, trong nội bộ thương hội tất nhiên sẽ nhấc lên một trận kịch liệt rung chuyển, lại thêm xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm đồng hành. Đường Thư Yến biết, chỉ bằng vào bọn hắn dưới mắt lực lượng, muốn đồng thời ổn định nội loạn, chống cự ngoại địch, đơn giản khó như lên trời. Nàng không thể không đánh cược cược một chút, rồi bọn hắn có thể đem Sở Thánh lời nhắn nhủ sự tình làm được xinh đẹp, cược đối phương có thể nhớ tới phần này tác dụng, tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thành. Sau đó, nàng nhìn qua đầy đất bừa bộn, cánh môi mấp máy, đáy lòng im lặng nỉ non: "Sở công tử ngươi ứng sẽ không như vậy tuyệt tình đi." Chương 593, đều có thể mang theo hữu mà đến, ta chùa hoan nên cực kỳ chương 593, đều có thể mang theo hữu mà đến, ta chùa hoan nên cực kỳ tử vi tinh vực, bất quá là một phương trung cấp tinh vực. Vực nội đỉnh tiêm chiến lực, cũng vẹn vẹn bước tại kiền khôn cảnh đỉnh phong, phóng nhãn mênh mông tinh hải, căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần 300 thuế trở xuống động huyền cảnh thiên tiêu, càng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Toàn bộ tinh vực hết thảy cũng liền hơn 10 người, bước lên tinh hải đại hội luận võ hành trình. Bất quá, trong hơn 10 người này, lại là không có người nào thông qua sơ thí, ngay cả đi tinh hải chiến đài tư cách đều không có. Cổ tháp tiếng chuông ung dung, xuyên phá lượn lờ hương hỏa sương mù, quanh quẩn tại ngói xanh tường đỏ ở giữa. Trong chùa dưới Bồ Đề thụ, một vị lao tăng chậm rãi mở mắt ra, đầu ngón tay vân vê Phật châu bỗng dưng một trận. Chỉ gặp sơn môn phương hướng, một đạo xám xanh tăng bảo thân ảnh, chính chậm rãi đi tới. Người kia chính là lần này tham gia Tinh Hải Đại hội luận võ một trong những tuyển thủ, pháp danh Huyền Minh. Hắn đi đến dưới Bồ Đề thụ, đối với lao tăng không mình hành lễ: "Sư phụ, đệ tử vô năng, sơ thí liền gãy kích trầm xa, ném đi tông môn mặt mũi." Lao tăng gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh nói: "Thắng bại chính là tu hành chuyện thường, nào có xưa nay không thất bại người. Ngươi chuyến này thu hoạch lớn nhất, không phải thắng bại, mà là tận mắt thấy những tinh vực khác cường giả, biết được tự thân không đủ." Huyền Minh cúi thấp đầu, bờ môi mấp máy mấy lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lao tăng đem hắn thần sắc thu hết vào mắt: "Có cái gì muốn nói, liền nói đi." Huyền Minh khẽ bước cằm, hầu kết nhấp nô mấy lần, vừa rồi đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. "Ngài nói thắng bại chính là tu hành chuyện thường, có thể đệ tử thực sự nghĩ không ra, người như vậy, thế gian này lại có ai có thể cùng địch nổi?" Lao tăng lặng lặng nghe, đợi Huyền Minh nói xong, mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói xác nhận cái kia Sở Thánh đi." Những ngày này, Sở Thánh tên sớm đã theo các lộ võ giả đường về, chuyến khắp tinh minh các ngõ ngách. Dù cho lão tăng vô tâm tìm hiểu, cũng không thể tránh khỏi nghe nói vị này tinh hải thiên kiêu số một cố sự. Lão tăng một lần nữa chuyển động vật châu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đỉnh viện mênh mông chân trời. Chỉ gặp vân hải cuộn cuộn, mênh mông vô biên, cùng 2000 năm nhiều trước thấy cảnh tượng, không khác chút nào. Sau đó, trong giọng nói của hắn, cũng không thấy thêm mấy phần tuế nguyệt lắng động tăng thương. Giữa tiên địa đạo lý, cho tới bây giờ đều là thịnh cực mà suy, trăng tròn thì khuyết. Hôm nay hắn càng là loa mắt, ngày khác phải đối mặt sóng gió, liền càng là mãnh liệt. Huyền Minh nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem lão tăng đấy mắt vệ kia như có như không hiểu rõ, nhịn không được bật thốt lên hỏi: "Sư phụ, ngài lời này nghe, giống như là thấy tận mắt cái kia Sở Thánh bình thường." Lão tăng ngước mắt nhìn về phía chân trời quần quần vân hải, ánh mắt xa xăm, giống như là xuyên thấu tầng tầng thời không, rơi vào cái nào đó xa xôi chỗ. Gặp qua, cũng chưa từng gặp qua. Như không cần thiết, hay là không còn gặp tốt, chỉ là lão tăng tiếng nói im bặt mà dừng, một giây sau, một tiếng thanh thúy hô to phá vỡ cổ tháp yên tĩnh. "Huyền Minh sư minh, Huyền Minh sư minh, ngươi trở về." Nương theo lấy tiếng la, một đạo đen xì thân ảnh siêu chạy tới, đúng là một đầu thân hình to con gấu đen. Gấu đen kia hai cái chân trước đảo lấy Huyền Minh tăng bảo, đầu còn không ngừng hướng về thân thể hắn cọ, một đôi hắc đậu giống như con mắt quay tròn chuyển, tràn đầy giảo hoạt. Huyền Minh bất đắc dĩ vô vô gấu đen dày đặc cõng, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc: "Huyền Hắc, ngươi không phải là bị sư phụ phạt đóng cửa ăn năn, không cho phép bước ra hậu sơn nửa bước sao?" "Sư Minh, ngươi không biết, sư phụ mấy ngày trước đây sẽ đồng ý đem ta phong xuất." Huyền Minh nghe vậy sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía lão tăng. Huyền Hắc lúc trước từ bí cảnh kia trở về lúc, thẳng thắn mình cùng tà tu có chỗ liên lụy. Sư phụ xưa nay cố chấp nghiêm minh, lúc đó chính miệng phạt nó ở sau núi diện bích 10 năm, làm sao mới đi qua 3 tháng ngắn ngủi, liền nuối lòng miệng. Lão tăng đón Huyền Minh ánh mắt, chỉ là lắc đầu, chuyển đề tài nói: "Ngươi cùng hắn nói một chút cái kia Sở Thánh sự tình đi." Dứt lời, Huyền Minh Huyền Hắc đều là sững sờ. Huyền Hắc không hiểu ra sao, gãi đầu hỏi: "Sở Thánh, tà tu kia, sư phụ, ngươi còn xách hắn làm cái gì? Lúc đó ta chính là gọi hắn lừa gạt, còn tưởng rằng hắn là người tốt, lúc này mới rơi vào cái đóng cửa ăn năn hạ chẳng." Lời này vừa ra, Huyền Minh lập tức cả kinh, con ngươi co rụt lại, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin: "Ngươi nói cái gì? Ngươi khi đó nói tà tu kia là Sở Thánh?" Huyền Hắc rất là không hiểu nhìn xem hắn: "Đúng a, chính là gọi Sở Thánh a, sư minh nhìn thấy hắn." Huyền Minh kinh ngạc nhìn lắc đầu, cau mày, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, hẳn không phải là cùng là một người. Ngươi nói cái kia Sở Thánh, có thể có cái gì đặc điểm?" Huyền Hắc vô ý thức mở miệng nói, ánh mắt của hắn là màu vàng mà lại rất trẻ trung, đặc biệt tuổi trẻ loại kia. Nghe vậy, Huyền Minh cả kinh lui lại nửa bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Sau đó, hắn bay đầu nhìn về phía lão tăng, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy: "Sư phụ, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lão tăng nhàn nhạt ngước mắt, ánh mắt xa xăm: "Thế gian gặp lại, từ không phải ngẫu nhiên, trần duyên chưa hết." Hắn cuối cùng lại đạp vào cửa, Huyền Minh cùng Huyền Hắc đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời lại nói không ra lời. Huyền Minh dẫn đầu lấy lại tinh thần, thanh âm khó nén kinh nghi: "Sư tôn, đồ nhi thực sự không hiểu, cái kia Sở Thánh cùng ngài đến tột cùng có gì nguồn gốc?" Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái kia Sở Thánh mới bất quá 19 tuổi đạo linh, trước đây lại một mực tại Sở gia cấm địa tu luyện. Sư tôn hắn đồng dạng sống lâu sơn môn, không hỏi thế sự. Hai người như thế nào lại có cái gì liên lụy? Lão tăng chỉ là chậm rãi lắc đầu, nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, lại nghe sơn môn bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét: "Huyền Minh, cút ra đây cho ta." Huyền Minh nghe tiếng khẽ giật mình, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính là Tinh Hải Đại hội luận võ bên trên cùng hắn giao thủ tu di tự đệ tử, Pháp Diễn. Lúc đó hai người sơ thí gặp nhau, Pháp Diễn tu là cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, vừa mới lên đài liền mở miệng để hắn nhận thua. Nhưng hắn tính tình bướng bỉnh, tự nhiên không chịu. Mặc dù Huyền Minh ra sức của nhau, cuối cùng vẫn không địch lại bị thua. Nhưng cũng tại thời khắc sống còn lấy thương đổi thương, khiến cho Pháp Diễn bị thương căn bản, ảnh hưởng tới đến tiếp sau quá trình thi đấu, ngay cả chính thức luận võ đô chưa đi đến phải đi. Giờ phút này âm thanh gầm thét tràn đầy oán độc, hiển nhiên là chuyên trả thủ tới. Theo sát phía sau, lại có một tiếng gầm thét nổ tung. "Huyền Minh, ngày đó đại hội luận võ ngươi không biết điều, hại ta sư đệ bỏ lỡ cơ duyên. Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Huyền Minh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, song quyền không tự giác nắm chặt. Ngày đó trên lôi đài, rõ ràng là Pháp Diễn tự kiểm chế tu vi cao tuyệt, bước người nhận thua trước đây, hắn bất quá là trông võ giả danh giới cuối cùng, làm sai chỗ nào? Tại Huyền Minh giải thích rõ nguyên do qua đi, lão tăng lại là lắc đầu. "Đại hội luận võ thắng thua là nhỏ, độ ách toan tính tuyệt không phải nơi này, lại nghe một chút bọn hắn muốn nói cái gì là được." Lão tăng tiếng nói vừa dứt, sơn môn bên ngoài tiếng mắng chửi liền đột nhiên một trận. Lập tức, một đạo trầm lãnh nghiêm túc tiếng nói truyền đến: "Đại giác tự chư vị xin nghe tốt, sau 3 ngày, Linh Sơn pháp hội khải đàn, ta chùa đã rộng phát bài viết điệp, mời lần cận mình tinh chư tông trung phó thịnh hội. Hoặc là các ngươi liền đi gặp, trước mặt mọi người đem đúng sai luận cái minh bạch, nếu là không dám, liền sớm làm túi đầu nhận lầm." Đàn hương lượn lờ ở giữa, lão tăng ánh mắt thâm thúy khó phân biệt, nửa ngày mới có chút dương mắt, xông bên ngoài cất cao giọng nói: "Sau 3 ngày Linh Sơn pháp hội, ta đại giác tự sẽ đi." Ngoài cửa thoáng chốc lại là một trận yên tĩnh, hiển nhiên là không ngờ tới bọn hắn sẽ như thế dứt khoát đáp ứng. Một lát sau, cái kia đạo nghiêm túc tiếng nói mới vang lên lần nữa: "Tốt, nếu đại giác tự dám ứng, vậy ta chùa liền lặng chờ chư vị quang lâm." "Đúng rồi, Nhược Quý tự cảm thấy bản thân nói như vậy thế đơn lập bạn, chi bằng mang theo bạn mà đến, ta chùa hoan nên đã đến." rất lâu không có tăng thêm. Sát thực bận điệu. Chương 594, Sở Thánh vào sinh ra tử bằng hữu. Chương 594, Sở Thánh vào sinh ra tử bằng hữu. Làm Tử Vi tinh vực chủ tinh, lân cận minh tinh chính là toàn bộ tinh vực tốt nhất thánh địa tu hành. Nơi đây tông môn lâm lập, trong đó tông môn đỉnh cấp cộng tôn ba tòa, nhất lưu tông môn lại có 6 nhà. Mà Tu Di tự chính là cái này ba tôn tông môn đỉnh cấp một trong. Nó hùng cứ linh sơn chi đỉnh, cung điện liên miên ngàn dặm, hương hỏa cường thịnh, môn đồ vô số kể. Cung điệu thấp tị thế vạn kiếm sơn trang, bàn quan thanh vân các khác biệt. Tu Di tự xưa nay phong mang tất lộ, tại lân cận minh tinh chư trong tông, từ trước đến nay lấy làm việc lăng lệ nổi tiếng. Lần này Tu Di tự rộng phát bài viết điệp, mời tất cả tông môn tề tụ linh sơn, tổ chức pháp hội tin tức một khi truyền ra, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Thu đến tiếp điệp tông môn, vô luận mạnh yếu, đều là trước tiên triệu tập trưởng lão nghị sự. Những cái kia cường đại chút tông môn, còn có thể chuẩn bị bên trên một phần thể diện nặng nề hạ lễ. Mà đông đảo tiểu môn tiểu phái, nhưng là không còn phấn khích như vậy. Vì phần này thiết mời, bọn hắn cơ hồ muốn dốc hết bộ liếng, mới có thể miễn cưỡng kiếm ra một phần nhìn được danh mục quà tặng. Như vậy chắc trở, không vì cái gì khác, chỉ vì không bị Tu Di tự người để mắt tới, tự dưng giận chó đánh mèo. Dù sao đây đều là có tiền lệ. Tu Di tự cách mỗi mấy năm, liền muốn tổ chức một lần loại thịnh hội này, so người phàm tục nhà bày tiệc lớn đều muốn tấp nập. Đương nhiên, những cái kia bất quá từ dưới lầu đem đến trên lầu, đều phải trắng trợn bày đến người ta, tự nhiên là không có khả năng tính ở bên trong. Qua lại những cái kia cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn tông môn, nhẹ thì bị đường chúng trách cứ, mặt mũi mất hết. Nặng thì trực tiếp bị gắn bất kính Phật pháp tội danh, rơi vào cái tông môn chia tách, địa bàn bị chiếm hạ tràng. Trăm năm trước có cái tân tấn tông môn, cũng bởi vì chỉ đưa chút bình thường pháp khí xung làm hạ lễ. Kết quả vừa mới nửa ngày, tông môn kia sơn môn liền bị Tu Di tự san bằng, tông chủ bị tù tại địa lao, môn hạ đệ tử hoặc là quy thuận hoặc là lưu vong. To như vậy một cái tông môn, lại như vậy tại lân cận mình tinh mai danh ở tích. Cũng nguyên nhân chính là cái này tàn khốc tiền lệ. Bây giờ lại không ai dám đối với Tu Di tự thiếp điệp chậm trễ chút nào, cho dù là móc sạch vô liếng, cũng phải đem hạ lễ ứng phó nở mày nở mặt. Càng đến gần Tu Di tự chỗ linh sơn, phàm tục thành trì cảnh tượng càng là tiêu điều hoang vu. Bên đường ốc xá phần lớn cửa sổ đóng chặt, trong đường phố hiểu vô nhân tích, chợt có vài tiếng chó sủa, đều lộ ra mấy phần thê lương. Nhìn qua dưới chân rách nát thành trì, Huyền Minh đầy dây thương xót, thấp tụng một tiếng A Di Đà Phật. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên người lao tăng. Sư tôn, ngài lúc trước tổng nghiêm lệnh chúng ta không được đến gần linh sơn, đệ tử chỉ coi là tránh hiểm nghi, chưa từng muốn đúng là quang cảnh như vậy. Chẳng lẽ cái kia trên phố xôn xao nghe đồn, đúng là thật? Lao tăng nhìn qua phía dưới vách nát tường siêu, chậm rãi thở dài. Nhân gian này luyện ngục giống như cảnh tượng, đã thắng qua thiên ngôn và ngữ, không phải là thật giả, vừa lại không cần lại đi truy đến cùng. Nói xong, lại là một tiếng kéo dài thở dài, tản vào mảnh này tĩnh mịch giữa thiên địa. Huyền Minh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng quần quật phát ướt, thấp giọng mở miệng. Sư phụ, chẳng lẽ bằng tu vi của ngài, còn đánh không lại cái kia độ ách phải không? Lao tăng chậm rãi lắc đầu, tấm kia khe danh tung hoành trên khuôn mặt, nhìn không ra quá đa tình tự, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt khói mù. Sát giới vừa mở, chính là nước đổ khó hốt, vi sư một khi mở sát giới, liền cùng cái kia độ ách lại không phân biệt, thậm chí so với hắn càng sâu huyền mình trong lòng bị chấn, bật thốt lên truy vấn. Sư phụ, ngài là nói ngài có tâm ma? Ngài những năm này chưa bao giờ rời đi đại giác tự, cả ngày cùng với thanh đăng cổ Phật tụng kinh lễ sám, lại không giết qua người, như thế nào sinh ra tâm ma? Lao tăng đầu ngón tay vê động Phật châu động tác đống nhiên dừng lại, lòng bàn tay gắt gao chống đỡ một viên đàn châu. Huyền Minh lời nói giống như là một chiếc chìa khóa, vội vàng không kịp chuẩn bị tẩy mở hắn phủ bụi nhiều năm ký ức miệng cống. Trong thoáng chốc, một đạo mơ hồ thiếu niên thân ảnh tại trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Hắn hầu kết đống núc nhích qua một cái, vô ý thức lẩm bẩm nói: cùng như vậy người tiếp xúc nhiều hơn, ai có thể thoát khỏi tâm ma quấy rầy a? Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần kính cẩn thanh âm nữ tử từ hậu phương mây mù lượn lờ chỗ xa xa truyền đến. Xin hỏi phía trước thế nhưng là đại giác tự cao tăng? Đại giác tự một nhóm mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương vân hải quần quật ở giữa, đứng thẳng bảy tám đạo thân ảnh. Nữ tử cầm đầu thân mang một bộ thúy sắc quần lụa mỏng, váy thêu lên vài nhánh đạm sắc phong lan. Phía sau nàng đi theo mấy vị đồng dạng thân mang quần áo màu trắng nam nữ, đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Gặp cái kia huyền hắc quay đầu, đám người cũng đều là thở dài nhẹ nhõm. Dù sao hắn nhận ra độ cao, Tu Di tự cũng không có như vậy hưu giáo vô loại, ngay cả một đầu hắc hùng tinh đều thu vào môn tượng. Nữ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực không mình hành lễ. Tại hạ Tô Vi, chính là thanh trúc cốc đệ tử. Nàng có chút nghiêng người sang, ra hiệu một chút sau lưng đám người, nói tiếp: sau lưng mấy vị đều là lân cận mấy chỗ thế gia môn phái đồng đạo. Lần này chúng ta kết bạn cùng Phó Linh Sơn, là vì tham gia Tu Di tự pháp hội. Vừa rồi xa xa nhìn thấy đại sư phong phạm, cả gan nhận nhau, mong rằng chớ trách chúng ta đường đột. Đứng ở sau lưng nàng đám người cũng nhao nhao không người phụ họa. Bên trong một cái thân mang vải xám áo ngắn hán tử, nhịn không được thấp giọng bổ sung: chúng ta tông môn thế đơn lực bạc, lần này đi Linh Sơn, trong lòng thực sự không chắc. Nghe nói đại giác tự lòng dạ từ bi, nếu có thể cùng vô vọng đại sư đồng hành, cũng có thể thêm can đảm một chút khí. Lao tăng ánh mắt đảo qua đám người căng cứng gương mặt, khe khẽ thở dài: chỉ sợ cùng chúng ta đồng hành, đến lúc đó không những không thể giúp chư vị thí chủ, ngược lại lại tăng thêm rất nhiều phiền phức. Tô Vi trên mặt vẻ ước ao trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, nhưng như cũng duy trì lấy cấp bậc lễ nghĩa. Vô vọng đại sư nói quá lời, chúng ta chỉ cầu có thể bảng lấy quý tự thanh danh, thiếu thụ chút làm khó dễ liền là đủ, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Vô vọng đại sư trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: chúng sinh đi đường đều có gian khổ, gặp lại tức là duyên, chư vị nếu không chê, liền một đạo đồng hành đi. Đa tạ đại sư. Tô Vi nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, vội vàng lần nữa không mình hành lễ. Sau lưng đám người cũng nhao nhao tiến lên chào, mà lại trên mặt bọn họ khẩn thiết cũng không phải là giả mạo. Phải biết, đại giác tự dù chưa đưa thân cái kia ba tôn tông môn đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng cũng là thực sự nhất lưu tông môn, nội tình thâm hậu. Càng không nói đến vị này vô vọng đại sư, sớm đã là kiền khôn cảnh sơ kỳ tu vi, phóng nhãn toàn bộ lân cận minh tinh, đều là có thể để được danh hào cao nhân. Có dạng này một vị đại năng đồng hành, đợi cho Linh Sơn pháp hội chi địa, cho dù bọn hắn đều là tiểu môn tiểu phái xuất thân, cũng tương đương với nhiều hơn mấy phần lực lượng, không đến mức bị người tùy ý khinh mạn. Một đoàn người dẫm lên Vân Hải chậm rãi tiến lên. Qua ước chừng nửa nén hương công phu, Tô Vi cuối cùng kìm nén không được tò mò trong lòng, cùng Huyền Hắc sánh vai cùng bay, hạ thấp giọng hỏi: "Huyền Hắc thiền sư, tha thứ tại hạ mạo muội, có một chuyện muốn hỏi. Trước đây tu di tự cử hành nhiều lần như vậy pháp hội, chưa bao giờ thấy qua đại giác tự, không biết lần này quý tự như thế nào đến đây đi gặp?" Huyền Hắc nghe vậy, mặt gấu bên trên lập tức tràn ra một vòng dáng tươi cười, một đôi đen nhánh con ngươi sáng lên mấy phần. Rốt cục có người hô đúng rồi danh hào của hắn. Hắn ồ một đáp: "Trước đó bọn hắn không có mời chúng ta, lần này mời, cho nên chúng ta liền đến." "A?" Tô Vi tại chỗ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới đúng là đơn giản như vậy ngay thẳng nguyên do. Một bên khác, mấy người còn lại đều đã tiến tới Huyền Minh bên người. Bên trong một cái mắt lộ sốt ruột nữ tử trẻ tuổi trước tiên mở miệng: "Huyền Minh đại sư, nghe nói ngài tham gia Tinh Hải đại hội luật võ, không biết ngài trong buổi họp có thể từng gặp Sở Thánh tiền bối?" Huyền Minh dưới chân có chút dừng lại, gặp qua một lần. "Thật?" Nữ tử kia con mắt trong nháy mắt sáng lên, thanh âm đều cất cao một chút. "Cái kia Sở Thánh tiền bối, có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng, phong thái chắc tuyệt, khí độ bất phàm?" Nhớ lại Sở Thánh bộ dáng, Huyền Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thán phục đạo: "Nghe đồn không giả, thế gian lại khó có kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật." "Hoa?" Nữ tử nghe được trợn cả mắt lên, mặt mũi tràn đầy đều là ước mơ. Lúc này, một bên Huyền Hắc đột nhiên vội ho một tiếng, ngữ khí đắc ý nói: "Hạ, sư minh chỉ là xa xa thấy hắn một mặt, ta liền không giống với lúc trước. Chúng ta cùng một chỗ tại trong bí cảnh đợi qua rất nhiều thời gian, là vào sinh ra tử bằng hữu. Chương 595, nếu là Sở Thánh tới. Chương 595, nếu là Sở Thánh tới." Huyền Hắc tiếng nói rơi xuống, không chỉ có nữ tử kia, ngay cả chung quanh mấy người khác đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nó. Tô Vi càng là vội vàng truy vấn: "Huyền Hắc thiền sư, ngài thật cùng Sở Thánh tiền bối là bằng hữu?" Huyền Hắc ưỡn ngực, cất giọng nói: "Người xuất gia từ trước tới giờ không nói dối, không tin ngươi hỏi Huyền Minh sư huynh." Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Huyền Minh, thấy thế, Huyền Minh cũng đành phải bất đắc dĩ điểm nhẹ xuống đầu, xem như ngồi vững chuyện này. Lần này, đám người triệt để sôi trào, từng cái vây quanh Huyền Hắc truy vấn không ngừng. Có người truy vấn trong bí cảnh sự tình, có người nghe ngóng Sở Thánh yêu thích, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí truy vấn Huyền Hắc đạo: "Huyền Hắc thiền sư, chúng ta đều là thành tâm kính ngưỡng Sở Thánh tiền bối, không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta dẫn tiến một hai?" Trước mặt vấn đề, Huyền Hắc còn có thể mặt mày hớn hở ứng phó vài câu. Có thể nghe được cuối cùng người kia nói tới, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vô ý thức gãi gãi đầu. "Cái này sao có thể, ngược lại là có thể, bất quá ta trước phải đưa tin hỏi một chút hắn có thời gian hay không. Các ngươi là biết đến, hắn bây giờ đã là nửa bước tạo hóa cảnh đại năng, ngày bình thường rất bận rộn. Tuy nói chúng ta là quá mệnh bằng hữu, thế nhưng nói không chính xác hắn lúc nào có thể rút ra không đến." Lời này vừa ra, tất cả mọi người gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nửa bước tạo hóa cảnh võ giả, phóng nhãn toàn bộ tinh minh đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bọn hắn hoặc là quanh năm bế quan khổ tu, trùng kích cảnh giới cao hơn, hoặc là chính là vân du tứ phương, tìm kiếm bí cảnh cơ duyên, hành tung xưa nay lơ lửng không cố định. Có thể được Huyền Hắc thiền sư đáp ứng, nguyện ý thay là đưa tin đưa nói, đối bọn hắn mà nói, đã là thiên đại thể diện. Sau đó, đám người tất cả đều mắt lom lom nhìn Huyền Hắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Huyền Hắc bị đám này ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, lại gãi đầu một cái, cười hắc hắc: "Yên tâm yên tâm, ta nhớ kỹ việc này đâu, đợi lát nữa tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi liền cho hắn đưa tin." Lời này vừa ra, trên mặt mọi người đều lộ ra mừng khấp khởi thần sắc. Ngược lại không bèn bèn có cơ hội nhìn thấy Sở Thánh, mà là cái này Huyền Hắc cùng Sở Thánh là quá mệnh bằng hữu. Chính là không tính vô vọng đại sư vị này kiền khôn cảnh đại năng, bèn bèn là tầm quan hệ này, đến Linh Sơn, bọn hắn cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đám người càng nghĩ càng thấy đến an tâm, nhìn về phía Huyền Hắc ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân cận. Một bên khác, Huyền Minh lặng lẽ xích lại gần vô vọng đại sư, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Sư phụ, Huyền Hắc sư đệ thật có như vậy bản sự, có thể đưa tin cho Sở Thánh. Người tin hắn? Từ vào chùa đến nay, hắn đánh nói dối còn thiếu a?" Huyền Minh nhịn không được truy vấn: "Có thể ra người nhà không nói dối, sư phụ ngài làm sao cũng không dạy dỗ giáo hơn hắn?" Vô vọng đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Hắn là người a?" Huyền Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười lắc đầu. Đợi cho lúc nghỉ ngơi phần, đám người trông mong vây quanh ở một bên, nhìn tận mắt Huyền Hắc từ trong nhận chứa đổ lấy ra ngọc truyền tin giản. Huyền Hắc đem ngọc giản nâng ở lòng bàn tay, linh lực thăm dò vào trong đó, ngọc giản bù bù một tiếng, lập tức sáng lên một đạo nhu hòa linh quang. Huyền Hắc hướng mọi người dương lên cái cằm, một mặt đắc ý: "Tốt, ta đã đưa tin cho hắn." Mọi người nhất thời một trận reo hò, một năm miệng mười truy vấn lấy Sở Thánh có thể hay không rất nhanh trả lời. Huyền Hắc càng phát ra lâng lâng, cứng cổ vỗ ngực: "Đó là tự nhiên, ta cùng hắn nhưng là quá mệnh giao tình, không ra nửa ngày, tất có hồi âm." Một bên khác, Huyền Minh nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, chợt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngọc truyền tin giản. quả nhiên không ra hắn sở liệu, trên ngọc giản chính thăm thẳm lóe lên một chút linh quang. Huyền Minh đáy mắt hiện lên một tia danh mãnh, đầu ngón tay tại trên ngọc giản nhanh chóng xẹt qua. Một bên khác, Huyền Hắc vừa muốn đem ngọc giản thăm dò về nhận chữ vật, chỉ thấy ngọc giản kia bỗng nhiên sáng lên một đạo linh quang. Cả người hắn đều ngộp. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Huyền Minh phương hướng, trong ánh mắt đầy bối rối, bộ dáng kia rất giống bị người tại chỗ bắt bao tiểu đầu, miệng há lại dương, sửng sốt không nói ra nửa chữ đến. Chung quanh mấy người nhao nhao tiến tới góc mặt, tò mò truy vấn. Thế nào? Là Sở Thánh tiền bối trả lời tin tức sao? Huyền Hắc nhẹ gật đầu, vội vàng xoay người sang chỗ khác, làm bộ chuyên chú nhìn chằm chằm ngọc giản, sợ bị người nhìn thấy nội dung phía trên. Hắn dừng một chút, hắn giọng một cái nói, Sở Thánh nói hắn hiểu rồi, bình thường liền sẽ tới một chuyến. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt bộc phát ra một trận reo hò. Huyền Hắc bị đám người vây quanh, trên mặt cố giả bộ trấn định, trong lòng lại sớm đã hoảng làm một đoàn. Hắn nhịn không được bụng trộm dương mắt hướng Huyền Minh phương hướng lườm một chút. Thấy đối phương chính cười như không cười nhìn xem chính mình, lập tức chột dạ rời đi ánh mắt. Không có sao. Sư đệ. Huyền Minh chậm rãi đi lên phía trước, khoe miệng ngậm lấy một vòng chế nhạo ý cười. Hắn có hay không nói cụ thể một điểm thời gian, nói ví dụ cái này Linh Sơn pháp hội trong lúc đó, hắn có thể hay không tới. Huyền Hắc nhắm mắt nói, Sở Thánh hành trình không phải nói định liền định, hắn chỉ nói bình thường liền tới, chưa chừng liền vượt qua cái này Linh Sơn pháp hội. Nghe vậy, Huyền Minh nụ cười trên mặt càng đậm. Ha ha, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút. Chung quanh mấy tên sư huynh đệ tất nhiên là biết Huyền Hắc là tại nói dối, cũng nhao nhao đi theo nào. Huyền Minh sư huynh lời này có lý. Chúng ta nhưng phải chờ coi, nhìn Sở Thánh tiền bối có phải là thật hay không có thể đến. Huyền Hắc sư đệ, đến lúc đó Sở Thánh tiền bối nếu tới ngươi nhưng phải cho chúng ta dẫn kiến a. Không sai, đến lúc đó nhưng phải mượn ngươi tầng quan hệ này, để cho chúng ta cũng chiêm ngưỡng tinh hải thiên tiêu số một phong thái. Ồ nào âm thanh liên tiếp, Huyền Hắc thẹn quá thành giận trừng mắt đám kia sư huynh đệ, lại trừng mắt liếc cười đến mặt mày còn con Huyền Minh. Đều chờ đợi, đến lúc đó có các ngươi giật mình. Nói vừa xong, hắn liền ôm lấy đầu, sợ lại bị người níu lấy truy vấn không ngừng. Tiếp xuống một đường ngược lại là không có lại nháo ra cái gì nhạc đệm. Sáng sớm hôm sau, đám người đến Linh Sơn địa giới. Dương mắt nhìn lên, Linh Sơn nguy nga và mây, sườn đông trên đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được ngói vàng tường đỏ cung điện hình dáng, chính là tu di tự chỗ. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt trầm xuống Phật hiệu truyền đến. A Di Đà Phật. Đám người theo tiếng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp trước sơn môn thềm đá bên cạnh, một vị thân mang ố vàng tố bảo lao tăng chậm rãi mà ra. Hắn mặt mày đạm mạc, không thấy nửa phần người xuất ra hiển hòa thương xót, ánh mắt đảo qua đám người lúc, ngược lại mang theo vài phần như có như không xem kỹ. Đi theo phía sau mấy vị tăng nhân tuổi trẻ, cũng là mắt cao hơn đầu, chắp tay trước ngực động tác nhìn xem cung kính, trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Lao tăng bước đi thong thả hai bước, cuối cùng dừng ở dưới thềm đá thủ. Ta chùa có quy, trên sơn môn cấm tiệt hết thảy lằng không chi thuật. Chư vị nếu muốn vào chùa, liền thu linh lực, đi bộ đăng giai đi. Lời này vừa ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Không vì cái gì khác, bởi vì ngay tại một lát trước đó, bọn hắn còn thân hơn mắt thấy đến có người trực tiếp bay vào tu di tự sơn môn. Trước đây sau hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, đồ đần đều có thể nhìn ra chỗ này vị tự quy rõ ràng là nhìn dưới người địa rau. Thời khắc này Huyền Hắc còn không có từ Sở Thánh hảo hữu thân phận chuyển đổi tới, một cô cùng bá hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu. Lúc này, một bên Vô Vọng đại sư lại là bất động thanh sắc quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Nơi đây phong cảnh, lúc này lấy đủ đo đạc chi, đi thôi." Huyền Hắc cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể hậm hực đuổi theo đội ngũ. Một đoàn người trầm mặc từng bước mà lên, buồn bực thanh âm không nói, sau lưng lại chuyển đến tu di tự tăng nhân trầm thấp cười nhạo âm thanh. Huyền Hắc nghe được thái dương gân xanh tình tịch chực nhảy, nhịn không được quay đầu hung hăng quét đám kia tăng nhân một chút. Đám này chết con lựa chọn. Nếu là Sở Thánh tới, ta xem bọn hắn có dám hay không cũng làm cho hắn đi tới lên núi. Dứt lời, hắn mới phát giác được bốn bề bầu không khí không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp các sư huynh đệ nhìn nó ánh mắt cũng thay đổi. Chương 596, Tiên Tôn truyền thừa. Thông Thiên thí luyện sơn núi. Chương 596, Tiên Tôn truyền thừa. Thông Thiên thí luyện sơn núi. Tu di tự chỗ sâu trong một gian mật thất, dưới ánh nến. Trong mật thất, trừ Phương Trượng Độ Ách thượng nhân, còn ngồi ngay thẳng ba người khác. Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Phong Hàn một thân vàng sáng kinh áo, mực phát búi tóc, khiếp nửa trong con ngươi lộ ra mấy phần da khỏi vỏ sắp đến lăng lệ. Thanh Vân các chủ biết hơi chân nhân, mặt mày buông xuống, nhìn như thần du vật ngoại. Một người khác thì là Tử Vi tinh vực tinh minh phân bộ chấp sự, Mẫn Hoàng. Phóng nhãn toàn bộ lân cận minh tinh, thậm chí Minh Ngông Tử Vi tinh vực, bọn hắn đều coi là nhân vật có quyền thế nhất. Bốn người này bình thường không hội tụ thủ nhất chỗ, giờ phút này lại cùng nhau ngồi vây quanh một đường. Làm cuối cùng trình diện người, Mẫn Hoàng phủ vừa ngồi xuống, liền kìm nén không được trong lòng đội vàng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng đạo. Bây giờ người đã đến đông đủ, Đỗ Ách, ngươi hẳn là có thể nói một chút, cái kia cái cọc cơ duyên to lớn, đến cùng là cái gì đi? Đỗ Ách thượng nhân chậm rãi dương mắt, đảo qua tòa bên trong ba người. Việc này chân tướng, còn phải từ bần tăng vị kia Vô Vọng sư thúc nói lên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Đại giác tự cùng ta tu di tự ân đoán, không biết chư vị có thể nghe nói qua một ít. Tòa bên trong ba người, biết hơi chân nhân là tuổi tác dài nhất cái kia. Hắn nghe vậy chậm rãi ngước mắt, đáy mắt nhiều một chút hồi ức thân sắc. Liên quan tới cái này hai chùa nguồn gốc, hắn ngược lại là nghe nói qua một chút lẻ tẻ nghe đồn. Trong truyền thuyết, đại giác tự cùng tu di tự ngàn năm trước kỳ thật cùng thuộc về một mạch. Khi đó, tu di tự lao phương trượng biển tịch trước giờ, cũng không chỉ định truyền nhân. Lúc đó trong chùa danh vọng cao nhất, có tư cách nhất tiếp trưởng phương trượng vị trí chính là Vô Vọng cùng Độ Ách sư phụ Vô Sân hai người. Hai người đều là Phật pháp tinh thâm, tu vi chắc tuyệt hạng người, môn hạ đệ tử tất cả nắm giữ kỳ chủ, không ai nhường ai, tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy Thanh Tịnh Tiền Viện liền bị những thị phi này quấy đến gà chó không yên. Vô Sân Thiện Tâm không muốn gặp đồng môn bất hòa, liền dự định lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra sơn môn lúc, Vô Vọng lại ngăn cản hắn, đưa ra lấy Phật pháp luận cao thấp. Bên thắng lưu chùa chấp trưởng phương trượng vị trí, người thua liền đi xa tha hương, vĩnh thế không được lại đặt chân sơn môn nửa bước. Trận kia luận pháp, không người biết được quá trình kết quả. Thế nhân chỉ biết hôm sau bình minh, Vô Vọng liền triệt để không thấy tung tích. Mà cái này tu di tự phương trượng vị trí, liền thuận lý thành chương rơi xuống Vô Sân trên đầu. Tất cả mọi người coi là, trận này đồng môn phân tranh như vậy hết thảy đều kết thúc, tu di tự cũng có thể quay về ngày xưa thanh tịnh. Có ai nghĩ được, lão phương trượng biển tịch không hơn trăm năm, cái kia mai danh nhận tích Vô Vọng lại khắc dựng lên một tòa chùa miếu, lấy tên Đại Giác Tự. Tin tức truyền về tu di tự vào cái ngày đó, trong chùa trên dưới một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao góp lời, xin mời Vô Sân hạ lệnh dẹp yên kia cái gọi là Đại Giác Tự, lấy chính Phật môn kỷ cương. Vô Sân lại nhớ tới đồng tu mấy trăm năm tình nghĩa, không có đáp ứng đám người thỉnh cầu, chỉ là ngầm cho phép Đại Giác Tự tồn tại. Từ đây, hai chùa liền như vậy xa xa tương vọng, đã không vắng lai, cũng không liên quan. Thu hồi suy nghĩ, biết hơi chân nhân ánh mắt nhạt đảo qua độ ách tượng nhân. Đây bất quá là các ngươi trong Phật môn bộ phân tranh thôi, cùng chúng ta hôm nay cần cơ duyên, lại có cái gì liên quan? Mẫn Hoàng cũng đi theo mở miệng, hơi không kiên nhẫn đạo. Độ ách, ta thế nhưng là buông xuống trong tay chuyện quan trọng chuyên chạy tới, ngươi chớ có lại đi vòng mèo, hay là nhanh chóng nói sự tình đi. Diệp Phong Hàn cũng hợp thời gật đầu, kiếm mi trao lên. Độ ách thượng nhân thấy thế, cũng không còn thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói. Bần tăng nói cơ duyên này, liền cùng Na Đại Giác Tự phương trượng, cũng chính là bần tăng sư thúc, Vô Vọng có quan hệ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Mẫn Hoàng liền cau mày, trong giọng nói tràn đầy xem thường cười nạo. Vô Vọng, hắn chỉ là một cái kiền khôn cảnh sơ kỳ, có thể có cái gì cơ duyên to lớn? Độ ách thượng nhân lại không chút hoang mang, trong con ngươi hiện lên một tia thần bí. Mẫn chấp sự có chỗ không biết, Vô Vọng lao giả kia đối ngoại hiển lộ, bất quá là tận lực đè xuống tu vi thôi, hắn chân thực thực lực, nhưng thật ra là kiền khôn cảnh đỉnh phong. Mẫn Hoàng trên mặt cười nhạo thu lại hơn phân nửa, hai người khác cũng có chút ghé mắt. Dù sao đang ngồi trong bốn người, chỉ có Mẫn Hoàng là thực sự kiền khôn cảnh đỉnh phong tu vi. Độ ách cùng bọn hắn hai người cũng còn dừng lại tại kiền khôn cảnh hậu kỳ, cách một bước kia xa đỉnh phong cảnh, còn có chênh lệch không nhỏ. Độ ách thượng nhân đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, thanh âm hắn ép tới thấp hơn chút. Mà lại, lão giả này phía sau dính dấp một vị tiên tôn truyền thừa. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Mẫn Hoàng đống nhiên từ trên ghế ngồi bật lên, nghẹn ngào bật thốt lên. Tiên tôn truyền thừa. Một bên Diệp Phong Hàn cùng biết hơi chân nhân cũng là toàn thân chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm độ ách thượng nhân, phản phất không thể tin vào tai của mình. Tiên tôn, đây chính là tinh minh chí cao chiến lực, là đứng tại tu hành đỉnh kim tự tháp tồn tại. Từ tinh minh sáng lập đến nay, hơn 2000 năm năm tháng giằng giặc mà qua, chứng đạo tiên tôn người cũng bất quá giải rác mấy vị mà thôi. Cái kia sớm đã không phải võ giả tầm thường trong miệng cường giả, mà là gần như truyền thuyết tồn tại, là vô số người dốc cả một đời đều theo không kịp lại trời. Mà tiên tôn truyền thừa, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, bọn hắn cũng có cơ hội đưa thân cái kia vô thượng chi cảnh, trở thành sừng sững tại tinh hải chi đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Mẫn Hoàng nắm chặt đấy mắt kinh hãi rút đi, thay vào đó là gần như điên cuồng nóng bỏng. Độ ách, ngươi lời này của ngươi thật là Vô Vọng lao giả kia, thật cùng tiên tôn truyền thừa có quan hệ. Lời còn chưa dứt, hắn lại nhíu chặt lông mày. Không đúng, ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, tinh minh có vị nào tiên tôn lưu lại qua cái gì truyền thừa? A Độ ách thượng nhân chậm rãi mở miệng giải thích. Vị này tiên tôn nhân đại, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tinh minh sáng lập trước đó. Hắn ngay cả danh hào đều không có ở đời sau lưu lại, đương nhiên sẽ không có người biết được truyền thừa của hắn. Mẫn Hoàng lông mày càng nhíu chặt mày, truy vấn, vậy ngươi lại là như thế nào biết được? Độ ách thượng nhân ngước mắt, đáy mắt lướt qua một tia xa xăm ý vị. Là bần tăng sư phụ trước khi lâm chung nói tới, mà cái này cái cọc bí mật, lại là năm đó trong chùa Lao Phương trượng biên tịch trước đó, chính miệng nói cho hắn biết. Hắn dừng một chút, ngữ khí chìm mấy phần. Chư vị có chỗ không biết, thì thật Vô Vọng hắn cũng không phải là bình thường xuất thân. Thằng đến bái nhập Lao Phương trượng môn hạ nhiều năm, hắn mới đối Lao Phương trượng thẳng thắn bẩm báo, đem lai lịch của mình nói thẳng ra. Hắn nói, chính mình trước kia từng phụng dưỡng qua một vị vô thượng đại năng, chuyên trách thay vị kia trông coi một chỗ bí cảnh. Mà bí cảnh kia, các ngươi cũng nghe nói qua. Độ ách thượng nhân nói đến đây ngừng lại, ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau ba người. Trong mật thất bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Mẫn Hoàng nhịn không được gấp giọng truy vấn, là một chỗ nào? Trong tinh vực nổi danh bí cảnh, chúng ta há lại sẽ không biết? Chưa từng có qua người nào trông coi nói chuyện. Diệp Phong Hàn cùng biết hơi chân nhân cũng nhíu chặt lông mày, trầm giọng phụ họa, không sai, còn xin Độ ách thượng nhân chỉ rõ. Độ ách thượng nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng, chính là chúng ta Tử Vi tinh vực biên giới chỗ kia, nghe đồn có dấu thượng cổ đại thần thông truyền thừa, thông thiên thí luyện sơn núi.